Chương 1021, ánh nắng hương vị chương 1021, ánh nắng hương vị dưới ánh mặt trời, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chạy tới, lóe mắt to. Hoàng huynh, hoàng huynh. Khi Nhi muốn ăn kẹo mẫu phi không cho tiểu cô nương ngữ khí mềm mại vô cùng. Diệp Tiêu đem nó ôm vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng méo méo cái mũi của nàng. Diệp Tử Hi, Diệp Chân nhỏ nhất nữ nhi. Diệp Chân sau khi chết, mẫu làm thái phi lưu tại trong cung. Diệp Tử rời đô thời điểm, cũng không mang theo những này thái phi hoàng tử hoàng nữ, đem bọn hắn đều lưu lại. Hoàng thất vô tình, nhưng rất nhiều thời điểm, nhưng lại sẽ có một chút tình nghĩa. Lưu bọn hắn lại, miễn cho buôn ba nỗi khổ, cũng không cần lo lắng chiến loạn tác động đến. Đối với các nàng mà nói, là thích hợp nhất. Ôm trong ngực cấu muội, nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng tức giận, Diệp Tiêu lắc đầu cười nói, ăn kẹo sẽ nát răng u, tiểu bằng hữu không thể ăn kẹo. Kia, có thể để cho Huyền Huyền tẩu tử cho ta làm điểm bánh ngọt sao? Tiểu cô nương trừng to mắt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Từ lần trước Nam cung Huyền Huyền làm một chút bánh ngọt cho trong cung tuổi nhỏ hoàng tử công chúa, hương vị kia nàng đến nay còn nhớ rõ. Cho dù là đối với tiểu cô nương loại này ăn đã quen cùng trong thức ăn ngon tồn tại, Nam cung Huyền Huyền làm ra bánh ngọt vẫn như cũng vô cùng có lực hấp dẫn. Ha 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 ha, ta đến lúc đó để nàng làm cho ngươi điểm. Diệp Tiêu một lời đáp ứng, bất quá lập tức lại chăm chú nói ra, nhưng là ngươi phải đáp ứng hoàng huynh, hảo hảo luyện võ, không thể lười biếng. Tiểu cô nương bây giờ 5 tuổi, võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng, thậm chí ẩn ẩn có Diệp Tiêu năm đó cảm giác, mắt trần có thể thấy thiên tư. Diệp thị hoàng tộc có lẽ có tranh đấu, nhưng cũng có vô số người trở thành hoàng tộc phát triển lớn mạnh lực lượng. Huyết mạch thân tộc, một số thời khắc lộ ra bạc tình bạc nghĩa, một số thời khắc nhưng lại là nhất vững chắc ràng buộc. Tốt tiểu cô nương mãi thanh mãi khí đáp ứng, đem đầu ghé vào Diệp Tiêu trên thân một trận cọ lung tung, lại cùng Diệp Tiêu chơi đùa một hồi, mới tại cung nữ dẫn đạo hạ rời đi. Rất nhanh liền về tới tầm cung, một cái dịu dàng nữ tử gặp nàng vào cửa, cao mày nói, Thi Nhi, ngươi lại loạn chạy tới chỗ nào? Đi tam hoàng huynh nơi đó a. Tiểu cô nương đương nhiên nói. Nữ tử nhìn về phía sau người cung nữ, bệ hạ biểu hiện như thế nào? Đối Hi Nhi công chúa rất là yêu thích. Nghe nói như thế, nữ nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, nàng tướng Diệp Tử Hi ôm vào trong ngực, nho nhỏ thân thể không do mâu thân lo lắng, còn tại vui vẻ nói, hoàng huynh đáp ứng để Nam cung tỷ tỷ cho ta làm bánh ngọt đâu, lần trước nàng đưa tới bánh ngọt hảo hảo ăn. Nữ nhân đột nhiên mở miệng hỏi, Hi Nhi, ta nhớ được ngươi đối ngươi từ ca tựa hồ rất là e ngại đâu, vì sao đối tam hoàng tử lại như thế thân cận? Không biết ta luôn cảm giác tứ hoàng huynh trên thân thật là do người, tam hoàng huynh chính là có loại mặt trời hương vị, rất dễ chịu, ấm áp thiên tư xuất chúng người, rất nhiều đều thần hồn nhạy cảm. Diệp Tử Hi có lẽ không hiểu được bọn hắn đến cùng làm cái gì, nhưng là bản năng của thân thể sẽ để cho nàng làm ra lựa chọn. Một bên khác, Liễu Nhi đi tới Diệp Tiêu bên người, nhẹ nhàng đưa lên một trương tờ giấy. Diệp Tiêu cúi đầu đi xem, phía trên chính là liên quan tới sở đế tế tự sự tình. Thiết Y Nhân nhìn xem cái tên này, Diệp Tiêu sở lên cái cảm, khát vọng quyền thế nữ nhân, nhưng lại không có tu vi, xinh đẹp như hoa, tình cảm đậm mạn. Nhìn xem tờ giấy bên trên đánh giá, Diệp Tiêu lâm vào suy nghĩ, tiện tay tướng tờ giấy nghiền nát. Lúc này đã thấy có người đến thông bẩm, bệ hạ, Sở Quốc Thái tử cùng Sở Quốc Thất Diệu Tông Đàn Tông Thánh Nữ Hàn Sở Sở đã bị áp giải tại ngoài cung chờ. Từ lúc Cúc Trạm tiến vào chiếm giữ Hoàng Đông, Song Vương ở trong thành triển khai kịch liệt chém giết, nhưng là cũng coi là giải Hoàng Đông nguy hiểm. Thế là Cúc Trạm trước tiên tướng Sở Chiêu cùng Hàn Sở Sở hai người áp giải được an, để bọn hắn bảo. Rất nhanh, Hàn Sở Sở cùng Sở Chiêu bị người áp giải, đi vào đại điện. Sở Chiêu quần áo tàn phá, trên thân cũng có thật nhiều quyền cước, thậm chí có chút xanh xao vàng gọn. Những ngày này, hắn cũng không có ít bị nhầm vào. So với Sở Chiêu thê thảm, Hàn Sở Sở liền tốt nhiều hơn. Nàng cũng không bị như thế nào nhầm vào. Một cái mắt mù nữ tử, mặc kệ Diệp Tiêu xử trí như thế nào nàng, lương tình cũng không muốn nàng nhận làm đủ. Một thân váy dài, không nhuốm bụi trần. Trên mặt làn da cũng vẫn như cũ trắng nõn. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, không biết tuyệt đối sẽ cho rằng hai người này một tên ăn mày, một cái công chúa. Hai người tiến vào tầm cung, đồng thời gặp được Diệp Tiêu. Hàn Sở Sở mắt không thể thấy, chỉ là đứng ở nơi đó. Mà Sở Chiêu thì là cùng Diệp Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Hai người trước đó chưa bao giờ thấy qua. Tại thời khắc này, Sở Chiêu có chút giật mình, trước mắt Diệp Tiêu, trên thân kia cố uy thế, thậm chí để hắn có loại muốn quỳ lạy xúc động. Hắn cũng coi như có chút cốt khí, cho dù hai chân đã run lên, nhưng như cũng duy trì đứng thẳng. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiêu, nghiêm nghị nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Chiêu không có bất kỳ cái gì muốn chó vẫy đuôi mừng chủ ý tứ. Diệp Tiêu nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, dọn chỗ. Có người đem cái ghế dọn tới. Sở Chiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tiêu thế mà không có đối với hắn tiến hành làm đủ. Hắn cùng Hàn Sở Sở hai người ngồi xuống. Diệp Tiêu nói khẽ, quốc chi chinh chiến, từ xưa cũng có, nhưng hôm nay bị bắt, liền vì dưới thềm chi tủ. Chấm sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi, chỉ là tới cái này đường an, chấm cũng sẽ không đối ngươi quá làm đủ, hôm nay liền cùng một chỗ tâm sự cũng được. Sở Chiêu có chút ngạc nhiên nhìn xem Diệp Tiêu, vốn cho là khả năng nhận các loại làm khó dễ làm nhục tra tấn. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà đối với hắn phi thường khách khí. Nhìn trước mắt Diệp Tiêu, Sở Chiêu hít sâu một hơi, ôn quyền nói ra, đà tạ bệ hạ. Mặc kệ như thế nào, người ở dưới mái hiên, hắn cũng không muốn chết, Diệp Tiêu không làm khó dễ hắn, hắn không có đạo lý chủ động đi sở Diệp Tiêu rủi ro. Gặp hắn ngồi xuống, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, ngươi bây giờ đã bị bắt, nếu như không nhanh chóng trở về, thái tử chi vị, đại khái suất là giữ không được, hoặc là nói, ngươi cảm thấy, ta hẳn là lấy một cái gì đại giới, có thể làm cho ngươi phụ hoàng cam tâm tình nguyện nỗ lực, đưa ngươi chuộc về đi. Diệp Tiêu lời này vừa nói ra, Sở Chiêu lập tức lông mày nhíu lại. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu cũng không có muốn tính mạng hắn ý tứ, thậm chí để hắn nghĩ kế đến đem trao đổi trở về. Hắn lập tức rơi vào trầm tư. Vấn đề này, với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Đứng tại Diệp Tiêu bên người Liễu Nhi, không khỏi hơi xúc động. Diệp Tiêu a, vẫn là quá am hiểu đem khống lòng người. Vấn đề này, giao cho Sở Chiêu, nhưng thật ra là thích hợp nhất. Một cái thích hợp bản giá, thường thường là có thể mở ra đàm phán cửa sổ trọng yếu cơ hội. Một bên khác, Sở Quốc trong hoàng cung, Lưu Huyên đứng tại Sở Đế trước mặt. Vậy hạ, bây giờ cung châu chiến cuộc lâm vào giằng co, không bằng tạm thời trước hết nghĩ biện pháp đem thái tử điện hạ chuộc về. Sở Đế nhìn thoáng qua Lưu Huyên, lắc đầu nói, chấm không muốn dẫn đầu liên hệ kia Diệp Tiêu, chấm một khi phái người mở miệng, liền sẽ để hắn cho là mình đầu cơ kiếm lợi. Giao giá trên trời, chấm có thể nghĩ cách cứu Viên Triều, nhưng là nhất định không thể ảnh hưởng ta Sở Quốc hoạch tâm lợi ích. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lưu Huyên thở dài nói, bệ hạ, thái tử theo ngài nhiều năm, lại rất có nhân vọng, vẫn là mời bệ hạ tận lực thử một chút. Dù sao cũng là ta Sở Quốc người thừa kế, bồi dưỡng nhiều năm, hiện tại thay người cũng là đáng tiếc. Trên thực tế, rất nhiều người đều đang lo lắng Sở Đế thân thể. Hắn dù sao tuổi tác đã cao, tu vi lại chưa từng tiến vào thiên nhân cảnh, nói không chừng lúc nào liền một mệnh ô hô, cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Nguyên bản có Sở Chiêu, ngược lại là còn tốt. Nhưng hôm nay Sở Chiêu bị bắt, vạn nhất Sở Đế có cái sơ suất, đại sự không chừng, trên triều đình không biết muốn nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Rất nhiều nguyên bản cùng Sở Chiêu đi gần đại thần, cũng là trong lòng lo lắng. Chương 1022, Sở Chiêu giá trị. Chương 1022, Sở Chiêu giá trị. Sở Đế ánh mắt đảo qua Lưu Huyên, trong mắt vẻ không vui chợt lóe lên. Chấm trong lòng tự có nặng nhẹ, ngươi đi xuống đi. Lưu Huyên không người rời khỏi. Sở Đế hừ lạnh một tiếng. Bọn gia hỏa này, từng cái đều nóng trông chấm chết. Chờ chấm đi vạn Phật tự tham viếng hoàn tất, liền có thể lần nữa kéo dài số tuổi thọ. Đến lúc đó, có cần hay không Sở Chiêu làm hoàng đế, còn chưa thể biết được. Bất luận kẻ nào, đều không thích người khác tùy thời lo lắng cho mình tình trạng cơ thể. Nhất là Sở Đế loại này, hắn không thích những người kia luôn luôn cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn mặc dù niên kỷ già rồi, nhưng là hắn còn cảm thấy trong thân thể của hắn tràn đầy lực lượng. Hắn cảm thấy hắn còn trẻ. Có lẽ người khác không cho là như vậy, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều là cho là như vậy. Ngụy Vô Ưu phụ thượng, hắn đã 3 ngày chưa có cơm nước gì, chính là nằm ở trên giường, tự giam mình ở trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ngụy phủ bên trên người đều đã gấp không được. Ngụy Đình Chi nữ Ngụy Vũ nặc đi tới cửa, nhìn về phía hạ nhân, nếu mày hỏi, anh ta còn không chịu gặp người. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Công tử trước đó phân phó nói ai dám đi vào liền giết ai, chúng ta quả thực không dám vào a. Ngụy Vô Ưu ngày bình thường, kỳ thật phi thường ôn hòa, nhưng là rất rõ ràng, lần này kích thích đối với hắn mà nói là cực lớn. Ngụy Vũ nặc hít sâu một hơi, đi tới cửa. Ầm. Nàng một cước tướng cửa phòng đá băng, trực tiếp bưng hạ nhân trong tay bàn ăn đi vào. Trong phòng lộ ra một cô mốc meo hương vị, có lẽ là bởi vì Ngụy Vô Ưu khí tức trên thân ảnh hưởng, lại hoặc là lâu không thông gió, trong phòng mùi cũng có người. Ngụy Vũ Nặc không tự chủ cau mũi một cái, bất quá nhưng vẫn là không chút do dự đi vào. Chỉ gặp Ngụy Vô Ưu bờ môi khô nước, hai mắt vô thần nằm ở trên giường. Đứng lên. Ngụy Vũ Nặc quát lên, ngươi nhìn ngươi bây giờ, thành bộ dáng gì? Ngụy Vô Ưu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngụy Vũ Nặc, trong mắt nước mắt không tự chủ hiện hiện. Muội muội, ngươi nói nàng vì cái gì? Tại sao muốn dạng này? Ta móc tim móc phổi đối nàng tốt, ta dốc hết toàn lực muốn cùng nàng kết thành vợ chồng, ta thậm chí nghĩ tới vì nàng ngỗ nghịch phụ thân. Thế nhưng là nàng vì cái gì có thể như thế vô tình? Ngụy Vô Ưu từng câu, liều mạng lên án, than thở khóc lóc. Hắn thật là không rõ, chính rõ ràng vì một đoạn tình cảm, dốc hết toàn lực. Rõ ràng hắn nghĩ đến cho nàng hết thảy tốt nhất, nhưng vì sao cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế? Không nói đến cùng có nguyện ý hay không cùng hắn tốt, cuối cùng thậm chí càng hại hắn một chút, không hề cố kỵ sống chết của hắn. Đây mới là hắn thương tâm nhất. Nhìn thấy Ngụy Vô Ưu như vậy, Ngụy Vũ Nặc cũng cảm giác được một trận khổ sở. Người thân nhất bị người như vậy tổn thương, vô luận như thế nào, nàng đều cảm giác được đau lòng. Ca, nữ nhân kia không có lương tâm, ngươi đừng lại nghĩ đến nàng, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Hảo hảo làm quan, hảo hảo làm việc, chờ có một ngày, ngươi kế thừa phụ thân tước vị, quyền thế ngập trời. Chúng ta đánh vào Càn Quốc hoặc là Hạ Quốc, có thể tự đem nó bắt lấy, báo mối thù ngày hôm nay. Nam nhân, công lao sự nghiệp mới trọng yếu nhất. Ngụy Vũ Nặc để Ngụy Vô Ưu rơi vào trầm mặc. Hắn nhỉ nó nói, công lao sự nghiệp chính là ta quyền thế ngập trời, chẳng lẽ nàng còn có thể trở về hay sao? Nàng có lẽ sẽ không trở về, nhưng là có lẽ có thể để nàng lần sau quỳ gặp ngươi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Ngụy Vô Ưu hai mắt đỏ bừng, hiện lên điên cuồng. Ngươi nói đúng, gặp lại, ta nhất định muốn nàng quỳ gối trước mặt ta. Cực hạn yêu, ra đời cực hạn hận. Ngụy Vô Ưu từ trên giường bò lên, bưng lên trên bàn ăn chén cháo, không để ý nóng hổi, uống từng ngụm lớn hạ. Đường An Thành, trong hoàng cung, đối mặt Diệp Tiêu vấn đề, Sở Chiêu vô cùng chăm chú lâm vào suy nghĩ. Trên thực tế, đối Diệp Tiêu mà nói, hắn đối Sở Chiêu giá trị là rất khó lường được. Nói người này hữu dụng a, giống như cũng không có khả năng bức bách Sở Đế làm ra cái gì đặc biệt tổn hại Sở Quốc lợi ích sự tình. Thế nhưng là nếu nói hắn vô dụng, giống như cũng không phải có chuyện như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là hắn thái tử thân phận, liền không khả năng tùy tiện thả về Sở Quốc. Thế nhưng là vấn đề này vứt cho Sở Chiêu, liền phi thường thích hợp. Bởi vì Sở Chiêu, so với hắn hiểu rõ hơn Sở Quốc nội bộ tình huống, Sở Chiêu cũng nhất minh bạch, hắn nhất định phải mau trở về. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy liền muốn đem hết toàn lực đi suy nghĩ, đi cân bằng song phương lợi ích. Đã phải có một cái Diệp Tiêu có thể tiếp nhận lợi ích, cũng phải có một cái Sở Đế có thể tiếp nhận bằng giá. Sở Chiêu lâm vào trầm tư. Rốt cục Sở Chiêu cười khổ một tiếng nói, đầu tiên, nếu như bệ hạ muốn bằng vào ta đi ảnh hưởng chiến sự, đây là khẳng định làm không được, bất kể như thế nào, phụ hoàng ta sẽ không bởi vì ta làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì chiến cuộc quyết định, đây là tất nhiên. Diệp Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Đối điểm này, hắn tự nhiên biết. Sở Chiêu tiếp tục nói ra, nhưng nếu là chỉ bắt ta đổi chút vàng bạc chi vật, chỉ sợ bệ hạ cũng không cam chịu tâm. Diệp Tiêu cười nói, vậy cũng chưa chắc, nếu như vàng bạc chi vật giá trị đầy đủ, cũng không phải không được. Vàng bạc chi vật, từ xưa chính là tiền căn bản. Có lẽ đối Diệp Tiêu bản thân không có ích lợi gì, nhưng chỉ cần có, liền có thể tại dân gian, tại hạ quốc mua sắm đại lượng vật tư. Đối quốc lực vẫn rất có chỗ tốt. Thế nhưng là Sở Chiêu lại lắc đầu nói, bây giờ hai nước giao chiến, phụ hoàng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi quá nhiều tiền bạc. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Nói cách khác, ngươi cái gì đều không đổi được. Đáp án này, tuyệt không phải Diệp Tiêu muốn nghe được. Không. Ta cảm thấy bệ hạ có thể yêu cầu phụ hoàng ta cho ngươi một nhóm yêu tộc. Yêu tộc. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Điểm này, hay là hắn chưa hề nghĩ tới. Đại yêu. Không. Đại yêu chính là chân quý tài nguyên tu luyện, phụ hoàng ta cũng chưa chắc nguyện ý giao cho bệ hạ, mà lại bắt giữ độ khó cực lớn, bệ hạ chỉ cần cầu yêu tộc chủng loại nhiều chút là được. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là những này yêu tộc có làm được cái gì? Tác dụng lớn. Sở Chiêu trầm giọng nói, yêu hồn chiến giáp chính là căn cứ vào yêu tộc nghiên cứu chế tạo mà ra, trên thực tế, vì sao Sở Quốc linh sư thực lực thường thường không bằng chúng ta cản hạ hai nước? Cũng là bởi vì Sở Quốc không có yêu tộc toàn thân trên dưới, các loại vật liệu, đối linh sư nghiên cứu đều có chỗ tốt rất lớn. Những này yêu tộc vào Lương Châu, nhất thời bán hội có lẽ không cách nào vì bệ hạ cung cấp chỗ tốt gì, nhưng là bệ hạ mặc kệ là đem bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, vẫn là tiến hành thí nghiệm, đều có thể cực lớn trình độ tăng lên bệ hạ dưới trướng linh sư nội tình. Mà điều kiện này, nhưng lại sẽ không lập tức tăng cường cản quốc quốc lực, phụ hoàng ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc. Sở Chiêu là Sở Quốc thái tử, hắn rất thanh sở Sở Đế danh giới cuối cùng ở nơi nào, mà lại dùng chút yêu tộc đi đổi lấy hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao yêu tộc không phải Sở Quốc độc hưởng, hạ quốc cũng cùng yêu tộc giáp giới. Loại tình huống này, cho càn quốc một chút yêu tộc, tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Còn có một câu, Sở Chiêu cũng không nói. Yêu tộc hoàn toàn chính xác toàn thân là bảo, cũng hoàn toàn chính xác có thể để linh sư từ trên người bọn họ lĩnh ngộ rất nhiều lực lượng. Nhưng vấn đề là, Sở Quốc hạ quốc nghiên cứu yêu tộc đã bao nhiêu năm, càn quốc mới được yêu tộc, không có bất kỳ cái gì nội tình căn cơ. Muốn nghiên cứu ra thành quả, không biết muốn bao nhiêu năm. Chương 1023, ngươi muốn báo thủ sao? Chương 1023, ngươi muốn báo thủ sao? Đại điện bên trong, Diệp Tiêu lâm vào trầm tư. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Chiêu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, đường đường Sở Quốc thái tử, đã làm cho một chút lộn xộn yêu tộc sao? Sở Chiêu đề nghị, đích thật là đối Diệp Tiêu có chút giá trị. Kỳ thật Diệp Tiêu nội tâm cũng là có chút động tâm, chỉ là Diệp Tiêu trên mặt lại sẽ không nói như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, còn có thể hay không từ trên thân Sở Chiêu nghiền ép đưa ra hắn giá trị. Bởi vì hắn thấy, Sở Chiêu nói lên điều kiện, nhất định là hắn cảm thấy, phi thường ổn thỏa có thể đả động Sở Đế. Loại điều kiện này, tất nhiên còn có cái khác trao đổi chỗ trống. Quả nhiên, Diệp Tiêu lời vừa nói ra, Sở Chiêu lập tức trong lòng siết chặt. Diệp Tiêu nói rõ là đối hắn cho ra giá trị không hài lòng. Nếu như lại thêm thẻ đánh bạc, nên thêm thứ gì đâu? Hắn lâm vào trầm tư, cũng có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Suy nghĩ thật lâu, Sở Chiêu chậm rãi mở miệng nói, vậy hạ có lẽ còn có thể tìm ta phụ hoàng muốn một vật, chỉ là ta không xác định, hắn có thể hay không nguyện ý tướng vật này cho ngươi. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Thứ gì? Yêu tộc máu hạch. Yêu tộc máu hạch. Đó là vật gì? Sở Chiêu nói khẽ, chúng ta Sở Quốc yêu biên, trường kỳ nuôi dưỡng yêu tộc, chế tác yêu hồn chiến giáp, nghiên cứu ra một loại đặc thù pháp khí, tên là máu hạch. Vật này nhưng tại đại quy mô giết chóc yêu tộc về sau, tướng yêu huyết hấp thu, cô đọng, trở thành máu hạch. Vậy vật này có làm được cái gì? Diệp Tiêu thật đúng là không biết, Sở Quốc thế mà còn có loại vật này. Yêu tộc máu hạch ẩn chứa trong đó đại lượng yêu huyết, chỉ là những này yêu huyết, cho dù trải qua cô đọng, cũng là hỗn tạp không chịu nổi lực lượng của bạo, không phải nhân tộc ta có thể dùng. Nhưng là dùng yêu tộc máu hạch, lại có thể nhanh chóng tăng lên phổ thông yêu tộc thực lực. Nếu như bệ hạ từ phụ hoàng ta chỗ bàn lại tiếp theo chút yêu tộc máu hạch, có thể cùng nhanh chóng bồi dưỡng một chút thực lực mạnh mẽ yêu tộc. Diệp Tiêu nhíu mày, từ mới vừa cùng Sở Chiêu trong giọng nói, hắn đã cảm nhận được Sở Chiêu đối yêu tộc thái độ. Thí nghiệm vật liệu, tài nguyên, trên cơ bản chính là loại này định vị. Ta nhớ được, yêu tộc giống như đều là có linh trí a. Diệp Tiêu hỏi một vấn đề. Sở Chiêu cười nói, kia là tự nhiên, yêu tộc cùng ta nhân loại, ngoại trừ bản thể bên trên có chênh lệch gì, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, có linh trí, có thể học tập các loại thuật pháp. Bất quá bọn hắn cần thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể hóa hình. Nghe được câu trả lời của hắn, Diệp Tiêu lâm vào trầm tư. Sở Chiêu không phải người ngu, hắn nghe ra Diệp Tiêu trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Khẽ mỉm cười nói, sớm nghe nói bệ hạ khoan hậu, không nghĩ tới, đối yêu tộc cũng là lên lòng chắc ẩn, bệ hạ phải biết, từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập, yêu tộc giết nhân tộc ta, thôn phệ huyết đủ, ở đâu số ít. Yêu hôm nay không ăn người, không có nghĩa là ngày khác không ăn người, không có nghĩa là tử tôn hắn hậu đại không ăn người. Một khi nhân tộc ta yếu đuối, yêu tộc liền sẽ không chút do dự tướng chúng ta đều diệt sát. Cho nên à, mặc kệ đối diện yêu tộc là tốt là xấu, chỉ cần có thể cho chúng ta nhân tộc thu hoạch lợi ích, liền không thể nương tay. Dù sao không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác à, chẳng lẽ bệ hạ đối những cái kia man tộc không có ý tưởng như vậy sao? Diệp Tiêu ha 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 cười một tiếng, không sai, ngươi nói có đạo lý. Những này yêu tộc, tự nhiên đáng chết. Lời này hắn cũng không phải là qua loa Sở Chiêu. Mặc dù Sở Chiêu nói phi thường trần trụi, phi thường không quan tâm tướng yêu tộc đặt ở thuần túy tài nguyên góc độ, nhưng hắn có thể nói là sai sao? Ai biết cái nào yêu tộc tương lai có thể hay không làm ra cái gì nguy hại nhân tộc sự tình? Nhân tộc ở giữa đều nội đấu không ngừng, nói gì ngoại tộc? Loại tình huống này căn bản cũng không có thể lấy bình thường đạo đức luân lý tới lui suy nghĩ. Có lẽ đứng tại những cái kia bị giết chết yêu tộc góc độ, bọn hắn là vô tội. Thế nhưng là đương yêu tộc đại quân xuôi nam, tàn sát nhân tộc thời điểm, lại khi nào nói qua vô tội? Mạnh được yếu thua, từ trước đến nay như thế, thế giới lúc đầu liền như thế tàn khốc. Mà lại nói trở lại, chính là quỷ diện man tộc, càn quốc tới khi nào từng có xung đột, thế nhưng là lúc này không như trước chủ động nhúng tay càn quốc nội bộ sự vụ, thậm chí dẫn đến toàn bộ Nam Cương từ càn quốc tách ra ngoài. Một số thời khắc, đối lập chính là đối lập, đối địch chính là đối địch. Lòng chắc ẩn, thường thường chỉ làm cho mình mang đến buồn rầu. Địch nhân tàn khốc, chưa hề cũng sẽ không bởi vì ngươi buồn rầu mà giảm bất nửa điểm. Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác sẽ có một chút lòng chắc ẩn, thế nhưng là hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Loại thứ này có bản chất khác biệt. Lòng chắc ẩn chỉ là đối kẻ yếu thương hại, kia là nguồn gốc từ trên thân Diệp Tiêu hiền lành bản chất, nhưng là hắn sẽ không bởi vậy ảnh hưởng mình bất kỳ lý trí gì cũng quyết đoán. Trong đêm tối, hạ cản trên chiến trường, trăng sáng treo cao, một tòa sở quốc thành trì bên trong tràn đầy thi thể, không biết bao nhiêu sở người trong cuộc chiến tranh này chết đi. Trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đầu trọc một thân tăng y ở dưới ánh trăng rất sáng. Hắn ống tay áo mở ra, bạch nhược nhược từ trong tay áo bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Bạch nhược nhược trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hòa thượng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những ngày này ta đã thôn vệ thật nhiều sinh hồn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch nhược nhược phi thường cảnh giác. Từ khi nàng bị hòa thượng này sau khi nắm được, liền bắt đầu du tẩu cùng sở hạ chiến trường, hấp thu sinh hồn. Nàng từng nhiều lần hỏi thăm nguyên do, nhưng hòa thượng này từ đầu đến cuối không nói. Hồn hóa yêu hồ, thể nội có đại lượng thần hồn tụ hợp thể, lại thần trí bất loạn, rất không tệ nha đầu. Ngươi trước mắt trạng thái này, chỉ cần thôn phệ đầy đủ sinh hồn, rất nhanh liền có thể đem tu vi tăng lên đến tiên nhân đại tông sư. Đến lúc đó, ta muốn ngươi hữu dụng, đã có thể để ngươi báo thù, cũng có thể giúp ngươi chấp trưởng vô tận quyền thế. Hòa thượng này nhìn xem Bạch Nhược Nhược, hắn khẽ cười nói, ngươi hận kia hoàng đế nước Sở a? Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta sẽ để cho ngươi từ đây đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghe được Sở đế, Bạch Nhược Nhược trong lòng hận ý vô luận như thế nào áp chế không nổi. Cho tới bây giờ, hắn hận nhất người chính là Sở đế, Sở quốc hoàng thất. Dưới cái nhìn của nàng, Sở quốc hoàng thất chính là hết thảy kẻ cầm đầu. Đúng là bọn họ nuôi dưỡng yêu tộc, cũng chính là bọn hắn chém giết yêu tộc chế thành yêu hồn chiến giáp. Hòa thượng tiếp tục nói ra, nếu như không có trợ giúp của ta, bằng vào chính ngươi, không nói trước ngươi chừng nào thì có thể thành tiểu thiên nhân đại tông sư. Chính là ngươi tu thành tôn giả, ngươi cũng không vào được Sở đế chi thân. Nhưng là có trợ giúp của ta, ngươi chẳng những có thể gần hơn hắn chi thân, thậm chí triệt để trưởng khống hắn, để hắn trở thành khôi lỗi của ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, đều có thể thông qua hắn đi làm, muốn giết ai, đều có thể thông qua hắn đi giết. Chỉ cần ngươi biểu hiện không phải quá mức điên cuồng, ngươi liền có thể hoàn thành hết thảy ngươi muốn hoàn thành sự tình. Bạch Nhược Nhược một tiếng quát chói tai, thân thể một trận bành trướng, hóa thành bản mèo quỷ thể, mang theo gào thét âm phong, xông vào trong thành. Hòa thượng nhìn xem hắn, nhẹ giọng nỉ non nói, không có nhục thân, liền không có yêu khí, quỷ này thể tu thành thiên nhân đại tông sư, nên liền có thể dung luyện thành một thể, lại đem trên thân tà mị khí tức, lấy Phật cốt xá lợi độ hóa. Liên lại nhìn không ra tà ma chi khí, nên có thể thiên ý vô phùng. Chương 1024, phí như thế lớn kỉnh, liền cái này. Chương 1024, phí như thế lớn kỉnh, liền cái này. Lương Châu, Bắc Xương thành bên ngoài, ven đường trà bày. Rất nhiều lui tới Vân Du bốn phương khách tại nghỉ ngơi uống trà. Một cái hán tử lau một cái mồ hôi chán. Cuộc chiến này a, cuối cùng đánh không sai biệt lắm. Cũng không phải sao, nghe nói hiện tại Cung Châu bên kia đánh rất loạn, bất quá cùng chúng ta Lương Châu thế nhưng là không có quan hệ gì. Hừ, những cái kia sở chó, không biết sống chết chờ bệ hạ về binh, đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Tất nhiên, chúng ta bệ hạ, đó là nhân vật nào? Sở chó cùng chúng ta bệ hạ giao chiến, lúc nào thắng nổi? Nghe đến mấy câu này, nơi hẻo lánh Diêu Khang nhíu mày. Bị người mở miệng một tiếng sở chó sủa, cái này tâm tình tự nhiên không coi là nhiều mỹ lệ. Chỉ là hắn biết, tóm lại là không thể phát tác. Hắn cũng không cần thiết vì chút chuyện này bại lộ thân phận. Diêu Khang cũng không nghĩ quá nhiều, lại uống mấy ngụm trà nước. Đứng người lên, đi vào trà bày bên ngoài, đưa tay đi dẫn ngựa, chuẩn bị tiếp tục tiến về Bắc Xương thành. Thế nhưng là đột nhiên, Diêu Khang phát hiện, một người, tựa hồ đang ngó chừng mình nhìn. Nữ nhân, kia là một nữ nhân. Một nữ nhân rất đẹp. Liền như thế thẳng tắp đứng tại trên quan đạo. Diêu Khang nhíu mày. Mới nữ nhân này tới thời điểm, hắn cũng không chú ý, nhưng là lúc này, hắn đã cảm nhận được một tia không đúng. Nhưng là hắn bất động thanh sắc, tiếp tục giải ra trong tay dây cương. Một cái đang mở một cái đang nhìn. Diêu Khang động tác rất ổn, cũng không nhanh. Hồn phong thổi qua, cắt vàng cuốn tới. Cây bên này cắt đất nhiều một chút, khó tránh khỏi như thế. Dây cương giải khai. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Máu tươi đầy trời văng khắp nơi ra. Cha bay đám người, phát hiện dị thường, đống nhiên quay đầu. nhưng trong nháy mắt tất cả đều trừng lớn hai mắt, chỉ gặp một nửa xác ngựa thể đã vỡ thành thịt nát, xương cặn bã máu tươi vẩy ra, mùi máu tanh tràn ngập. Cha bày ra đám người không để ý tới cái khác, tất cả đều liều mạng thu dọn đồ đạc, trước tiên bắt đầu chạy trốn. Xem náo nhiệt, không tồn tại. Người đi lại giang hồ đều rất rõ ràng, gặp được nguy hiểm, trước tiên chạy trốn, tuyệt đối không nên lưu lại. Bọn hắn không biết hai người này là ai, nhưng là bọn hắn biết, người ta tùy tiện động động ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Đám người chạy trốn, một nửa xác ngựa còn tại trên mặt đất. Diêu Khang đầy mắt cảnh giác nhìn xem đối diện Lang Dao. Nói thật, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, đối thủ lại là Thiên Nhân Đại Tông Sư, mà lại là Thiên Nhân Đại Tông Sư đỉnh phong chiến lược. Nói như thế nào đây, Thiên Nhân Đại Tông Sư hoàn toàn chính xác so Tôn Giả nhiều hơn một chút. Thế nhưng là nói thật lên, cũng đều là người có quyền cao chức trọng. Đặt ở thiên hạ trong biển người mênh mông, rất nhiều người có lẽ cả một đời cũng không gặp được một cái. Mà trước mắt thế mà lại đụng phải một cái, còn vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bại lộ. Nhưng nếu là bại lộ thân phận, đối phương là người trong quan phủ, không có đạo lý lẻ loi một mình đến đây a, nếu không phải bại lộ, đối phương vì sao ra tay với mình? Tại thời khắc này, Diêu Khang liều mạng suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra mánh khỏe. Hai người đứng ở nguyên địa, ai cũng không núp đích. Mới một chiêu khí kình đối hoành, chiến mã bị liên lụy, trực tiếp bị tạc không có nửa người, ngã trong vũng máu, mùi huyết tinh tràn ngập, cuồng phong lại thổi, cắt vàng tái khởi, tóc dài phiêu động, lại đều không có xuất thủ. Người là ai? Vì sao ra tay với ta? Diêu Khang chậm rãi mở miệng, đối Lăng Dao hỏi. Lăng Dao nhìn trước mắt Diêu Khang, nàng xác định mình không có tìm sai. Đây chính là tư mệnh cho rằng cùng đánh một trận, có thể trở thành mình đột phá tôn giả thời cơ người. Lăng Dao chậm rãi mở miệng, sở người, ngươi nhập ta đại càn, liền nên bỏ mình. Nghe tới thân phận của mình bị hét phá, Diêu Khang sắc mặt tâm trầm. Gia hỏa này là thế nào biết đến? Mà lại, nàng vì sao không tìm người khác? Ngươi có chứng cứ gì? Ta không cần chứng cứ. Ngươi Thiên Nhân Đại Tông Sư đỉnh phong tu vi, lại xuất hiện ở đây uống trà, cũng đã là chứng cứ xác thực nhất. Lăng Dao trên thân khí thế càng ngày càng thịnh. Dưới cái nhìn của nàng, Diêu Khang chính là nàng thành tôn nhân quả, là nhất định phải thắng. Nhưng trên thực tế, trận chiến đấu này một khi phát sinh, đối bọn hắn hai người đều như thế. Phải biết, lúc này Diêu Khang đồng dạng đã là đang liều mạng đốn ngộ tôn giả cảnh giới đỉnh cấp đại tông sư. Nhìn xem đối diện Lăng Dao, Diêu Khang không biết vì sao trong lòng mình bắt đầu sinh ra rung động. Có lẽ là bởi vì Lăng Dao khí tức kích thích, có lẽ là tu vi đến vị trí rồi cảm giác, để hắn có loại trực giác. Giết nữ nhân trước mắt này, nói không chừng hắn liền có thể đột phá tôn giả chi cảnh. Giờ này khắc này, trong hai người sinh lòng ra đồng dạng nguyện cảnh. Giết đối phương, túc sát bầu không khí tràn ngập. Diêu Khang thân thể ngược lại trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện Lăng Dao thật chỉ có một người. Người tên gì? Lăng Dao. Diêu Khang. Hai người trao đổi danh tự, bởi vì bọn hắn đều muốn biết đối thủ của mình đến cùng là ai. Diêu Khang bắt đầu hoạt động thân thể, hắn hoạt động biên độ cũng không lớn, nhưng là toàn thân xương cốt lại như là pháo, lốp bốp rung động. Ta ở lâu sở quốc, chưa từng nghe thấy các hạ chi danh, bất quá hôm nay chết trong tay ta, các hạ có thể mỉm cười cựu tuyển. Diêu Khang nhếch môi, cười điên cuồng lại dữ tợn, trên thân lộ ra vô cùng cường hãn hung lệ yêu khí. Động thủ đi. Lúc này, Lăng Dao phát hiện Diêu Khang thân thể phía trên thế mà sinh ra một tầng tinh mịn lân giáp, mà lại hai mắt vậy mà biến thành dựng thẳng đồng. Cảnh tượng như thế này, Lăng Dao chỉ ở trên thân Diệp Tiêu gặp qua. Thế nhưng là Diêu Khang nhưng lại có chỗ khác biệt. Trên người hắn lại bắt đầu sinh ra một tầng kim sắc lông ngắn, hai tay càng là biến thành như là hổ trảo hình, móng tay sắc nhọn vô cùng, mà lại tại trên trán sinh ra hai cây sừng dê, đã hoàn toàn không giống nhân loại, mà lại rất khó nói đến cùng giống như là cái gì yêu vật. Liên phảng phất rất nhiều yêu tộc đặc tính, đồng thời hiện ra tại hắn trên thân. Loại tình huống này là Lăng Dao chưa từng thấy qua, mà trên thân tán phát khí tức càng là hung mãnh vô cùng, phản phất hoang cổ hung thú. Ngươi là quái vật gì? Lăng Dao nhíu mày hỏi. Ha 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 ha. Diêu Khang cười như điên nói, ngươi biết cái gì? Vì lợi dụng thượng cổ thiên long chi khí, ta lấy bí pháp dùng yêu tộc huyết đục tẩm bổ thiên long chảo, nhưng ta cũng đồng thời nếm thử đi phục dụng dung luyện những này huyết đục, để cho ta khí tức tận khả năng cùng trời rồng cánh tay chảo tương hợp, cuối cùng dẫn động thiên long chi khí nhập thể, mới có bây giờ như vậy thân thể. Diêu Khang phi thường đắc ý, trên thực tế cũng chính là như thế. Cường hãn thân thể mang tới là toàn phương vị tăng lên, ngoại trừ võ đạo lĩnh ngộ, còn có mạnh hơn chân khí, lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Loại tình huống này cùng giai tác chiến sẽ phi thường chiếm cứ ưu thế. Lăng Dao nhíu mày, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Ha ha, phí như thế lớn kỉnh, liền cái này. Ta nhìn Diệp Tiêu tùy tiện luyện một chút liền có gần long chi thân thể a. Nói thật, nàng là thật không biết thiên long chi khí đến cỡ nào khó mà lợi dụng. Nàng thừa nhận Diêu Khang cái này thân thể khá là đồ vật, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh, nói rõ phải kém hơn một bậc. Dù sao Diệp Tiêu kia xem xét chính là long huyết thuần khiết, hắn cái này cùng món thập cẩm đồng dạng. Nhưng chính là câu này, để Diêu Khang triệt để phá phòng. Chương 1025, cực hạn bộc phát. Chương 1025, cực hạn bộc phát. Diêu Khang phá phòng. Nói thật, hắn thật phá phòng. Diệp Tiêu thân thể cường đại sự tình cũng sớm đã truyền đến qua đất sở bên trong, mà hắn đồng dạng biết Diệp Tiêu kia thân thể rõ ràng chính là lợi dụng tiên long chi khí cường hóa mà thành. Ngươi biết cái gì? Bọn hắn Diệp thị có tiên long chân huyết, muốn sử dụng độ khó cực thấp. Ngươi cho rằng tiên long cánh tay chảo cùng bọn hắn Diệp thị hoàng tộc đồng dạng dễ dàng lợi dụng? Tiên long chân huyết sở dĩ chân quý, chính là đem so sánh với những bộ vị khác khí tức, huyết dịch ngược lại là tốt nhất hấp thu. Nhìn xem Liều Mạng giải thích Diêu Khang, Lang Giao cười lạnh nói, sau đó thì sao? Không phải là chính là một cái món thập cẩm? Độ khó cao chứ ai? Không phải là chính các ngươi không có bản sự? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết đây là ta Diêu gia bao nhiêu đời người cố gắng mới nghĩ ra biện pháp? Không biết, dù sao cảm giác rất bình thường. Lang Giao không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Diêu Khang. Trên thực tế, chiến đấu đã bắt đầu. Nô tử, nhiều khi không có ích lợi gì, nhưng là một khi có thể kích động tâm tình của đối thủ, vậy coi như chưa hẳn vô dụng. Cương giả chiến đấu, tâm tính rất trọng yếu. Tâm tính ý chí, một số thời khắc thậm chí luận võ đạo kỹ xảo càng trọng yếu hơn. Nếu như tâm tính xuất hiện mất cân bằng, vô cùng có khả năng ảnh hưởng ra chiêu hiệu quả. Cho nên giờ phút này Lang Giao, nhưng thật ra là có chút cố ý rèm pha Diêu Khang. Người số nữ nhân này, đi chết đi. Xem chiêu. Thế nhưng là Lang Giao, là thật có thể kích động Diêu Khang phẫn nộ. Bởi vì hắn nội tâm là rất quan tâm Diêu gia nhiều năm như vậy, vì ngày đó rồng cánh tay chảo nỗ lực. Có một số việc, không nỗ lực người, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm trong đó gian khổ. Thật giống như Diêu Khang, hắn từng tận mắt thấy đệ đệ của mình đang thu nạp Thiên Long chi khí thời điểm, xuất hiện khí tức bạo động, dẫn đến thân thể từng khúc bạo liệt mà chết. Kia là hắn cả đời đều khó mà ma diệt hình tượng. Chỉ có 5 tuổi đệ đệ, không ngừng tiêu rên, trên thân huyết nhục một chút xíu sụp ra. Cuối cùng không có cách nào, hoàn toàn khống chế không nổi khí tức bạo động, cuối cùng bị phụ thân tự tay hiểu rõ. Nhưng thẳng đến đệ đệ bỏ mình, ngày đó Long chi khí đều chưa từng dừng lại, mà là đem nó nhục thân đoạn đoạn vỡ nát. Người thân nhất vô cùng thảm liệt chết ở trước mắt. Mùi vị đó là Diêu Khang nội tâm vĩnh viễn ma diệt không đi ký ức. Cũng chính là như thế, hắn đối với mấy cái này đồ vật thật phi thường để ý, hai chân đạp địa, trong nháy mắt bộc phát ra cực nhanh lực trùng kích. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất giống như để Lang Giao trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Bất quá nàng đồng dạng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai tay một trường, tuyển cơ diệu pháp, võ cách chém xoáy, hai tay mở ra trong nháy mắt, cuồng bạo khí kình từ hai tay xông ra, đầy trời màu xanh khí kình hóa thành vô số luồng khí xoáy, chặn đường tại Diêu Khang trước mặt. Đối mặt vọt tới trước địch nhân, căn cứ hành động lộ tuyến xuất thủ là tối ưu lựa chọn. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là vượt quá Lang Giao dự liệu sự tình, xuất hiện, Diêu Khang căn bản không quản không để ý. Ngạnh sinh sinh lấy nục thân xông vào luồng khí xoáy bên trong. Những này luồng khí xoáy chất khí, thế nhưng là trải qua độ cao cô đọng. Kỳ phong duệ trình độ, có thể so với thần binh lợi khí. Thế nhưng là chém vào Diêu Khang trên thân, lại bộc phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Cuối cùng chỉ là thoáng đem nó trên người lần phiên chém tan, bị thương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ cản trở không được thân hình. Cùng lúc đó, Càn Quốc trong hoàng cung, diễn võ trường, Diệp Tiêu nhìn trước mắt Kiều Niệm Niệm, tao mày nói, ta nói cho ngươi, yêu tộc chiến pháp kỳ thật tới một mức độ nào đó phi thường thích hợp ngươi, trên người ngươi mặc dù bởi vì tu luyện huyết man rèn thần quyết cơ hồ không có nguyên khí, nhưng trên thực tế vẫn có một ít tán toái nguyên khí không ngừng từ đan điền sinh sôi, chỉ là chẳng mấy chốc sẽ bị trong cơ thể ngươi khí huyết che giấu. Ngươi nhất định phải tận khả năng tướng những này tán toái nguyên khí cô đọng sử dụng. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, đối ngươi trợ giúp không phải một chút điểm. Một số thời khắc chính là những chi tiết này mới là quyết định cuối cùng hạn mức cao nhất nhân tố. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem Diệp Tiêu đưa cho nàng công pháp, mân mê miệng, yêu tộc chiến kỹ, thật có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi tuyệt đối không nên coi là yêu tộc không mạnh. Rất nhiều người cảm thấy yêu tộc chiến kỹ không bằng người tộc tinh diệu, nhưng trên thực tế, yêu tộc chiến kỹ thường thường truy cầu cực hạn hiệu quả. Bởi vì nhân tộc, một số thời khắc gặp được công kích, cần dùng chân khi đến tiến hành phòng ngự, thế nhưng là yêu tộc không cần, bọn hắn có chút cường đại chủng tộc, có cường hãn lực phòng ngự hoặc là năng lực khôi phục. Lúc này, tập hợp toàn bộ lực lượng đến tiến hành công kích, không còn gì tốt hơn. Mà bọn hắn theo đuổi chính là tại loại này tập hợp bên trong, tướng thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Càng là muốn bộc phát cực hạn võ đạo, ngược lại càng không thể phức tạp. Tựa như là ta tử điện oanh lôi sùng, ngươi cảm thấy nó phức tạp sao? Nhắc lên chiêu này, Tiểu Niếp Niếp bĩu môi. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Tiêu chiêu kia uy lực đích thật là phi thường dọa người. Diệp Tiêu cười nói, mà thân thể ngươi cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự càng là cao không hợp thói thường, kết hợp một chút yêu tộc chiến kỹ, đối ngươi có chỗ tốt. Giờ này khắc này, Lang Giao liền cảm nhận được yêu tộc chiến kỹ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diêu Khang luyện chính là yêu tộc chiến kỹ, bởi vì bọn họ chiến đấu mạch suy nghĩ kỳ thật đều là giống nhau, chính là truy cầu nhục thể, chân khí, kết hợp thần hồn chi lực làm một thể, thông qua nhục thân làm vật trung gian, tiến hành cực hạn bộc phát, luồng khí xoáy đánh vỡ, đầy trời khí kình tàn mát. Với anh, Diêu Khang một quyền hung hăng nện xuống đất, trên con đạo bị vanh ra một cái hố cực lớn, mà lúc này Lang Giao đang né tránh công kích của hắn, Lang Giao lòng còn sợ hãi, ngay tại vừa rồi một khắc này, nàng bản năng lựa chọn tránh lui. Chiến đấu trực giác có đôi khi rất trọng yếu, bởi vì tại vừa rồi một khắc này, Diêu Khang loại kia khí thế một đi không trở lại, đã áp đảo nàng. Nếu như song phương thật là đang đối mặt liệu, Diêu Khang mang theo vọt tới trước chi lực, nhất định có thể chiếm được thượng phong. Lang Giao đánh phi thường tỉnh táo. Thế nhưng là lúc này, nàng phát hiện, đối diện Diêu Khang lại như cũ hai mắt đỏ như máu. Trên thân sát ý bắn ra, nhục thể của hắn quanh mình bắt đầu phát ra bạch khí, không khí cũng có chút vặn mèo. Trong lòng Lang Giao hãi nhiên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Diêu Khang tu luyện không phải viêm hệ công pháp. Kia xuất hiện cảnh tượng như thế này, cũng chỉ có một khả năng, nhiệt huyết đốt. Loại tình huống này đại biểu trong thân thể huyết dịch đã ở vào một cái cực cao nhiệt độ. Trong nhân loại, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm người mới có thể làm được. người bình thường là tuyệt đối làm không được loại chuyện như vậy. Khí, máu, thân, hồn, bốn loại lực đạo kết hợp cực hạn bộc phát. Tư Mệnh, ngươi tờ mở cho lão nương tìm cái gì quái vật? Ta thật có thể đánh thắng sao? Lăng Dao trong đầu không tự giác lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng là lập tức, nàng liền đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Nếu như muốn chết, vậy hôm nay liền chết đi. Trước khi tới, nàng kỳ thật đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Dù sao Tư Mệnh nói rất rõ ràng, đối thủ này thực lực cường hãn, quyết tử chi cảnh. Nếu là không có như vậy tâm tính, cũng không cần đi đánh. Lão nương thế nhưng là Tuyển Cơ Cung Võ Tông tông chủ, sao lại sợ ngươi cái quái vật này? Chương 1026, Diệp Tiêu lĩnh ngộ. Chương 1026, Diệp Tiêu lĩnh ngộ. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu cùng Tiểu Niết Niết giao thủ. Chỉ là hiện tại, Diệp Tiêu cũng không có vận dụng thân thể, mà là thuần túy sử dụng các loại võ kỹ, tướng tu vi áp chế ở cùng Tiểu Niết Niết không sai biệt lắm cảnh giới, không ngừng tới giao chiến. Chỉ gặp giữa sân, Diệp Tiêu một trường vung ra, hỏa cầu cháy bùng đánh phía Tiểu Niết Niết. Tiểu Niết Niết dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền. Nhưng lại tại nàng huy quyền trong nháy mắt, hỏa cầu thật lớn, đột nhiên hóa thành mấy chục cái tiểu hỏa cầu, tứ tán ra. Trên không trung di động cao tốc, vạch ra vô số tinh hỏa, sáng lạn tinh hỏa, vô số nhiệt liệt hỏa diễm, ầm vang đánh trúng Tiểu Niết Niết. Cực hạn bộc phát, không có nghĩa là ngươi có thể nghiền ép hết thảy. Diệp Tiêu thanh âm trầm tĩnh vô cùng. Nhân tộc chiến kỹ, truyền thừa nhiều năm, tự có tinh diệu, chiến đấu tổ hợp, xưa nay không là đơn giản bộc phát liền có thể thủ thắng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tiểu Niết Niết đồng thời bị mấy chục đạo hỏa diễm đánh trúng. Những ngọn lửa này công kích, cũng không có đối Tiểu Niết Niết tạo thành rất nghiêm trọng thương thế, nhưng là Tiểu Niết Niết lại thân hình trì trệ. Ngươi nhìn, ngươi huyết khí trải rộng quanh thân, mặc dù nhìn như phòng ngự cường hãn, thế nhưng là đối mặt cùng giai địch nhân, nếu như đối phương áp dụng cường độ chân khí ngưng kết công kích, đi đánh ngươi thân thể một chút huyệt vị cùng cấp đối, vẫn là sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, ngươi tốt nhất là có thể căn cứ đối thủ thế công, vận chuyển khí huyết, chuyên môn phòng ngự đối phương sắp công kích địa phương. Ta biết, ngươi có lẽ làm không được nhanh chóng tinh chuẩn phòng ngự, nhưng này chỉ là bởi vì ngươi bị đánh không đủ nhiều, chỉ cần ngươi bị đánh đủ nhiều, ngươi liền sẽ hình thành bản năng phản ứng. Bên diễn võ trường bên trên, hai tấm ghế nằm. Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền riêng phần mình nằm ở phía trên. Nha đầu này mệnh là thật tốt, đi theo Diệp Tiêu, có thể lấy thiên hạ võ kỹ cho hắn nhận chiều, tính nhắm vào huấn luyện chờ đến cùng địch nhân chinh chiến, không biết nhiều ít người sẽ chết ở trong tay nàng. Ha 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 ha. Hà Quyền cười nói, bệ hạ a, có thần dị, có thiên mệnh. Đi theo bên cạnh bệ hạ người, rất nhiều người đều đã cải mệnh, cũng đều có thể được đến chỗ tốt. Bất quá ngươi tốt nhất quên hắn một chút, ta xem bệ hạ, rất nhiều võ kỹ đều mang một tia nhập đạo cảm giác, có thể thấy được đã bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo, thiên tư hào hào cường hãn. Nhưng vấn đề là, ham hố, ngài không nát ta. Nam Cung Nguyên thở dài một tiếng, nhìn xem giữa sân tùy ý huy sái Diệp Tiêu, nói với Hà Quyền, lĩnh ngộ sẽ trực tiếp phản ứng tại võ đạo kỹ nghệ bên trong. Trên thực tế, Diệp Tiêu đang không ngừng cùng Tiểu Niết Niết giao thủ quá trình bên trong, thậm chí đang không ngừng suy yếu tự thân chân khí, không ngừng tướng đối võ đạo lĩnh ngộ vận dụng tại trong thực chiến. Nếu như chỉ có một loại võ kỹ, Nam Cung Nguyên không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, cuối cùng đều cần chứng thực tại trong thực tiễn. Luyện tập cũng tốt, đối chiến cũng tốt, là không thiếu được. Đang không ngừng ma luyện cùng trong luyện tập, cũng có thể đối lực lượng cùng võ đạo ứng dụng có cực giai cảm ngộ. Nhưng vấn đề là, hắn từ trên thân Diệp Tiêu thấy được quá nhiều loại cảm giác này. Từ Diệp Tiêu cùng Tiểu Niết Niết đối chiến bắt đầu, hắn liền bắt đầu tại sử dụng những này cảm ngộ. Cô đọng tại hắn tự thân võ đạo bên trong. Tỷ như chiêu kia sáng lạn tinh hỏa, liền tinh chuẩn biểu hiện ra Diệp Tiêu đối lửa chi lực điều khiển cùng nắm chắc. Diệp Tiêu có thể tùy ý một chiêu, chi trệ Tiểu Niết Niết cũng là bởi vì hắn đang đối chiến bên trong, cho thấy phi thường cường đại võ kỹ điều khiển tính. Đầu tiên chính là tinh hỏa phân liệt về sau tốc độ. Kỳ thật chính là chiêu này mấu chốt. Phân liệt trong nháy mắt, đối với hỏa diễm chi lực lý giải, đối với hỏa diễm điều khiển, sẽ trực tiếp thể hiện tại chiêu thức phương diện tốc độ. Mà Diệp Tiêu có thể tại Tiểu Niết Niết lấy cao tốc vọt tới trước tình huống dưới, tinh chuẩn đem nó trúng đích. Lúc trước, lấy đồng dạng tu vi, Diệp Tiêu là làm không được loại chuyện như vậy. Đồng thời, tại trúng đích trong nháy mắt, hỏa diễm cháy bùng. Nói chung, cháy bùng có thể tạo thành diện tích tính sát thương. Nguyên lực thường thường sẽ tán loạn. Thế nhưng là Diệp Tiêu điều khiển lực lượng, lại tại cuối cùng cháy bùng về sau, tướng bên trong lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra sau có một cái nhỏ xíu ngưng tụ. Đủ loại chi tiết đều là tại bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng bản chất về sau, mới có thể tiến hành nhỏ bé điều khiển. Làm tôn giả, Nam Cung Nguyên tướng những vật này nhìn rõ thanh sở sở. Nếu như chỉ có một loại lĩnh ngộ, vậy hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy Diệp Tiêu tiến cảnh thần tốc. Dù sao thiên nhân đại tông sư, lĩnh ngộ đại đạo chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Diệp Tiêu đang không ngừng thi triển võ kỹ quá trình bên trong, triển lộ ra cơ hồ mười mấy loại võ đạo lĩnh ngộ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Nam Cung Nguyên tưởng tượng. Trên thực tế, một bên Hà Quyền vô cùng rõ ràng, thiên nhân đại tông sư muốn xung kích tôn giả cảnh giới, trọng yếu nhất chính là đối lực lượng lĩnh ngộ, bằng vào đối chiêu thức công pháp, đối lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ, đối thần hồn cường hóa, đến ngộ đại đạo, xông mở gông cùng xiềng xích. Dưới loại tình huống này, Diệp Tiêu cách làm này, hắn thực sự khó mà gật bừa. Hà Quyền nhìn về phía Nam Cung Nguyên, cười lạnh nói, ngươi lão tặc này, ngươi vì sao không đi nói? Ác nhân nhất định phải ta tới làm. Nam Cung Nguyên liếc mắt, ngươi cùng hắn không phải tương đối gần, có lẽ hắn sẽ nghe lời ngươi cũng có nói. Ha ha ha. Hà Quyền ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem ở trong sân, không ngừng thi triển các loại công pháp, cho Kiều Niếp Niếp nhận chiêu đồng thời tăng lên tự thân Diệp Tiêu. Trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi biết trên thế giới này, có ít người là không cần nhân giáo sao? Nam Cung Nguyên tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, chỉ là hắn có chút xem thường nói, ta thừa nhận, tiểu tử này võ đạo thiên tư, có thể xưng ta cuộc đời ít thấy, thế nhưng là hắn loại này hỗn tạp tinh thông, chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt bạch mục. Mỗi một loại đại đạo đều bao hàm thiên địa chi đạo, có thể được ngộ một loại, đã là đến thiên địa chi tạo hóa. Hắn có thể đi thông nhiều ít, ta coi như hắn thiên tư xuất chúng, ta coi như hắn có thể thành tựu tôn giả, thế nhưng là tôn giả về sau đâu? Hắn nên làm cái gì? Ngươi bây giờ cũng là tôn giả, hẳn phải biết, chúng ta tự thân chi nhỏ bé, coi như ta thành tựu cái gọi là thiên tôn chi đạo, thế nhưng bất quá là giữa thiên địa sâu kiến, chỉ là so sánh những người bình thường này, lớn mạnh một chút mà thôi. Hà Quyền lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói, thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua, cho dù là ngươi như vậy kỳ tài ngút trời, không phải cũng kẹt tại cái này thiên tôn cảnh giới. Nếu như đây chính là điểm cuối cùng, lấy dạng gì con đường, đi đến nơi này, có cái gì khác nhau? Sợ là sợ hắn đi không đến. Nam Cung Nguyên nhìn xem Diệp Tiêu, cảm khái nói, hắn hiện tại, con đường này, quá gian nan, mà lại ta nhìn hắn thậm chí còn thích thú, nếu quả thật thành tựu không được tôn giả, kia lại nên như thế nào? Chậm trễ thời gian càng lâu, thực lực tăng lên càng chậm, liền càng khả năng tao ngộ nguy hiểm, nếu như hắn giai đoạn trước đầu nhập đại lượng tinh lực đi lĩnh hội những cái kia vô dụng võ đạo, cuối cùng dứt bỏ lại càng tăng khó khăn, thậm chí cuối cùng sẽ trở thành tâm trướng. Truy cầu là mỗi người đều có, thế nhưng là kết quả cuối cùng thường thường không như mong muốn. Hà Quyên ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Tiêu, đột nhiên cười một tiếng, hắn mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ tín nhiệm hắn, ta cũng hy vọng hắn có thể đi làm hắn muốn làm sự tình, mặc kệ là đúng hay sai. Nếu như hắn tao ngộ nguy hiểm, không tầm thường cái mạng này góp đi vào chính là. Chương 1027, hy vọng chương 1027, hy vọng Diệp Tiêu đi làm Diệp Tiêu muốn làm sự tình. Đây chính là Hà Quyền muốn xem đến. Nam Cung Nguyên nhìn về phía Hà Quyền, cười nói, ngươi nhìn hắn cùng Liễu Nhi, đều là do làm con của mình à. Ha ha ha. Hà Quyền không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang ra vô tận tự ái. Hắn không có con cái. Tình cảm chân thành bỏ mình. Tại thế gian này, lo lắng người vốn cũng không nhiều. Tại nhân sinh nhất u ám, nhất lúc tuyệt vọng, Diệp Tiêu xuất hiện, sẽ là dạng gì tình cảm? Nhìn về phía Nam Cung Nguyên, hắn nói khẽ, ngươi minh bạch cái gì là hy vọng sao? Nam Cung Nguyên hai mắt nhắm lại, ngươi nói một chút. Hà Quyền trong mắt lóe lên hồi ức, tại ta nhân sinh nhất u ám, nhất lúc tuyệt vọng, hắn cùng Liễu Nhi xuất hiện, hắn truyền thừa ta cùng sư muội kiếm pháp, kỳ thật ta chưa hề đều không nghĩ tới muốn để hắn làm những gì, bởi vì ta biết bạch mục cường đại, thế nhưng là thật, càng là nhìn hắn trưởng thành, ta càng là tin tưởng, nếu như thiên hạ này có một người có thể dùng kiếm pháp đánh bại bạch mục, vậy cũng chỉ có hắn. Cho nên ngươi hy vọng hắn đi vì ngươi báo thù, đây chính là ngươi cái gọi là hy vọng. Không, Hà Quyên lắc đầu nói, truyền thừa kỳ thật là đủ rồi, ta chỉ hy vọng, nhưng thật ra là trên người hắn quan mang, hắn là có thể vì vô số người mang đến hy vọng người, cũng là có thể gánh chịu vô số người chờ mong người, trong lúc vô hình sẽ để cho rất nhiều người đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Ngươi không phải cũng là như thế? Nam Cung Nguyên rơi vào trầm mặc. Hắn đối Diệp Tiêu có hy vọng sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện cũng là có. Chiếu cố tốt Nam Cung Nguyên luyện, ngoại trừ Diệp Tiêu, còn có những người khác có thể nhận loại hy vọng này sao? Cũng không có. Cho dù là An Thành Hổ, cũng chỉ là hắn vì bảo hộ Nam Cung Nguyên luyện lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Gánh chịu hy vọng người, đúng là như thế, nhưng càng là như thế, càng là không thể đi sai đường. Nam Cung Nguyên đột nhiên đứng dậy. Người quen hải tử, ta sẽ không nuông chiều hắn. Ầm. Một giây sau, Nam Cung Nguyên thân hình xuất hiện giữa sân. Tiểu Niếp Niếp trực giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng, đưa nàng lôi cuốn lấy hướng ra phía ngoài bay đi, cuối cùng rơi vào bên diễn võ trường bên trên. Ngươi làm gì? Nàng đánh đang tới kình đâu? Hoặc là nói, bị đánh đang tới kình, bị đột nhiên đánh gãy, tâm tình vô cùng khó chịu. Nam Cung Nguyên không để ý tới nàng, Hà Quyền vẫy tay, Tiểu Niếp Niếp đi đến bên người Hà Quyền. Đừng gọi bậy, nếu không đến lúc đó bị đánh, ta nhưng ngăn không được. Hừ. Tiểu Niếp Niếp hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Giữa sân chỉ để lại Nam Cung Nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiêu. Tiểu tử, ngươi chưa phát giác, ngươi lĩnh hội quá hỗn tạp sao? Lựa chọn ngươi tự thân mạnh nhất võ đạo, tiến hành lĩnh hội mới là đúng lý. Tiểu Niếp Niếp ở bên cạnh, bĩu môi nói, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, vậy hạ như thế nào lĩnh hội, liên quan gì đến hắn? Hà Quyên nhìn xem giữa sân cơ hồ nổi giận Nam Cung Nguyên. Nội tâm của hắn là minh bạch, Nam Cung Nguyên đã hẳn phải chết. Dưới loại tình huống này, cho dù là hắn, nội tâm cũng sẽ có chút đội vàng sao động. Bởi vì đối thế gian này còn có lo lắng, liền tất nhiên sẽ như thế. Hắn lo lắng Nam Cung Nguyên luyện, mà Diệp Tiêu còn chưa đủ mạnh. Tối thiểu nhất theo Nam Cung Nguyên, mặc kệ là cái gọi là Hà Quyền cũng tốt, Hoàng Thất Tôn giả cũng tốt, những người này ai đến cường đại, đều không có Diệp Tiêu bản nhân mạnh lên hữu dụng. Mà Diệp Tiêu đi đến là lối, là hắn vô luận như thế nào, không nguyện ý nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lương Châu cảnh nội, giờ phút này Lăng Giao đã cùng Diêu Khang hai người triển khai chiến đấu. Nói thật, Lăng Giao phi thường kiên kỵ Diêu Khang, tốc độ kia, lực lượng, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Phanh phanh phanh, bạo hưởng không ngừng, song phương chiêu thức không ngừng đối hoành. Diêu Khang đống nhiên phát hiện, hắn lực lượng mặc dù mạnh, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp công phá Lăng Giao phòng ngự. Mỗi lần cùng Lăng Giao giao thủ, cho dù là đánh thật, cũng như đánh vào trong nước đồng dạng. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, lực lượng phảng phất bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Truyền cơ bi võ, thánh nguyên nước ngự, kinh lực như nước, ngự hóa ngàn vạn. Diêu Khang sức mạnh bùng lên rất mạnh, nhưng Lăng Giao đồng dạng vì thiên nhân đại tông sư đỉnh phong, mà lại từ Diệp Kiêu chỗ thu hoạch hải nguyên thạch, để nàng gần nhất thực lực có ngoài định mức tăng lên, thậm chí vượt qua thiên nhân đại tông sư. Trên thực tế, nếu thật là đối mặt thiên nhân đại tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ, Lăng Giao giờ phút này ngược lại sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là Diêu Khang lại có chỗ khác biệt. Trên người thiên long huyết mạch, tăng thêm bản thân thiên nhân đại tông sư đỉnh phong tu vi cùng các loại yêu huyết cường hóa, trên thực tế hắn cũng là loại kia đã siêu việt bình thường thiên nhân đại tông sư chiến lực tồn tại. Lăng Giao cố nhiên có thể phòng ngự hạ công kích của đối phương, thế nhưng là mỗi một kích, kia lực lượng cuồng bạo cùng kinh lực đều xông vào thân thể của nàng. Yêu lực, long lực cuồng bạo cùng cuồng dã, hoàn toàn dung nhập hắn kinh lực bên trong, xé rách kinh mạch, xé rách huyết đủ. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ có, nhưng là chống đỡ ở song phương không ngừng di động cao tốc, không đoạn giao tay. Lăng Giao công kích, mặc dù tần suất khá thấp, nhưng là mỗi một lần xuất thủ lại đồng dạng hung ác. Phải biết, Lăng Giao thủy chi kinh lực có lẽ không có cuồng bạo như vậy, nhưng lại như nước vô hình, cũng có thể đả thương người. Thủy chi lực, đặc điểm lớn nhất chính là xuyên thấu. Tại khoảng cách gần giao thủ tình huống dưới, Lăng Giao chiêu thức là có thể làm được tổn thương Diêu Khang. Chỉ là không thể không nói, Diêu Khang trên người vảy rồng có thể hấp thu hết cực lớn bộ phận công kích. Cái này thành một trận đánh giằng co. Song phương trong lúc nhất thời, ai cũng bắt không được đối phương, lại đều có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Ai thắng ai thua, có người biết được sao? Đương nhiên là có. Thời gian trở lại viết xuống thư ngày này, Tư Mệnh ngồi tại trước bàn, lừa gạt Lăng Giao, cùng Tuyển Cơ cùng sinh ra hiểm khích. Bước cuối cùng này chính là để nàng đạt được ước muốn. Chỉ là cái này thất bại chi chiến, tình thế chắc chắn phải chết, nàng dám đánh sao? Nếu là biết được kết quả, chiến đấu còn có ý nghĩa sao? Vẫn là đến lừa gạt ta. Nhưng nếu là thật quyết tử chi cảnh, không đột phá nổi, vậy coi như chết thật. Lăng Giao sư muội, ngươi vốn là không tôn giả chi mệnh, vì Vũ Vương hiệu lực, đến khí vận gia trì mới có cơ duyên này. Nếu là không bước lên lớn hiểm, khó phá mệnh cách ta. Tư Mệnh rất rõ ràng, nhiều khi vận mệnh là hay thay đổi, nhưng hắn nếu là muốn cải mệnh, có nhiều thứ, nhưng thật ra là không thể ăn ngay nói thật. Tỷ như nếu như hắn ngay từ đầu liền nói với Lăng Giao để Lăng Giao từ bỏ võ tông tông chủ vị trí, toàn lực trợ giúp Diệp Yêu, kia Lăng Giao đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý, càng sẽ không tin tưởng. Nếu như Lăng Giao không tại Lương Châu chi địa vì Diệp Yêu hiệu lực, nàng cũng sẽ không đạt được Lương Châu khí vận che chở cùng giá trị. Kia nàng kỳ thật liền thật không có đột phá tôn giả cơ duyên. Một phong thư, có thật có giả, lại dẫn dắt đến Lăng Giao đi lên một đầu cuộc sống khác con đường. Lúc này Lăng Giao lại cũng không biết, tại vận mệnh bên trong, trận chiến đấu này, nàng là tình thế chắc chắn phải chết. Nàng giờ phút này trong lòng vẫn như cũ có mãnh liệt thắng bại muốn, không ngừng suy nghĩ như thế nào đánh bại Diêu Khang. Nguyên lực trong cơ thể không ngừng điều động, không ngừng cùng Diêu Khang giao thủ. Song phương làm tôn giả phía dưới đỉnh cấp chiến lực, toàn lực giao thủ phía dưới, toàn bộ quan đạo đều bị hai người đánh hủy không biết bao xa. Nguyên bản bằng phẳng con đường trở nên khắp nơi mấp mô, thậm chí còn có thật nhiều hố sâu to lớn. Chương 1028, quái vật chương 1028, quái vật võ giả tâm cảnh khác biệt, trong chiến đấu biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là nhân chi thường tình, gần như không thể khống chế. Thật giống như thời khắc sinh tử đột phá. Nếu như biết đối thủ sẽ không tổn thương mình, kia vô luận đụng phải cường đại cỡ nào áp lực, tiếp nhận nặng cỡ nào thương thế, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều là có nắm chắc. Loại kia thời khắc sinh tử cảm giác cấp bách, liền vô luận như thế nào sẽ không xuất hiện. Lăng Giao cũng không biết, nàng đang đánh một trận tất thua chiến đấu, thậm chí nói là một trận hẳn phải chết chiến đấu. Nhưng khi nàng không biết loại tình huống này, nàng liền sẽ không dập tắt hy vọng, bởi vì Diêu Khang kỳ thật so với nàng tưởng tượng càng mạnh. Phải biết, Diêu Khang mặc dù sử dụng chiêu số công pháp cùng loại yêu tộc, thế nhưng là trên thực tế, bản thân hắn cũng vẫn là nhân tộc võ giả, cho nên đối với nhân tộc võ kỹ cũng là có cực sâu lĩnh ngộ cùng giải. Song phương không đoạn giao chiến, to lớn khí bạo không ngừng truyền ra, bên ngoài mấy dặm đều rõ ràng có thể nghe, chim thú đều tán, người đi đường tránh lui, không người nào dám tới gần song phương giao chiến chi địa. Bao quát Vân Du bốn phương thương nhân cùng người qua đường, nhao nhao lựa chọn vòng vèo mà tiến lên, không ngừng oanh kích bên trong, Lăng Giao dần dần chiếm cứ hạ phong. Kỳ thật nói thật lên, hai người thực lực tu vi có thể tính là 8 lạng nửa cân, thậm chí Lăng Giao cũng bởi vì hải nguyên thạch nguyên nhân hơn một chút. Nhưng vấn đề là Diêu Khang thân thể quá mạnh, lực lượng cường hãn kết hợp cùng gia trì, không phải chống rông xuất hiện, kia đã hoàn toàn siêu việt nhân tộc chủng tộc thiên phú. Đây cũng là Diêu gia thí nghiệm kết quả cuối cùng. Phanh phanh phanh, liên tục 3 quyền đánh vào Lăng Giao thân thể phía trên. Mà liền tại lúc này, trong tay Lăng Giao tinh quang lóe lên, một thanh trường kiếm cũng thừa cơ hung hăng đâm trúng Diêu Khang ngực. Phốc thử, trường kiếm đâm rách lân giáp, xuyên tim mà qua. Cùng lúc đó, Lăng Giao cũng bị đập bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, nàng lại tại cùng thiếu. Ha 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 ha, ngu xuẩn, bị lừa rồi a. Ngươi cho rằng ta thật không có cách nào công phá phòng ngự của ngươi? Chỉ là ta không muốn để cho ngươi sinh lòng cảnh giác thôi. Lăng Giao chiêu này đích thật là dùng tốt, nàng từ vừa mới bắt đầu phát hiện Diêu Khang thực lực viễn siêu mong muốn về sau, liền làm ra quyết đoán, ẩn tàng tự thân kiếm pháp. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như tay nàng cầm trường kiếm, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng lực sát thương, nhưng là đồng dạng cũng sẽ để Diêu Khang sinh lòng cảnh giác, mà không ngừng cùng Diêu Khang giao thủ, tê liệt đối thủ, tại thời khắc mấu chốt, chiếc nhận hóa thành trường kiếm, một kiếm xuyên tim, chính là nàng mục đích. Nàng chỉ cần một kích. A! Diêu Khang phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp rút ra trường kiếm, ngạnh sinh sinh đem nó kéo ra, cực nóng máu tươi vẩy ra, rơi trên mặt đất. Lăng Giao mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Trường kiếm xuyên tim mà bất tử. Cái trước làm được loại chuyện như vậy người, là ai? Diệp Yêu. Tên trước mắt này, thế mà đồng dạng có loại năng lực này. Trọng yếu nhất chính là, Diêu Khang thân thể tại trường kiếm bị rút ra về sau, liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Diêu Khang lạnh lùng nhìn xem Lang Dao. Long huyết thân thể, ngươi cho rằng cùng nhân loại thân thể yếu đối đồng dạng? Cường hãn thân thể, để rất nhiều nguyên bản nhân loại trong mắt yếu ớt yếu hại, biến không còn là nhược điểm. Diêu Khang không nói hai lời, lần nữa phóng tới Lang Dao. Chỉ là lúc này, Lang Dao coi như thảm rồi. Thân thể của nàng cũng đang khôi phục. Nước vì vạn vật sinh mệnh chi tuyển, tự có thai nghén tẩm bổ sinh linh chi lực. Nhưng nàng tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa Diêu Khang nhanh như vậy nhanh. Mới Diêu Khang nằm đấm, đã chấn thương nàng ngũ tạng lục phủ. Chiến đấu thiên bình bắt đầu nghiêng. Tuyển cơ cung võ kỹ, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng vấn đề là, đối diện Diêu Khang, ngoại trừ lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ, còn có siêu cao tỷ lệ sai số. Đây mới là đáng sợ nhất. Võ giả giao chiến, tin tức, tình báo, nhưng thật ra là rất trọng yếu. Tại song phương ở vào cùng một cấp bậc thời điểm, ai đến tiếp sau thủ đoạn càng nhiều, thường thường liền có thể thủ thắng. Thì như Lăng Dao dấu kiếm, chính là vì thời khắc mấu chốt thủ thắng. Nhưng vấn đề là, Diêu Khang cường hàn yêu long thân thể, lại cho hắn siêu cao tỷ lệ sai số. Trong lúc nhất thời, Lăng Dao thậm chí không biết nên đánh như thế nào mới có thể thắng. Vậy hạ, cũng là kinh khủng như vậy a. Trong hoàng hốt, Lăng Dao đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Dù sao Diệp Kiêu đã từng xuyên tim mà bất tử. Tại đối mặt loại địch nhân này thời điểm, một số thời khắc, thật sẽ cho người tuyệt vọng. Phanh phanh phanh. Nắm đấm không ngừng đánh vào trên thân Lăng Dao. Sau khi bị thương, nàng trúng quyền số lượng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Lăng Dao cũng tại đánh trả. Bản năng đánh trả. Thế nhưng là loại này đánh trả, tại đối phương cường đại năng lực phòng ngự trước mặt, lại có vẻ có chút tái nhận bất lực. Quái vật. Lăng Dao chỉ có thể làm ra cái này phân tích. Tối thiểu nhất nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đối thủ. Phải thua sao? Thật phải thua sao? Lăng Dao không cam tâm. Võ đạo chi lộ. Đại biểu cái gì? Kia đại biểu nàng nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Lăng Dao, nhưng thật ra là một cái rất thuần túy người. Thế giới của nàng bên trong không có tình yêu. Tuyển cơ cung, tông môn sự vụ, nguyên bản xem như nàng một cái truy cầu. Thế nhưng là đương bị bãi miễn vị trí tông chủ, kỳ thật phương diện này dục cầu cũng đã không có. Đương nhiên, đối tuyển cơ cung cũng tốt, đối Diệp Tiêu cũng được, nàng đều là có một ít ràng buộc cùng tình cảm. Thế nhưng là những này đều không phải là nàng nhân sinh bản chất truy cầu. Nàng giờ này khắc này, lớn nhất truy cầu chính là muốn đột phá đến tôn giả cảnh giới. Thậm chí không tiếc vì thế mất đi sinh mệnh. Võ giả thuần túy, một số thời khắc chính là như vậy. Sợ chết, người đều sợ chết. Sợ chết liền không đi đón thủ khiêu chiến. Kia không có khả năng. Liên như là Diệp Tiêu, dù là thân cư cao vị, dù là trở thành đế vương, nhưng như cũng nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, lâm trận đột phá. Có tự tin, nhưng đồng dạng, cái này cũng cần dũng khí. Rầm rầm rầm, lại là số quyền đả tại Lăng Dao ngực. Răng rắc, xương cốt đứt gãy, lồng ngực lõm. Bay ở giữa không trung Lăng Dao, nhắm mắt lại. Nhiều khi, có rất nhiều chiêu thức, không đến cuối cùng là không thể quyết định sử dụng. Thì như giờ phút này, Lăng Dao đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên thân nổi lên không bình thường đỏ bừng. Lồng ngực lõm, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, trong nháy mắt khôi phục. Cùng lúc đó, Diêu Khang đã truy kích mà tới. Lăng Dao rơi vào trên mặt đất. Oanh! Song quyền đối oanh. Tinh tế trắng non nằm đấm, đánh vào Diêu Khang kia tráng kiện đen nhánh quyền thượng. Lần này, Lăng Dao cũng không lui lại. Nhược thủy vì nhu, sóng biển vì cương. Ngự thủy chi lực, có thể nhu có thể cương. Lần này, Lăng Dao lựa chọn chính diện mạnh hãn. Song quyền đối sông, kinh lực tương giao. Diêu Khang đem hết toàn lực bắn ra lấy tự thân lực lượng. Thế nhưng là lần này, Lăng Dao thậm chí không có nửa phần lùi bước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Song phương khí kình triệt để bộc phát. Đầy trời bụi mù tái khởi, Lăng Dao đã xông vào khói bên trong. Chỉ là lần này, trong mắt nàng chỉ có gần như điên cuồng tàn nhẫn. Ngự thủy chi lực, máu tươi, đồng dạng bị nước. Đồng thời có được càng thêm nồng đậm sinh mệnh lực. Nghiên ép tự thân sinh mệnh lực, tiến hành cực hạn bộc phát. Để thời khắc này Lăng Dao bắn ra không có gì sánh kịp thực lực. Chỉ là, nằm trong loại trạng thái này, nàng phóng nguyên, sẽ trên diện rộng hao tổn. Thế nhưng là giờ phút này, Lăng Dao chỉ có một cái ý nghĩ, bất kể như thế nào, muốn thắng. Chương 1029, coi quyền chương 1029, coi quyền trong hoàng cung, trên diễn võ trường. Diệp Tiêu trước mặt Nam Cung Nguyên, trầm giọng nói, "Diệp Tiêu, ta xem ngươi chi võ kỹ, rõ ràng đã đi lên con đường sai trái, ngươi lúc này lạc đường biết quay lại, còn kịp, nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, sẽ chậm trễ ngươi." Tại nhiều khi, Nam Cung Nguyên đều sẽ gọi thẳng Diệp Tiêu tục danh, bởi vì hắn chưa hề đều không để ý Diệp Tiêu có phải hay không hoàng đế. Đối mặt Nam Cung Nguyên lúc này phẫn nộ, Diệp Tiêu đầy dây bình tĩnh, "Nam Cung tiền bối, lựa chọn như thế nào võ đạo chi lộ, là chuyện của chúng ta." Lối rẽ cũng tốt, chính đạo cũng được. Cuối cùng ta muốn đi chính ta muốn đi đường. Nếu là người khác bức ta đi ta không muốn đi đường, vậy ta nhất định không nguyện ý. Nghe được Diệp Tiêu, Nam Cung Nguyên nhịn không được siết chặt nắm đấm. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ tới, có lẽ ngươi như thế đi, cả một đời cũng không đến được tôn giả cảnh giới. Đại đạo 3000, biến hóa ngàn vạn. Ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Ngươi bây giờ chỗ biết võ kỹ, chọn vẹn 1000 loại, ngươi có bao nhiêu tinh lực đi đem bọn hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Nam Cung Nguyên thật là chưa từng có loại cảm giác này. Liên Phảng phất nhìn xem một người, phía trước là vách núi, nhưng là bất kể thế nào quên, người này chính là muốn một mực đi lên phía trước. Nếu là người xa lạ cũng còn miễn. Hết lần này tới lần khác người này là Diệp Tiêu, là Nam Cung Nguyện Huyền Vũ Quân. Hắn có thể nào không quan tâm? Nhất là tại hắn không biết khi nào, liền có thể triệt để ma hóa tình huống dưới. Diệp Tiêu lâm vào trầm mặc, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ở ta nơi này cái vị trí, rất nhiều chuyện cần cân nhắc lợi hại, không thể xúc động, thật có chút sự tình, ta lại không nguyện ý cân nhắc. Ta nguyện ý cân nhắc lúc, có thể tự cân nhắc, nhưng ta không muốn cân nhắc lúc, ta liền chỉ muốn làm chuyện ta muốn làm. Mà lại một số thời khắc, có một số việc, không cân nhắc lợi hại, thuận cảm rất đi, chưa chắc là chuyện xấu. Kỳ thật Diệp Tiêu là một cái thích cân nhắc lợi hại người. Cuối cùng, mặc kệ là trị quốc cũng tốt, quyết đoán cũng được, thường thường đều cần lợi và hại cân nhắc, đến tiến hành một chút cân nhắc. Sinh trưởng tại hoàng thất, Diệp Tiêu tư duy hình thức, kỳ thật không thể tránh khỏi lây dính rất nhiều phương diện này đồ vật. Cũng chính là như thế, rất nhiều thời điểm, Diệp Tiêu sẽ lấy các loại thủ đoạn đi đặt thành mục đích của mình. Hắn sẽ không nói có loại kia đạo đức bệnh thích sạch sẽ, nhất định phải để cho mình biến thành một cái thánh nhân. Nhưng là đâu, tại trên võ đạo, Diệp Tiêu lại không thích cân nhắc. Hoặc là nói, trị quốc cũng tốt, quyền lực cũng được, kỳ thật đều không phải là Diệp Tiêu theo đuổi. Tại người nguyện cảnh bên trên, Diệp Tiêu theo đuổi thế giới cải biến, mà trở thành đế vương, nắm quyền lực, chỉ là Diệp Tiêu muốn đạt tới mục đích này một cái thủ đoạn cùng quá trình. Cùng có thích hay không, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Mà võ đạo là Diệp Tiêu nội tâm chân chính thích, mà hắn thích nhất, kỳ thật chính là thăm dò những võ đạo này bản chất, từ hắn tiếp xúc võ đạo bắt đầu triển lộ thiên tư. Đang không ngừng học tập bên trong, hắn là có thể cảm nhận được khoái hoạt. Tỷ như nói, khi hắn học qua trăm loại quyền pháp về sau, thông qua không ngừng vi nạp tổng kết, có thể dần dần dự phán ra quyền pháp đường tấn công. Cùng vì sao làm như thế nguyên lý. Khi đó, hắn là thật vui vẻ. Hắn là thật có một loại cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này, kỳ thật cũng là đẩy Diệp Tiêu đi lên phía trước động lực, cũng là thúc đẩy sinh trưởng Thiên Tâm Vô Tướng môn võ kỹ này căn bản. Đối Diệp Tiêu tới nói, Thiên Tâm Vô Tướng, kỳ thật chính là chính hắn hải tử. Không ngừng phong phú, hoàn thiện, không ngừng cường hóa, cải thiện ra đủ loại công năng. Vì cái gì rất nhiều người coi trọng truyền thừa? Mình phí hết siêu cấp đại công phu sáng tạo ra đồ vật, có bao nhiêu người nguyện ý đoạn tuyệt đâu? Huống chi hiện tại Diệp Tiêu còn không có mang theo môn võ kỹ này đi đến đỉnh phong, hắn lại có thể nào cam tâm? Mặc kệ đối phương là ai, dù là biết rõ con đường này có thể là tử lộ, nhưng là không đi đi qua, cái này trong lòng làm sao có thể buông xuống? Cho nên vô luận là ai, vô luận nói như thế nào, Diệp Tiêu cũng sẽ không từ bỏ. Nam Cung Nguyên nhìn trước mắt Diệp Tiêu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một chiêu mạnh, nhưng thắng trăm chiêu. Nhưng nếu một chiêu không đủ mạnh đâu? Diệp Tiêu lạnh nhạt nói ra, tối thiểu nhất từ nhỏ đến lớn, cùng giai bên trong, ta vô địch. Một câu, để Nam Cung Nguyên lập tức trì trệ. Diệp Tiêu, có vấn đề hay không? Đương nhiên không có, từ hắn cho đến bây giờ, chưa hề chiến bại, liền có thể biết Diệp Tiêu thiên tư cường hãn bao nhiêu. Trấn áp nhất đại, tuyệt đối không phải nói bừa. Mà lại cũng liền giống Diệp Tiêu nói, lại có mấy người có thể bằng vào một chiêu vô địch thiên hạ. Võ đạo lúc nào cũng không phải đơn giản như vậy a, thật giống như rất nhiều người đều nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Thế nhưng là lại có ai thật có thể lấy tốc độ nghiền ép tất cả mọi người? Lực chi nhất đạo có thể xưng tôn. Có ai có thể dùng sức lượng nghiền ép tất cả mọi người? Trên thực tế, thiên tiêu cuối cùng tu luyện ra được cảnh giới là không sai biệt lắm. Công pháp tương độ, phần lớn cũng đều không sai biệt lắm. Cuối cùng bày biện ra đến hiệu quả, là trăm hoa đua nở, đều có đặc điểm. Nhưng là tổng thể mà nói, bản thân thuộc tính cũng vẫn là không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, lấy tôn giả làm thí dụ. Nếu như Nam Cung Nguyên trị số nói là 95, kia Xích Viêm Ma Tôn tối thiểu nhất cũng có 92. Hai người chiến lược chênh lệch, hoàn toàn chính xác có một ít. Nhưng là muốn nghĩ triệt để đánh giết đối phương, thậm chí nói chỉ là đánh bại đối phương, đều không phải là đơn thuần trị số có thể thể hiện ra. Chiến kỹ giao phong, lâm trận quyết sách, bao quát chuẩn bị ở sau thủ đoạn, đều có thể trở thành ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố. Cho nên rất nhiều võ đạo lý luận, cuối cùng vẫn chỉ là lý luận. Mà lại đối mặt tốc độ, dự phán có thể đền bù tốc độ không đủ, phòng ngự có thể không nhìn nhanh chóng mà lực đạo không đủ công kích, cũng hoàn toàn không phải cái gọi là duy khoái bất phá. Nam Cung Nguyên nghe được Diệp Tiêu, cũng nghe đưa ra thâm ý trong lời nói. Hắn cười lạnh một tiếng nói, vậy liền coi quyền, ta muốn để ngươi xem một chút, làm ngươi đối võ đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc đến cực hạn, ngươi nhiều ít chiêu số công pháp đều không có tác dụng. Dứt lời, Nam Cung Nguyên huy quyền mà lên. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, lúc này nên đón tiếp lấy. Bên diễn võ trường bên trên, Hà Quyền nhíu môi. Cái thằng này còn nói hắn không quen hài tử, đây không phải tự thân lên tay nhận chiêu. Dẫn đạo bệ hạ cảm nộ quyền ý. Toàn thân trên dưới, miệng nhất cứng rắn. Rất nhiều người miệng đều là cứng rắn, vừa ý là mềm. Lương Châu, trên quan đạo, Diêu Khang nhìn cả người khí huyết quần quận đối thủ, nhíu mày. Một kích đối hoành, hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi, thậm chí ngược lại bị thua thiệt. Nói cách khác, đối thủ lấy một loại bí pháp tăng cường chiến lực. Thế nhưng là Lang Giao không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính. Tuyển cơ bi võ, thiên ai. Linh Vũ song tu là tuyển cơ cung độc hữu đặc điểm. Chỉ nói là tại tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, xuất hiện riêng phần mình sai lầm. Nhưng rất nhiều chiêu thức lại đồng thời gồm cả Linh Vũ riêng phần mình đặc điểm. Tỷ như giờ phút này, Lang Giao thân hình chớp động, mượn võ giả tốc độ, cao tốc vọt tới trước. Mà loại này vọt tới trước bên trong, nàng tại một đoạn thời khắc sẽ xuất hiện trong nháy mắt cao tốc di chuyển về phía trước. Để đối thủ đối nàng tốc độ không thể dự phán, giết hắn, nhất định phải tại lực lượng hao hết trước đó, giết hắn. Giờ phút này, Lang Giao chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Chương 1030, Lang Giao bộc phát chương 1030, Lang Giao bộc phát Lang Giao cùng Diêu Khang chiến cuộc. Lần nữa xoay chuyển. Giờ này khắc này, Lang Giao công kích không có âm nhu cảm giác, ngược lại vô cùng cương mãnh. Cùng một trường oanh ra, khí kình như kinh đảo hải lãng, liên miên bất tuyệt. Thương Lam khí kình như là biển cả chảy ngược. Bốn phía, theo khí kình phiêu tán, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện sóng cả lan tan. Tại ánh nắng làm nổi bật hạ nổi lên từng cơn sóng gợn. Tinh vực triển khai. Trên thực tế, cao thủ đối chiến bên trong, tinh vực thường thường sẽ không triển khai. Nạp vực cảnh về sau, tinh vực đặt vào bản thân. Triển khai cùng không triển khai, trừ phi thôi động một ít đặc thù võ kỹ, hoặc là tinh vực có một ít thuộc tính đặc biệt, cực kỳ cường hãn. Nếu không cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tác dụng. Nhưng là hiện tại, Lang Giao cũng đã bất chi bất giác đem lĩnh vực triển khai. Thủy nguyên lực tràn ngập toàn bộ không gian, châm rãi ngưng thực, dần dần hóa thành chân chính lũ lụt. Hoa, đầy trời lũ lụt rơi xuống, vô cùng vô tận. Toàn lực thi triển Lang Giao, hoàn toàn ảnh hưởng tới quanh mình hoàn cảnh. Thiên nhân đại tông sư đỉnh phong thực lực, để quanh mình gần như biến thành một vùng biển mênh mông. Lũ lụt nhanh chóng phủ thăng, bao phủ Diêu Khang hai chân, hành động tốc độ bị trong nháy mắt cản trở. Chỉ là hắn cười lạnh, thân hình cùng một chỗ, trực tiếp đạp ở trên nước. Hắn mặc dù có được nhất định long chi lực, thế nhưng là cũng không có được thao thủy chi năng. Lũ lụt cản trở, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù thân thể cường hành, cũng làm không được tại đầy trời hồng thủy cái này bên trong như dẫm trên đất bằng. Nhưng là kình lực điều khiển cực mạnh, tuy vô pháp lăng không, lại nhưng đạp nước mà đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng tại trên nước Lang Giao, khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên thân hình dừng lại, rơi vào trong nước, trong nháy mắt biến mất, phảng phất vô hình vô tích, thương minh vô lượng thể, thân hóa thương minh, vô hình vô lượng, thân hòa vào nước, hình hóa sóng cả. Tại thời khắc này, Lang Giao thân hình, khí tức đều hoàn toàn biến mất, đứng ở trên nước. Diêu Khang sắc mặt nặng nề, một đôi mắt dọc tả hữu tuần sát. Đột nhiên, vô số thương lam súng bắn nước từ trong nước bắn ra. Xiêu xiêu xiêu. Những này súng bắn nước kỳ phong duệ trình độ, cũng không so bất luận cái gì lưỡi dao tới trên lệnh. Diêu Khang lại có chút cười lạnh. Hôn Nguyên Bắc Quái, trưởng hóa càn khôn. Lần này, Diêu Khang không có lựa chọn tái sử dụng yêu tộc võ kỹ. Dưới loại tình huống này, yêu tộc loại kia phương thức chiến đấu lại biến thành bia sống. Có đôi khi chính là đều có lợi và hại. Yêu tộc truy cầu cực hạn bộc phát, tại một ít thời điểm, liền sẽ lộ ra tương đối thô ráp. Cùng lúc đó, Diêu Khang lĩnh vực đồng dạng triển khai. To lớn bắt quái trận đồ từ sau người hiện hiện. Khí kình ngưng kết, càn khôn đồ lục tướng Diêu Khang bảo vệ. Mặc kệ kia thương minh súng bắn nước cỡ nào sắc bén, đều bị đánh nát, hóa thành vô số thương lam hơi nước tràn ngập trên không trung. Nhưng là Diêu Khang không dám có chút chủ quan. Hắn biết rõ, đây chỉ là đánh nghi binh. Lang Giao thân hình từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều tại dưới nước. Đây chính là uy hiếp. Hắn biết, chỉ có Lang Giao xuất thủ thời điểm mới thật sự là sát chiêu. Đột nhiên, trên mặt nước gợn sóng chập trùng, toàn bộ mặt nước phảng phất đều tại rung động. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, một thanh trường kiếm vọt ra khỏi mặt nước. Trước đó đâm bị thương Diêu Khang trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã về tới Lang Giao trong tay, gần như có thể xé rách không gian kiếm khí. Theo kia đâm ra trường kiếm, chém về phía Diêu Khang. Tại thời khắc này, Diêu Khang vô ý thức muốn trốn tránh. Đột nhiên, mới bị nổ nát thương minh súng bắn nước hóa thành thương lam xương mù đột nhiên hóa thành vô số sợi tơ tương liên. Có ánh sáng long lanh sợi tơ trên không trung kết nối đồng thời, trong nháy mắt cuốn về Diêu Khang. Diêu Khang căn bản né tránh không kịp. Vô số màu lam sợi tơ đem nó cuốn quanh. Lần này, Lang Giao trường kiếm đánh thẳng Diêu Khang cái cổ. Trong mắt nàng hung quang hiện hiện. Xuyên tim bất tử, kia chém đầu đâu? Coi như chém đầu bất tử, chẳng lẽ còn có thể thụ ảnh hưởng? Lang Giao đã hạ quyết tâm, chỉ cần chạm thủ thành công, trước tiên liền đem nó chém thành muôn mảnh. Sắc bén kiếm khí quét về Diêu Khang. Hắn không có dãy rủa, không có động tác, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lang Giao. Tại thời khắc này, Lang Giao bản năng cảm nhận được có cái gì không đúng. Vâng, trường kiếm chém tới đồ vật. Lang Giao trừng lớn hai mắt, nàng rõ ràng cảm giác được trường kiếm chém tới đồ vật, nhưng là chém tới cái gì? A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Lang Giao vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một đạo đen như mực hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Lang Giao trừng lớn hai mắt, đây là vật gì? Một cái nàng chưa từng thấy qua quái vật xuất hiện ở Lang Giao trước mắt. Quái vật này thân thể là màu đen, phản phất có một tầng không ngừng chảy chất lỏng. Tại chất lỏng này phía trên hiện ra từng trương quỷ dị mặt người, mà coi đầu lâu, đương nhiên đó là Diêu Khang. Diêu Khang cười lạnh nói, Long Ngự Bách Yêu, đến Long Chi Lực về sau, ta liền bằng vào Ngự Yêu Hồn chi năng, cô đọng yêu hồn, luyện được cái này yêu hồn chi thể, cùng ta hợp hai là một. Người cái này sợi tơ rất lợi hại, có thể tạm thời trói buộc chặt ta. Chỉ tiếc, lại chặt không chúng ta. Bất quá có thể để cho ta toàn lực ứng phó, ngươi đã tính rất đáng rồi. Với anh, hắn triệt để tránh thoát trói buộc. Lang Giao hà to miệng, nàng không nghĩ tới, nguyên lai Diêu Khang còn ẩn giấu đi dạng này một tay. Bản thân cá nhân thực lực cũng đã là Thiên Nhân Đại Tông sư trạng thái đỉnh cao nhất, lại thêm dạng này một cái phân thân hung vật, chiến lực mạnh, Lang Giao cơ hồ nghĩ không ra có ai có thể đánh bại hắn. Một giây sau, Diêu Khang cùng quái vật kia đồng thời lấn người mà lên. Lang Giao trường kiếm chém vào quái vật trên thân, sẽ để cho quái vật này thống khổ gào thét. Thế nhưng là mặc kệ dạng gì vết thương, lập tức liền sẽ bị trên người chất lỏng nơi bao bọc. Với anh, Diêu Khang cùng quái vật kia công kích thất bại. Thời khắc mấu chốt, Lang Giao thân thể cơ hồ hoàn toàn hóa thành thủy chi lực, một lần nữa trốn vào trong nước. Mặt nước lâm vào bình tĩnh. Trên thực tế, giờ này khắc này, trong nước Lang Giao nội tâm đã lâm vào tuyệt vọng. Nàng cơ hồ dùng tới tất cả thủ đoạn, bắn ra toàn bộ lực lượng, mới khó khăn lắm tướng Diêu Khang hạn chế lại. Nếu như nàng không tiêu đốt thọ nguyên, kia thương lam ti tơ xanh tuyến cường độ căn bản không túc dĩ hạn chế Diêu Khang. Nhưng bạn không nghĩ tới, vẫn là thất bại trong gang tấc. Giờ này khắc này, chính diện tác chiến, Nàng cơ hồ đã nghĩ không ra đột phá chi pháp, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tự thân đã bắt đầu lâm vào suy yếu, mà lại lấy sức một mình đại quy mô cải biến địa hình, đối nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Đắm chìm trong nước có lẽ chỉ là kéo dài hơi tàn. Ánh nắng xuyên thấu qua dòng nước chiếu vào trong mắt của nàng, một chút trước mắt dòng nước lạnh buốt cùng nàng thân thể dung hợp. Muốn chạy trốn sao? Lăng Dao nội tâm bắt đầu dao động. Xem trước kia nàng vô cùng muốn truy tìm kia võ đạo chi lộ, muốn thành tựu tôn giả, thế nhưng là giờ này khắc này đối mặt cơ hồ thất bại chiến đấu, Lăng Dao lại đột nhiên có loại thoải mái. Không cam tâm sao? Cũng không có, tài nghệ không bằng người, thắng thua tự định, nhưng muốn nói cứ như vậy đối mặt sinh mệnh mất đi, nguyện ý không? Kỳ thật cũng không nguyện ý, thế nhưng là thật muốn chạy trốn sao? Thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Chạy trốn có phải hay không liền rốt cuộc không có tấn thăng tôn giả cơ hội? Tư Mệnh từ đầu đến cuối không có nói cho nàng, trận chiến đấu này nàng không có khả năng đánh thắng. Đứng tại Lăng Dao góc độ, đây chính là một trận sinh mệnh cùng võ đạo chi lộ lựa chọn, nhất là tại loại này đã gần như bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng như cũng không có tìm được đánh bại đối thủ cơ hội thời điểm. Tiếp tục đánh xuống, vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Trong mắt Lăng Dao chậm rãi hiện ra một tia mê mang. Chương 1031, võ đạo cùng vận mệnh. Chương 1031, võ đạo cùng vận mệnh. Võ đạo tu luyện trải qua đối mỗi cái võ giả ý vị như thế nào? Kỳ thật không giống nhau. Đối Diệp Tiêu mà nói, đó là chân chính thích, kia là thăm dò lực lượng bản chất, kia là cảm giác thành tựu. Truy cầu cảnh giới càng cao hơn, lực lượng cao hơn, là hắn theo đuổi. Nhưng là, lại không thể ảnh hưởng hắn lĩnh hội võ đạo niềm vui thú. Có thể đối Lăng Dao đâu? Đến cùng là cái gì? Ba quang bên trong, nàng phảng phất về tới thời niên thiếu. Ngọn núi nhỏ kia trong thôn, luyện võ cũng tốt, đọc sách cũng được, vậy cũng là nam hải tử mới có thể làm. Mà nữ hải, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành trong nhà trẻ tuổi nhóm lửa, giặt quần áo nấu cơm, giúp đỡ người nhà bận rộn tồn tại. Dù là nàng chỉ là vụng trộm nhìn xem ca ca sách giáo khoa, liền học xong nhận thức chữ. Dù là nàng chỉ là nhìn lén nam hải tử nhóm cùng võ sư học võ, liền có thể vận chuyển chân khí. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày đều chỉ có thể đi chăn trâu nhặt tuổi đào giao dại. Thậm chí bởi vì hiển lộ thiên tư, nói mình cũng nghĩ học võ, liền bị phụ thân đánh đập. Trong nhà không có nhiều người như vậy có thể rảnh rỗi sống, đến có người khô. Mà nàng chính là cái kia nhất định đi làm việc người. Dù là ngay lúc đó nàng chỉ có 8 tuổi, lại bị treo một ngày. Nàng trên miệng cầu xin tha thứ, nội tâm nhưng như cũng không phục. Ban đêm tất cả mọi người đi ngủ, chính nàng len lén luyện. Ban ngày chăn trâu luyện, nhặt tuổi cũng luyện. Nàng chính là không cam tâm. Có lẽ có ít người chú định trời sinh không giống bình thường. Cho đến tuyển cơ cung trưởng lão nhập thôn tuyển người, nàng bước lên bị đánh phong hiểm, liều mạng vọt tới phía trước. Ngày hôm đó nàng đánh bại tất cả mọi người, bao quát tại phụ mẫu chửi mắng bên trong, đánh bại nàng thân ca ca. Chúng tuyển cơ cung võ đạo chính là cải biến nàng vận mệnh tồn tại. Thẳng đến ngày đó nàng thoát khỏi ở trên người nàng cố định vận mệnh. Hôm nay trong cõi u minh, Lăng Dao có loại cảm giác phảng phất trên trời cao kia vô hình chi nhãn tại nhìn xuống nàng, cười nhạo cố gắng của nàng. Nhiều năm cố gắng tại một ngày này tướng hóa thành một nước. Lúc này phảng phất có một thanh âm tại Lăng Dao bên tai than nhẹ, sống sót có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng là chết rồi liền không có cơ hội. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vô dụng, ngươi đánh không thắng. Đạo thanh âm này kỳ thật tồn tại rất nhiều năm. Từ nàng khi còn bé, một thân một mình nhìn lén học trộm, từ nàng một người tại mặt trời đã khuất luyện tập, từ nàng một người tại trời tối người yên thời điểm xoa mình sưng đau hai chân. Mỗi một lần đê mê thời điểm, đạo thanh âm này liền sẽ tại bên thai nàng xuất hiện. Tiểu Nhu, đã lâu không gặp. Lăng Dao lên tiếng chào, liền phảng phất nhiều năm không thấy lao hữu. Nàng hai mắt thật to, lộ ra mỉm cười. Xem ra ta là thật sợ a. Nàng rất rõ ràng, đạo thanh âm này chỉ có tại nàng chân chính do dự e ngại thời điểm mới có thể xuất hiện. Một đoạn thời gian rất dài, đó cũng là nàng bằng hữu duy nhất. Chỉ là vượt qua trong lòng ma chướng, liền nhất định phải đánh nát đạo thanh âm này. Năm đó ta tự tay đánh nát ngươi, bây giờ ta cũng muốn nói cho ngươi. Ta Lăng Dao mệnh, chính ta làm chủ. Đi nở mở lưu được núi xanh. Vâng. Mặt nước đột nhiên cao thăng, thao thiên cự lãng mà đến. Diêu Khang trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Nữ nhân điên, nàng dưới loại tình huống này thế mà bắt đầu thiêu đốt thần hồn. Nàng không muốn sống nữa. Chiến đấu bên trong, võ giả có được bí pháp liền có thể thiêu đốt thần hồn hoặc là thọ nguyên. Loại này thiêu đốt thường thường có thể mang cho võ giả vô cùng cường đại lực lượng. Chỉ là thiêu đốt thần hồn cùng thiêu đốt thọ nguyên còn khác biệt. Thọ nguyên thiêu đốt thường thường là có thể dừng lại, mặc dù sẽ tổn thất một chút tuổi thọ, một số thời khắc tại tình huống tuyệt vọng hạ tiến hành thiêu đốt, đổi lấy một chút hy vọng sống, tuyệt đối là có lời. Thế nhưng là thiêu đốt thần hồn, là tướng thần hồn chi lực cực hạn phóng đại. Loại này thiêu đốt là không thể địch. Mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, thường thường đều là tình huống tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, Lăng Dao thế mà tại có thể đảo tẩu tình huống dưới, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, liều chết một trận chiến. Nói thật, Diêu Khang lý giải không được. Hắn thấy Lăng Dao mượn thủy thế bỏ chạy, hắn cũng ngăn không được. A ngươi tở mở làm gì liều mạng? Đây là muốn làm gì? Cũng không oán không cứu a. Sóng lớn ngập trời lên, nước xanh không có thương khung. Bốn phía thủy thế thẳng lên trời trong, vô cùng vô tận tương lam, trên không trung hình thành một bức tráng lệ mỹ cảnh. Nơi xa rất nhiều người đều ngừng chân quan sát. Lũ lụt giờ phút này như là có biên giới cảm giác, ngưng tụ thành to lớn hình trụ, đứng ở giữa thiên địa. Loại này điều khiển năng lực là thần hồn tiêu đốt sau cực hạn phản hồi. Diêu Khang muốn đạp nước hướng lên, lại bị đầy trời tràn ngập nước lũ lụt bao phủ, lôi cuốn vào trong nước, bao quát cái kia luyện chế yêu hồn phân thân cũng là như thế. Thật ở trong nước, hắn tận khả năng chừng lớn hai mắt. Phốc thử, một cái mắt, Diêu Khang trên thân đã xé rách ra một vết thương, máu tươi băng liệt, mà lại lần này không có khôi phục, cường hãn còn sót lại kinh lực, để miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại. Trong nước lăng dao, hoàn toàn mất đi thân hình, thậm chí ngay tiếp theo trong tay nàng dấu kiếm cũng bị hơi nước gần nấp, mà Diêu Khang thì là phải thừa nhận bốn phương tám hướng thủy chi lực áp bách cùng quấy nhiễu. Những này thủy chi lực bên trong có rất nhiều vô hình vật chất, thật to nho nhỏ công kích kinh lực. Nguyên bản ở trên mặt nước có thể nhìn thấy công kích, lúc này cơ hồ đều ẩn nấp, không ngừng vừa đi vừa về xung kích dòng nước, ẩn nặc lăng giao tất cả công kích lộ tuyến. Làm Diêu Khang mà nói, đây là một cái cực lớn khiêu chiến. Bất quá không nhìn thấy, không có nghĩa là không có cách nào. Diêu Khang cùng kia yêu hồn phân thân, tựa lưng vào nhau đứng thẳng, đồng thời không ngừng hướng về phía trước phát động công kích, muốn tận khả năng chống cự lăng giao tiến công. Thế nhưng là trên thân hai người vết thương vẫn là càng ngày càng nhiều, bởi vì lăng giao tiến công càng ngày càng mạnh. Phốc thử, Diêu Khang cánh tay bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, ngay sau đó là đùi, thân thể. Cho dù hắn tận khả năng cam đoan tự thân yếu hại, thế nhưng là những vết thương này vẫn như cũ đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Chống đỡ, Diêu Khang chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Đột nhiên, hắn quát to một tiếng, đột nhiên một quyền thẳng tắp đánh về phía trước. Và anh, quyền kiếm tương giao, lăng giao thân hình trong nháy mắt hiện hiện. Diêu Khang cười như điên nói, ha ha ha, ta thấy được. Đúng vậy, thật sự là hắn thấy được. Cặp kia mắt rồng có thiên long chi lực, ở trong nước thời gian dài, hắn bắt đầu dần dần thích ứng, hơn nữa có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Ngay tại vừa mới, hắn từ nguyên bản bị động bị đánh, bắt lấy kia một tia dị thường, chống lại một kích. Có thể nói, từ một kích này về sau, hắn liền đã có thể nhìn thấy lăng giao một chút động tĩnh, tối thiểu nhất không có bị động như vậy. Thế nhưng là bị ngăn cản, lăng giao trên thân bộc phát ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, trong nước kiếm trận đã thành hình, tuyển cơ bi võ, bích thủy kiếm trận, vô cùng vô tận thương lam trường kiếm từ bốn phía hiện hiện, sát cơ kiếm ý triệt để khóa chặt Diêu Khang. Chết đi cho ta! Lăng giao một tiếng gào to, trong nước vạn kiếm cùng nhau xông về Diêu Khang. Đây là lăng giao một kích mạnh nhất, cũng là lăng giao một kích cuối cùng. Phốc 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 phốc, vô số lưỡi kiếm từ Diêu Khang bốn phía bắn vào thân thể của hắn, đem nó cùng kia yêu hồn phân thân triệt để đâm thành con nhím. Mà lăng giao cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Chương 1032, thành tôn chương 1032, thành tôn thiêu đốt thần hồn, lấy một mình chi lực thôi động kiếm trận. Đây đã là lăng giao có thể bộc phát ra một kích cuối cùng. Sau một kích, tụ lại tại trên bầu trời lũ lụt tầm vang mà tán. Lăng giao thân thể cũng hoàn toàn hóa quy về trạng thái bình thường, hướng về phía dưới rơi đi. Dòng nước trong lúc nhất thời sẽ không tan hết. Phía dưới một vùng biển mênh mông, ta thắng. Nhìn cách đó không xa, chậm rãi tiêu tán yêu hồn, lăng giao nội tâm sinh ra ý nghĩ này. Phải chết, nhưng là thắng. Kỳ thật tại thời khắc này, nàng đã quên mình muốn hay không trở thành tôn giả. Hoặc là nói, nàng đã không cho rằng mình còn có trở thành tôn giả cơ hội. Thần hồn bay ra cảm giác phi thường kỳ diệu, phảng phất cả người đều tại chạy không. Thần hồn phảng phất muốn hòa vào giữa thiên địa, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Phù phù, lăng giao đã rơi vào trong nước. Tại thời khắc này, lăng giao cơ hồ không có xúc cảm, thân thể phảng phất đã không còn là thân thể của nàng. Thân thể bình tĩnh lại, dòng nước chảy xiết hướng bốn phương tám hướng chảy tới. Tại nước này lưu bên trong, lăng giao cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Ý thức của nàng phảng phất cũng hòa vào trong nước, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Nàng chưa bao giờ có như vậy thần kỳ thể nghiệm, hoặc là nói người bình thường cũng sẽ không từng có loại này thể nghiệm. Thế nhưng là đối với cái này, lúc thời khắc này lăng giao tới nói, lại là độc nhất vô nhị thể nghiệm. Có nước thấm tại mặt đất, tầm bù đại địa, bị vạn vật hấp thu. Có nước phát tán trời cao, mà thành đám mây. Cũng có chạy xiết không tiếp, tứ tán chạy xuôi. Nếu như nói lăng giao trước đó lĩnh ngộ là lấy nhân chi thần, lĩnh ngộ cảm giác lực lượng bản chất. Như vậy hiện tại, chính là nàng bản thân chính là nước, cảm thụ được các loại thủy chi biến hóa. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Nàng phảng phất thấy được thế giới hoàn toàn khác biệt. Lĩnh ngộ, lý giải, tùy theo mà tới. Lũ lụt bên trong, lăng giao thân thể đã triệt để không có âm thanh, nhưng là nàng mi tâm thức hải vẫn còn có một điểm ánh sáng nhạt, không ngừng lấp lóe. Thần hồn tiêu đốt, khuyết tán ly thể, đích thật là phi thường thống khổ, thế nhưng là cũng không đại biểu cho một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nếu như có thể tại chân linh triệt để tiêu tán trước đó, có thể đoàn tụ, chính là nàng thành tôn cơ hội. Không biết qua bao lâu, thẳng đến sắc trời dần dần ngậm hạ, lăng giao thân thể bị lũ lụt quét sạch đến dòng sông biên giới, cứ như vậy lặng lặng địa nằm, mà mi tâm của nàng điểm sáng thì càng ngày càng ảm đạm. Thế nhưng là đột nhiên, trên bầu trời phảng phất có một ngôi sao chiếu rọi trên thân nàng, tinh quang trở nên phá lệ ngưng thực. Tại thời khắc này, nàng mi tâm nguyên bản cơ hồ muốn dập tắt nguồn sáng, trở nên nặng mới có một tia sáng. Mới tôn giả sắp sinh ra, tình thế chắc chắn phải chết, hướng chết mà sinh. Tư mệnh cũng không biết quá trình cụ thể, nhưng là hắn biết lăng giao chỉ có kinh lịch cái này một lần mới có thể hoàn thành siêu thoát cùng đột phá, trở thành tôn giả lại có mấy người không phải kinh lịch sinh tử mới có thể như thế. Đột nhiên, lăng giao hai mắt mở ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, đang không ngừng lĩnh ngộ cùng cảm giác bên trong, nàng chậm rãi cùng tự thân thân thể một lần nữa thành lập liên hệ. Đây là nàng chưa hề nghĩ tới. Đối lăng giao mà nói, đương thần hồn trở về một khắc này, nàng lại bắt đầu thuế biến. mà tới được triệt để trưởng không thân thể thời điểm, nàng đã chính thức trở thành tôn giả. Thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, đạp thiên thành tôn. Chỉ là lúc này, Lăng Giao tâm cảnh lại có biến hóa. Kinh lịch sinh tử, rất nhiều thứ, cảm ngộ là không giống. Lúc này, nàng kỳ thật có thể rời đi Diệp Kiêu, trở lại Tuyền Cơ Cung. Đối với Tuyền Cơ Cung, nàng là có cảm tình, thế nhưng là trở lại Tuyền Cơ Cung, lại có thể thế nào? Nàng chẳng lẽ còn có thể không nghe hai vị kia tôn giả lão tổ? Võ Tông Linh Tông trưởng giáo đều đã một lần nữa tuyển chọn hoàn tất, nàng lại có thể lẫn vào cái gì? Trở về Tuyền Cơ Cung, cũng bất quá chính là tu luyện mà thôi, tại Diệp Kiêu dưới trướng tu luyện, còn có thể có hải nguyên thạch các loại tư nguyên cung cấp, mà lại Lương Châu khí vận, đối nàng tiếp xuống tu luyện cũng có lợi ích to lớn, mà lại cũng coi là vì Tuyền Cơ Cung tại Lương Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thắng, ta còn là thắng. Thắng sao? Thật thắng sao? Một bên khác, bị lũ lụt cuốn đi, còn có Diêu Khang, trên thân vô số thủy chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm đều đã tiêu tán, mà hắn cũng khôi phục hình người, trên thân thể vết thương đã khép lại, chỉ là hắn giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sôi dòng mà xuống. Nữ nhân điên, quả nhiên là người điên. Loại tình huống này, liều cái gì mệnh? Cho tới bây giờ, Diêu Khang đều nghĩ mãi mà không rõ, đối diện nữ nhân này, tại sao lại thiêu đốt thần hồn, nhất định phải cùng hắn quyết cái sinh tử? Ngươi nói ngươi chạy không thoát, liều mạng cũng được, trốn cũng không trốn, quay đầu điên cuồng đồng dạng, trực tiếp liền thiêu đốt thần hồn. Đơn giản không hiểu đấu. Vừa rồi kia sau cùng một phát, hắn đã hoàn toàn ngăn cản không nổi, chỉ có thể chọi cứng. Nhờ có hắn cuối cùng lấy bí pháp rời đi trên thân vết thương chí mạng đến kia yêu hồn trên phân thân, mới lưu lại một cái mạng. Chỉ là yêu hồn phân thân đã triệt để vỡ vụn, tổn thất nặng nề, ngược lại là còn để lại một mạng. Bà điên, mình đem tính mệnh mất đi, đơn giản buồn cười. Diêu Khang trong lòng đã nhận định Lăng Giao hẳn phải chết, chỉ là hắn giờ phút này thương thế cũng là rất nặng, cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nam Cương chi địa, Minh Thành bên trong, các nơi xe ngựa vận đến đại lượng vật tư. Trong thành xe ngựa tập kết, vô số vật tư bị chứa lên xe. Quanh mình đều là quỷ man quân sĩ, nhân tộc bách tính căn bản không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem những cái kia vật tư bị xếp lên xe. Một cái hán tử đi ngang qua, tùy ý nhẹ nhàng một chút, mặt mũi tràn đầy tức giận, giận mà quay người, dùng sức cắn một cái trong tay bánh bao. Trên thực tế, không riêng gì hắn, tất cả mọi người là thần sắc phức tạp. Diệp Tự cùng quỷ man giao dịch, đã mọi người đều biết. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên lai tại ký hiệp nghị phía sau, Nam Cương chi địa bách tính phải bỏ ra như thế lớn đại giới. Thuế ruộng, đồ vật, rất nhiều bách tính tha thiết ước mơ đồ vật, Diệp Tự tiện tay liền muốn đưa cho quỷ diện man tộc. Nam Cương bách tính, từ trước đến nay bưu hãn, khi nào cảm thụ qua bực này quất đủ. Trong thành lúc này, một mảnh âm u đầy tử khí, thậm chí ngay cả trong tiểu lâu, cũng phần lớn là xì xào bàn tán, ít có cao đàm phát luận, nâng cốc môn hoan. Trong hoàng cung, Diệp Tự lúc này ngay tại viết sách pháp. Hắn hừ nhẹ lấy tiểu khúc, huy hào bắt mặc, một tay chữ, viết là cực đẹp. Mai Trường không xài bước đi vào, nhìn về phía Diệp Tự, cả giận nói: "Bệ hạ, ngươi đã 7 ngày chưa từng vào triều, ngài không thể dạng này a?" Diệp Tự ngẩng đầu, mỉm cười: "Quốc sự có Mai Ái Khanh nhìn chằm chằm xử trí thuận tiện, chớ đối ngươi rất là yên tâm. Để cho buông lòng một đoạn thời gian đi." Hắn ngữ khí nhu hòa, không có bất kỳ cái gì lệ khí. Mai Trường không trong lúc nhất thời có chút giật mình. Hắn hiểu được, vì sao đến Nam Cương về sau, cái này Diệp Tự liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Nguyên bản Diệp Tự có lẽ nói khí phách năng lực không bằng Diệp Tiêu, nhưng là có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được loại kia sức mạnh, chính là muốn làm tốt quốc sự, xử lý tốt quốc sự ý nghĩ. Thế nhưng là bây giờ, Mai Trường không có thể rõ ràng cảm giác ra, Diệp Tự có loại không quan trọng cảm giác. Từ khi đàm phán kết thúc, hắn liền thường xuyên không vào triều, Nam Cương các loại sự vụ cũng tận số giao cho Mai Trường không. Đối Mai Trường không mà nói, cái này cố nhiên là tín nhiệm. Thế nhưng là loại này tín nhiệm lại ngược lại để hắn cực kỳ bất an. Chương 1033, Diệp Tự biến hóa. Chương 1033, Diệp Tự biến hóa. Đại điện bên trong, Mai Trường không muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày, vẫn là há miệng nói ra: "Bệ hạ, chúng ta bây giờ mặc dù khốn tại Nam Cương chi địa, thế nhưng là Nam Cương diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, chúng ta bằng vào cùng Quỷ Man hiệp nghị, có thể giữ cho không bị bại. Bệ hạ vạn vạn không nên nản chí a." Hắn thấy, Diệp Tự biểu hiện như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là hắn nản lòng thoái chí. Đây cũng không phải là Mai Trường không muốn xem đến, bởi vì hắn cùng Diệp Tự, chính là cùng trên một con thuyền. Diệp Tự mà chết, hắn cũng có sống. Lúc này, hắn đã không có đường lui. Cho nên vô luận như thế nào, hắn không hy vọng Diệp Tự đổi phế. "Mai tướng, ngươi nhìn ta còn có đoạn quốc chi cơ sao?" Diệp Tự nghiêng đầu nhìn xem Mai Trường Không, đột nhiên cười một tiếng, mở miệng hỏi. Một câu, để Mai Trường Không rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói ra: "Con đường phía trước gian nan, hoặc khó thành công, nhưng nếu là bệ hạ như vậy trầm luân, liền thật lại không cơ hội." "Ha ha 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 ha." Diệp Tự cười như điên. "Mai tướng nói vẫn là quá khách khí. Diệp Kiêu, đó là cái gì người? Ta Diệp gia này thay mặt chân long, vô luận nhân vọng, thủ đoạn, võ đạo thiên tư, ai có thể đưa ra phải? Hắn chiếm cứ Lương Châu một chỗ, không có triều đình tôn giả tương trợ, ta còn không thể thắng, bây giờ hắn đoạt được thiên hạ, ta như thế nào cùng tranh tài?" Mai Trường không há to miệng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tự thế mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Đây cơ hồ là hoàn toàn đối Diệp Kiêu tán thành. Thậm chí chưa nói tới nửa phần địch ý mà lại từ trong lời nói, hắn có thể nghe ra Diệp Tự trong giọng nói loại kia từ đáy lòng. Hoàn toàn không phải giả. "Bệ hạ, không được mất lòng dạ a. Ngài nếu là anh dũng hướng lên, cái này Nam Cương chi địa còn có thể cố thủ, ngài nếu là mình đều từ bỏ, chỉ sợ luôn có một ngày Nam Cương sẽ thất thủ a. Diệp Tự nghiêng đầu, nhìn xem Mai Trường Không mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên cười một tiếng. Thất thủ, đây không phải là tất nhiên sao? Diệp Tự lắc đầu nói, hai cái tôn giả, nếu như Diệp Tiêu không lên hoàng vị, có lẽ nhất thời bán hội không có cách nào, nhưng là chỉ cần hắn leo lên hoàng vị, hai cái này tôn giả tuyệt đối khó không được hắn. Mai Trường Không thở dài một tiếng, có chút không phản bắt được, hắn đã không biết nên như thế nào thuyết phục Diệp Tự. Kia thần cáo lui, Mai tướng đi thong thả. Diệp Tự một lần nữa cúi đầu, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm đi viết sách pháp. Mai Trường Không đi tới cửa, chỉ gặp hắn khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, bước đi du long, sau đó cẩn thận chu đáo lấy tác phẩm của mình, lộ ra vô cùng hài lòng. Sở Quốc, trong hoàng cung, Sở Đế nhận được Diệp Tiêu quốc thư. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất phái sứ thần tiến đến, chỉ là lần này Diệp Tiêu mục tiêu là bắt chẹt. Sở Đế nhìn xem Diệp Tiêu quốc thư, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đào Niệm. Đây chính là Diệp Tiêu điều kiện, không sai, đây chính là chúng ta bệ hạ điều kiện. Đào Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào, đón Sở Đế ánh mắt, nhìn xem hắn. Ngươi đi xuống trước đi, sau đó sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Sở Đế cũng không thích Đào Niệm ánh mắt, loại kia mang theo khiêu khích ý vị ánh mắt, loại kia không sợ hai chút nào ánh mắt, đều để hắn rất không thích. Nhưng vấn đề là, Sở Chiêu bây giờ tại Diệp Tiêu trong tay. Đợi đến Đào Niệm rời đi, Sở Đế nhìn về phía Sở Quốc Tể tướng Lưu Huyền. Diệp Tiêu muốn yêu tộc trăm loại, mỗi loại yêu tộc tối thiểu 10 con trở lên, yêu tộc máu hạch trăm quả, đồng thời thả đi bị giam giữ Càn Quốc bí điệp. Lưu Ái Khanh cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lưu Huyền nhìn xem Sở Đế, hắn biết rõ Sở Đế là muốn đồng ý, bằng không hắn căn bản sẽ không cầm cái giá này ra hỏi thăm ý kiến của mình. Rất rõ ràng, cái này đại giới vẫn là phù hợp Sở Chiêu tại Sở Đế trong lòng địa vị, mà Sở Dĩ ném ra thảo luận, rất rõ ràng Sở Đế là hy vọng hắn đến tỏ thái độ. Lưu Huyền nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, chắp tay nói, vậy hạ, lao thần coi là thái tử đối ta Sở Quốc cực kỳ trọng yếu, một chút yêu tộc không đáng nhắc đến, máu hạch cũng không đại dụng. Mặc dù bây giờ Sở Càn hai nước còn tại giao chiến bên trong, nhưng là còn xin bệ hạ vạn vạn không muốn bởi vì nhất thời khí phách bỏ lỡ đoạn về thái tử cơ hội. Thần chủ trương gắng sức thực hiện cứu trở về thái tử. Về phần kia Càn Quốc bí điệp, cũng chính là Tiết Y Nhân đã từng nha hoàn, căn bản không ai đi sách. Lần này giao dịch bên trong, người kia giá trị căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí nói, nếu như không phải Diệp Tiêu cố ý ở trong thư đánh dấu, căn bản không có người biết có một người như thế bị giam giữ tại Sở Quốc trong thiên lao. Lưu Huyên thoại âm rơi xuống, Sở Đế mỉm cười, đã Lưu Ái Khanh ngươi chủ trương gắng sức thực hiện như thế, vậy liền theo như lời ngươi nói, đáp ứng việc này. Đột nhiên, Sở Đế tiếu dung cứng đờ, hắn lông mày chậm rãi nhăn lại. Lưu Huyên nhìn ra hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ vì sao không thích? Sở Đế ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, Diệp Tiêu cái giá này là như thế nào nghĩ ra được? A, Lưu Huyên không nghĩ tới, Sở Đế thế mà đưa ra một vấn đề như vậy. Lưu Ái Khanh, ngươi không cảm thấy cái giá này sẽ có chút thật thích hợp sao? Lưu Huyên cũng là nhân tình, trong nháy mắt minh bạch Sở Đế ý tứ. Lời này muốn tiếp coi như không tốt tiếp. Nếu là tiếp không tốt, Sở Đế có thể sẽ giận chó đánh mèo Sở Chiêu, hoặc là đối Sở Chiêu bất mãn, đây không phải hắn muốn xem đến. Vậy hạ, việc này có lẽ là thái tử cùng kia Diệp Tiêu đưa ra. Nhưng là thái tử có thể tại nguy cơ vạn phần chi địa, nghĩ ra như thế tự cứu chi pháp, cũng có thể xưng nhanh trí, mà lại cái này bằng giá, cũng sẽ không đối với song phương quốc lực có cái gì ảnh hưởng quá lớn, không phải sao? Lưu Huyên tận khả năng tại thay Sở Chiêu nói tốt. Sở Đế sắc mặt chìm túc, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lưu Huyên chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Loại cảm giác này tuyệt đối không gọi được tốt, nhưng là hắn cũng không dám lại nhiều nói. Chỉ nghe Sở Đế ung dung nói ra, nếu như không phải hắn chủ động đưa ra đâu, liền xem như Diệp Tiêu hỏi thăm, điện hạ cho ra như vậy trả lời, cũng không tính sai lầm. Có thể thấy được điện hạ cũng không có bởi vì tự thân thân ở hiểm địa, mà đưa quốc chi lợi ích tại không để ý. Tốt. Vậy liền y theo Ái Khanh lời nói, đáp ứng việc này. Sở Quốc trong tiên lao, một nữ nhân quần áo tả tơi, đầy dây đờ đẫn nằm ở trên giường. Nàng là một người bình thường, cũng không phải một người bình thường. Vì phụ mẫu cùng người nhà, nàng đáp ứng nam nhân kia yêu cầu, tiếp nhận huấn luyện, trở thành một bí điệp. Kỳ thật tuyển chọn bí điệp, càng là không ràng buộc người, ngược lại càng không thể tín nhiệm. Bởi vì loại người này, lúc nào cũng có thể bởi vì một ít suy nghĩ hoặc là sự tình xuất hiện lặp đi lặp lại. Tương phản, càng là với người nhà có chỗ ràng buộc, ngược lại càng dễ dàng trưởng khống. Bởi vì dạng này người, thường thường nguyện ý vì cam đoan người nhà lợi ích cùng an toàn, gánh chịu hết thảy. Hạnh Nhi chính là như thế. Đi theo Tiết Y Nhân bên người nhiều năm, nàng rất rõ ràng Tiết Y Nhân thân phận. Nàng hai cái là chủ tớ, là chiến hữu. Tại thời khắc mấu chốt, nàng là bị hy sinh cái kia. Trong lòng có oán giận sao? Có. Chỉ là loại này oán giận bị dằn xuống đáy lòng. Bởi vì nàng biết rõ, oán giận cũng vô dụng. Nhận hết cốt nhục, tra tấn, cơ hồ không thành hình người. Nàng không biết phần cuối của sinh mệnh ở nơi nào. Đột nhiên, một sợi ánh nắng xuyên vào. Đại môn mở ra, một tên thái giám đi đến. Ngươi, theo ta đi. Chương 1034, từ biệt chương 1034, từ biệt ánh nắng lần nữa chiếu vào trên mặt. Hạnh Nhi đã không biết đi qua bao lâu. Tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, bị lặp đi lặp lại tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ ban đầu thống khổ, càng về sau chết lặng. Nhưng vào lúc này, Lan Ninh đi tới trước mặt của nàng. Hạnh Nhi vô ý thức thân thể lắc một cái. Ngươi vận khí không tệ, kia Càn Quốc hoàng đế Diệp Kiêu coi ngươi là làm trao đổi thái tử thẻ đánh bạc một trong. Bất quá ngươi tốt nhất cho hắn mang câu nói, mặc kệ hắn điều động nhiều ít người đến đế đô, sớm tối đều là bị bắt hạ tràng. Không nên ôm có may mắn. Hạnh Nhi đột nhiên cười, nàng cất tiếng cười to, cười vô cùng làm Càn Càn rỡ. Ha 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 ha. Tiếng cười của nàng phản phất tại đùa cợt lấy Lan Ninh. Ba. Lan Ninh một cái tắt vào tới, đánh gây nàng tiếng cười. Nhưng là nữ nhân trong mắt cũng đã tràn đầy hưng phấn, thậm chí đầy mắt khiêu khích nhìn xem hắn. Ngươi dám giết ta sao? Hoặc là nói, ngươi bây giờ dám đả thương ta sao? Ngươi tàn ta tứ chi, ta nếu là tự vận, dẫn đến giao dịch thất bại, kia thái tử đại nhân làm sao bây giờ? Nàng mặc dù miệng nói thái tử đại nhân, nhưng là trong giọng nói lại mang theo nồng đậm trào phúng. Điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Rất rõ ràng, hiện tại Hạnh Nhi đã ở vào một cái có chút điên trạng thái. Cho dù ai bị tra tấn về sau, kỳ thật đều sẽ xuất hiện một chút không bình thường. Lan Ninh hai mắt nhắm lại, mặc kệ nàng. Phất phất tay, Hạnh Nhi bị áp đi. Đáng tiếc, để cái kia Tiết Ý Nhân chạy. Chỉ là, Tiết Ý Nhân chỉ là trong đó một vòng, có thể thần không biết quỷ không hay phá hư trận pháp, những này Càn Quốc bí điệp, tại Sở Quốc cảnh nội, tất có nội ứng. Lan Ninh ánh mắt nghiêm trọng. Hắn phi thường rõ ràng, Tiết Ý Nhân cũng tốt, Hạnh Nhi cũng tốt, bất quá là binh sĩ, là bí điệp trong hệ thống không trọng yếu nhất tồn tại, lúc nào cũng có thể bị bỏ qua quân cờ, mà ở sau lưng thao bàn người, mới thật sự là uy hiếp. Ngay tại Lan Ninh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có người bước nhanh chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm. Lan Ninh biến sắc, Hán Vương bệnh tình nguy kịch, bệ hạ đã chạy tới, đồng thời tuyên ta tùy hành. Hán Vương Sở nghi ngờ, kỳ thật chính là Sở Chiêu trước đó thái tử, bởi vì niên kỷ quá lớn, bị Sở Đế ghét bỏ, cho nên bị phế. Bây giờ lại là muốn trước Sở Đế một bước mà đi. Từ góc độ này mà nói, Sở Đế đem nó hủy bỏ thái tử chi vị cũng không cái gì vấn đề. Hán Vương phủ, Sở Đế đến thời điểm, rất nhiều người đều đã ở chờ, có thể tướng Lưu Uyên, cũng có Lan Ninh, những người này đều là Sở Đế tâm phúc. Người loại vật này cuối cùng thoát ly không được cùng những người khác cùng tồn tại. Đế vương cũng là như thế, bọn hắn đồng dạng cần xã giao, cần tán đồng cảm giác. Đơn giản mà nói, đại bộ phận đế vương xã giao cùng tán đồng cảm giác, nhưng thật ra là đến từ thần tử. Cho dù là lập xuống công tích vĩ đại, cũng cần các thần tử ca công tụng đức. Đế vương cho dù tâm cảnh cường đại, tại một ít thời điểm, cũng cần thần tử trấn an. Nhiều khi, Sở Đế cũng giống như vậy. Hắn đồng dạng cần câu thông, cần giao lưu, không có khả năng trở thành một cái thuần túy quyền lực máy móc. Hắn khuôn mặt bên trên ít có nổi lên vẻ lo lắng. Bước nhanh đi nhanh, thần tử hộ vệ theo sát phía sau. Hán Vương phủ thượng, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Ai cũng biết, lúc này, hơi không cẩn thận, liền có thể trở thành Sở Đế phát tiết lửa giận tồn tại. Sở Đế đi vào Hán Vương tầm cung, bên ngoài đã sớm đứng đầy một đám tần phi dòng dõi. Nhìn thấy Sở Đế, đám người nhao nhao thi lễ. Sở Đế trực tiếp lướt qua đám người sải bước đi vào gian phòng. Lúc này, Lưu Huyên cùng Lan Ninh hai người, thức thời đứng tại ngoài điện chờ. Lưu Huyên tiến đến Hán Vương phi trước mặt, thấp giọng nói, "Vương gia hắn." Hán Vương phi cũng là hơn 60 tuổi niên kỷ, đầy mặt tang thương, hai mắt đẫm lệ buông xuống, lắc lắc đầu nói, sợ là sống không qua hôm nay. Lưu Huyên cũng là thở dài. Năm đó hắn mặc dù không phải Hán Vương một đảng, nhưng là cũng coi như cùng Hán Vương quen biết nhiều năm. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay chính là sinh ly tử biệt. Đại điện bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử hầu hạ tại giường bên cạnh, mà ở một bên còn có một đám thái y đang suy nghĩ làm sao có thể tận khả năng kéo dài Hán Vương mệnh số. Sở Đế đi vào, tất cả mọi người nhao nhao tiến lên. Như thế nào? Nhưng còn có pháp. Sở Đế thanh âm sâm nhiên. Một đám thái y đều là lắc đầu, người cầm đầu thở dài nói, Hán Vương điện hạ, trước kia luyện võ, đã thương tâm mạch, làm xuống bệnh căn, mà lại thân thể tổn hao nghiêm trọng, đã thần tiên thiếu phương pháp, chúng ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cam đoan Hán Vương điện hạ một canh giờ tuổi thọ. Vậy liền lăn ra ngoài. Sở Đế tận khả năng duy trì bình tĩnh. Các thái y như chút được gánh nặng, bước nhanh rời đi. Lúc này, cái kia phục vụ nữ tử không người thi lễ, gặp qua hoàng thái gia. Thanh hôn sớm, dòng dõi sinh hạ cũng sớm, mà Sở Đế làm 80 tuổi chi đế vương, sớm đã trở thành hoàng thái gia. Sở Đế quét nàng một chút, vừa muốn mở miệng, lại nghe được trên giường Hán Vương dùng thanh âm yếu ớt nói, phụ hoàng, đã lâu không gặp, ngươi già rồi rất nhiều. Một câu để Sở Đế lập tức có chút không kèm được. Hán Vương vì chư tử đứng đầu, năm đó được lập làm thái tử, thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, Sở Đế phát hiện một vấn đề, hai người tuổi tác trên lệch quá nhỏ, không đến 20 tuổi trên lệch, Sở Đế 60 thời điểm thân thể còn vô cùng cường kiện, mà 40 tuổi Hán Vương thể cốt dĩ nhiên đã hiển lộ vẻ mệt mỏi. Loại tình huống này hắn động phế lập chi tâm, bởi vì Sở Đế quyết không cho phép nhìn thấy đế quốc trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất hiện hoàng vị chuyển thừa vấn đề. Cũng chính là như thế, hắn tướng Hán Vương thái tử chi vị bãi miễn, bất quá nhưng như cũng giữ lại vương tước chi vị, cung cấp nuôi dưỡng tại đế đô. Nhoáng một cái hơn 20 năm, nguyên bản Hán Vương thân thể tốt thời điểm, ngày lễ ngày Tết sẽ còn vào cung Thịnh An. Chỉ là mấy năm này thân thể từ đầu đến cuối không tốt, liền không còn vào cung. Mà bây giờ gặp lại là người sắp chết. Một câu phụ hoàng già rồi, thật sự là nói đến Sở Đế trong lòng, mũi chua xót, chính là Sở Đế lạnh lẽo cứng rắn đến cực điểm, giờ khắc này, nội tâm cũng có chút mềm mại. Những năm này, ủy quân ngươi, Sở Đế tự nhiên biết, tương độ mọi người đẩy, không có thế chi hoàng tử thân vương, cố nhiên thanh quý, thế nhưng là địa vị, cuối cùng vẫn là phải kém một chút. Hán Vương hơi thở mong manh nói, không bị quất, nhi thần sinh không gặp thời, không đế vương chi mệnh, việc này trách không được người khác, phụ hoàng thân thể cực kiện, Chiêu Đệ lại rất có tài cán, Nhi Thần đối với cái này chưa từng lời oán giận. Thấy hắn như thế, Sở Đế nội tâm càng là sinh ra đền bù chi tâm. Ngươi còn có gì chưa hoàn thành chi tâm nguyện, nhưng nói cho phụ hoàng. Hán Vương đem ánh mắt nhìn về phía bên giường nữ tử. Phụ hoàng, Nhi Thần chỉ có một cái nguyện vọng, chính là ta cái này tôn nữ, cha hắn chết sớm, nàng đâu, lại không muốn gả người, Nhi Thần chỉ có một cái yêu cầu, chính là để nàng có thể vào triều làm quan. Ngài có thể cho nàng cái việc phải làm tốt, liền để nàng tiếp tục làm không tốt, liền cho nàng ban thưởng một môn hôn sự. Như thế thuận tiện. Trên thực tế, đây không đáng gì đại sự. Sở Đế không chút do dự nói, chấm đáp ứng ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai người lại hàn huyên một chút thời sự. Mắt thấy Hán Vương chính là càng ngày càng không có tinh thần, Sở Đế nội tâm có chút không đành lòng. Chấm còn có việc, đi trước một bước. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chấm dẫn ngươi đi tuần hành. Chương 1035, Thiên Hạ Kinh Biến. Chương 1035, Thiên Hạ Kinh Biến. Sở Đế rời đi, cũng coi là hắn ít có yếu đuối, không đành lòng tận mắt thấy trưởng tử bỏ mình. Chỉ là lần này, hắn cũng không sốt ruột hồi cung, mà là ít có ra Đế Đô thành. Đi tới một chỗ bờ sông, Lan Ninh cùng Lưu Uyên hai người đi theo sau lưng hắn, chậm rãi tại bờ sông tản bộ. Nước sông nhẹ lưu, hoa hoa tác hưởng. Thời tiết đã có chút chuyển sang lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua, Lưu Uyên nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này, tại phía trước chắp tay tiến lên Sở Đế, đột nhiên mở miệng. Chấm thua thiệt Sở nghi ngờ a. Một câu, để cho hai người tất cả đều im lặng. Kỳ thật năm đó, Sở Đế phế thái tử thời điểm, bị rất nhiều người phản đối. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Sở Đế là thật thân thể cường kiện, mà lại một sống lại là mấy chục năm. Từ dưới mắt cái góc độ này đến xem, Sở Đế phế thái tử hoàn toàn là chính xác. Bởi vì Sở nghi ngờ không riêng gì mình mệnh số đã tuyệt, mà lại duy nhất dòng dõi cũng là chết sớm. Cố nhiên không đến mức tuyệt hậu, nhưng cũng không thể cách hai bối đi hướng hạ lập thái tôn a. Vậy hạ không cần thua thiệt, ngài chi quyết định lại chính xác bất quá. Thời gian chứng minh, ngài là đúng. Lưu Viên chậm rãi mở miệng nói, nếu là từ đầu đến cuối kiên trì lấy Hán Vương một mạch vì người thừa kế, lúc này liền muốn lập tôn bối vị chữ, bối phận chuyển hướng hai bối phận, khiến cho đăng cơ khó phục người tâm. Một bên Lan Ninh cũng là vội vàng trấn an nói, vậy hạ thánh tài tuyệt không sai lầm, cũng liền không cần thua thiệt. Dạo bước vào sông, Sở Đế không có trả lời. Hai người khẳng định, đối với hắn mà nói, là một loại trấn an. Có thể đồng thời, trong lòng tình cảm, nhưng như cũng khó mà khống chế. Lâu dài tính mệnh, là hắn khao khát. Kia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chính là hắn nhất định phải gánh chịu. Dòng sông vẫn như cũ chảy xuôi, sẽ không bởi vì bất luận người nào bi thương mà đình trệ. Liên phảng phất thế gian biến ảo, tuế nguyệt biến thiên, chưa từng dừng lại. Bệ hạ, thần coi là, ngài không được quá thương tâm, bây giờ ta Sở Quốc, đại chiến không ngừng, chính là nguy cấp tồn vong thời điểm, ngài chi long thể, chính là quan trọng nhất, không được bởi vậy chậm trễ quốc sự à. Lưu Uyên mở miệng nói, lập tức trọng yếu nhất chính là chuộc về thái tử điện hạ, đồng thời tướng cung châu triệt để chiếm cứ, đồng thời đoạt lại tây cảnh mất đi hai châu. Theo Càn Quốc nội bộ truyền về tin tức, bây giờ kia Diệp Kiêu đã trưởng khống Càn Quốc hết thảy, đồng thời muốn rời đô Bắc Sương, binh lực đại quy mô bắc điều. Lấy dưới trướng hắn binh mã chi chiến lực, chúng ta đã không có lại cướp đoạt thành châu lương châu cơ hội. Còn xin bệ hạ kịp thời điều chỉnh chiến lược, không thể một lầm lại lầm a. Sở Đế rơi vào trầm tư. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng, Lưu Uyên lời nói là lời nói thật. Bây giờ hắn cướp đoạt cung châu chi địa, nhưng là còn kém Hoàng Nông cũng không găm hạ. Đồng dạng đâu, tây cảnh binh mã gánh chịu quá nhiều áp lực, mất đi hai châu, tính của cả hai phía, hắn còn ném đi một châu chi địa. Đương nhiên, lấy hắn đối Sở Quốc lực khống chế cùng hy vọng, cho dù ném đi cái này một châu chi địa cũng không tính là gì đại sự. Dù sao cầm còn không có đánh xong, kết quả cuối cùng ai cũng không nói chắc được. Nhưng vào lúc này, Sở Đế đột nhiên dương mắt nhìn hướng thiên không, chỉ gặp bên trên bầu trời một thân ảnh phi tốc rơi xuống. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Bắc cảnh yêu tộc tập kết càn quét trong đó bộ, sợ là ít ngày nữa liền muốn xuôi nam. Cái gì? Nếu như nói Hán Vương bỏ mình, đối Sở Đế mà nói là cái đả kích. Vậy cái này tin tức, cơ hội chính là sấm sét giữa trời quang. Tới báo tin người, chính là Sở Quốc an bài tại Bắc cảnh tôn giả một trong. Sở Đế nhìn xem đến đây báo tin tôn giả, rất là cả kinh nói, việc này thật là. Đương nhiên là thật. Những cái kia yêu tộc che khuất bầu trời, số lượng trước nay chưa từng có, trong đó không thiếu tôn giả cảnh giới chi đại yêu. Ta bắt được lạc đàn yêu tộc ép hỏi, mới hiểu, yêu tộc hồn thiên yêu đế, không biết như thế nào, được thượng cổ yêu hoàng thánh vật vạn yêu phiên, tướng yêu tộc Bắc bộ cơ hồ nhất thống, bây giờ ngay tại hoàn thành Nam bộ yêu tộc thống trị và chỉnh hợp, chỉ sợ chờ bọn hắn tướng yêu tộc nội bộ triệt để nhất thống, bước kế tiếp chính là muốn tiến đánh chúng ta nhân tộc địa giới. Kia tôn giả cảnh giới lao tổ gấp giọng nói, hiện tại đã căn bản không phải ta Sở Quốc chính mình sự tình, còn có Hạ Quốc, Càn Quốc, nhất định phải kết hợp tất cả nhân tộc chi lực mới có thể chống cự yêu tộc. Còn xin bệ hạ lập tức liên lạc Tam Quốc đế vương, tôn giả lấy làm ứng đối. Lúc này Sở Đế lại cau mày, hắn biết rõ hiện tại vấn đề rất lớn. Liên lạc Hạ Quốc, hắn có nắm chắc. Thế nhưng là Càn Quốc, Diệp Tiêu sẽ đồng ý sao? Vẫn là sẽ tọa sơn quan hổ đấu? Đây hết thảy hắn cũng không thể xác định. Mà lại Diệp Tiêu trong tay còn có một thứ đồ vật là phi thường trọng yếu, đó chính là Địa Viêm Tứ Tượng trận. Một khi có trận pháp này, nhân tộc năng lực phòng ngự liền sẽ tăng cường rất nhiều. Thế nhưng là Diệp Tiêu sẽ đem trận pháp này giao ra sao? Sở Đế không có một chút điểm nắm chắc. Dù sao trận pháp này hiện tại giao ra, liền có thể sẽ trở thành tương lai đâm về Càn Quốc lưới dao. Thế nhưng là hắn biết, không có cách nào, là hắn nhất định phải làm. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Bạch Mục phi tốc tiến lên. Chỉ là hắn vô cùng chật vật. toàn thân trên dưới đều là vết thương, dữ tợn kinh khủng, nhưng là trên mặt lại tản ra tiếu dung. Ha ha ha, ba cái yêu tộc tôn giả thì sao? Không phải là để lão tử giết ra tới? Vương Bát Đản muốn tiến đánh nhân tộc, ta phải trở về báo tin. Diệp Yêu, cái kia tiểu hỗn đản cùng Hà Quyền đi thật là gần, không biết có thể hay không tin ta, nhưng là mặc kệ tin hay không, chuyện này nhất định phải đi tìm hắn. Hạ quốc bên trong, Cơ Hoàng Hy cũng là trước tiên đạt được tin tức. Trên thực tế, đem so sánh với Càn Quốc, đối Sở Hạ hai nước, uy hiếp lớn nhất kỳ thật chính là Bắc Cảnh yêu tộc. Hai nước cố nhiên tướng càng nhiều tinh lực đặt ở cùng Càn Quốc trong tranh đấu, nhưng lại cũng xưa nay không dám buông lỏng đối yêu tộc cảnh giác, thời khắc đều có tôn giả cao thủ cấp bậc điều tra yêu tộc tình huống. Giờ này khắc này, tất cả tôn giả tụ tập một đường, từng cái thần tình nghiêm túc. Ngươi nói là yêu tộc muốn hoàn thành đại nhất thống? Trên thực tế, yêu tộc nội bộ phân liệt so với nhân tộc càng thêm nghiêm trọng. Nhân tộc đại khái chia tam quốc, thế nhưng là tại yêu tộc bên trong, trên cơ bản từng cái chủng tộc đều là đối địch phân liệt, tùy thời ở vào thống trị cùng phản bội bên trong. Cũng chính là như thế, trong lịch sử yêu tộc mặc dù nhiều lần xâm lấn, nhưng là phần lớn đều dựa vào người thân thiết tộc bên này một chút cường đại yêu tộc thế lực gây nên. Càng nhiều yêu tộc, ánh mắt phần lớn đều chỉ tại bọn hắn kia một mẫu ba phần đất phía trên, cho nên nhân tộc mới có thể an ổn không lo. Một khi yêu tộc hoàn thành chân chính trình hợp, sức mạnh bùng lên, rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản không có người có thể biết. Đại khái suất đúng vậy, mà lại lấy hiện tại bọn hắn càn quét yêu tộc nội bộ tốc độ, không bao lâu liền sẽ hoàn thành. Một đám tôn giả, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là túc di cải biến thiên hạ đại thế tình huống, ai nhân tộc trước đó có thể tương hỗ chinh chiến, cướp đoạt thổ địa. Thế nhưng là chuyện này vừa ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lại làm loại chuyện này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là diệt vong. Liên quan đến toàn thể nhân tộc chi đại sự, Diệp Tiêu còn chưa không biết Bắc Cảnh chỉ biến. Hắn lúc này, ngay tại trên xe ngựa, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp rời đô đội ngũ, hướng Bắc Dương mà đi. Chương 1036, Bạch Mục hiện thân. Chương 1036, Bạch Mục hiện thân rời đô đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Diệp Tiêu ngồi ở trong xe ngựa, mà ở đối diện hắn, Hàn Sở Sở ôm đàn ngọc, mở to cặp kia không ánh sáng chạch con mắt. Sở Chiêu, Diệp Tiêu là dự định đem nó cùng Sở Quốc tiến hành trao đổi, nhưng là Hàn Sở Sở chính là một cái vấn đề khác. Thất Diệu Tông thánh nữ, thân phận không thấp, nhưng vấn đề là có thể cho Diệp Tiêu đổi lấy giá trị, lại là muốn đánh một cái dấu hỏi. Cầm nàng đi cùng Sở Đế bàn điều kiện, vậy khẳng định là đàm không ra cái gì giá quá cao đáng giá. Nếu như trực tiếp cùng Thất Diệu Tông đàm đâu, cũng đại khái suất như thế. Mà lại Diệp Tiêu đối với nữ nhân này ít nhiều có chút hiếu kỳ. Một cái cô gái mù, vì sao có thể trở thành Thất Diệu Tông thánh nữ? Lại vì sao bị điều động đi Sở Quốc Đế đô? Vậy hạ, lúc đầu ta Thất Diệu Tông liền không muốn lẫn vào triều đình sự tình, chỉ là không chịu nổi Sở Đế hạ chỉ triệu kiến, mới phái ta vào cùng, giúp đỡ khảo thí trong triều người trung thành hay không. Làm sao sự tình xong việc, liền bị Sở Chiêu cưỡng ép lôi cuốn xuôi nam? Mong rằng bệ hạ thứ tội. Hàn Sở Sở ăn ngay nói thật. Diệp Tiêu nhìn xem Hàn Sở Sở, gia hỏa này, thiên nhân 18 cảnh cao thủ, lại tại trên chiến trường không có chống cự. Nếu như nói nàng thật liều mạng chống cự hoặc là phá vây, nói không chừng mình còn muốn tử thương rất nhiều nhân thủ. Vì sao không trốn đi? Ngươi mặc dù mắt không thể thấy, nhưng là nếu như ngươi muốn trốn, có lẽ còn là có thể làm đến a. Kỳ thật thông qua những ngày này, Diệp Tiêu kỳ thật đã phát hiện, Hàn Sở Sở mặc dù nhìn không thấy đồ vật, nhưng là có mình một bộ hành động pháp môn. Khẳng định là không bằng người bình thường, nhưng là thật nói độc thân hành động, lại cũng không khó khăn. Hàn Sở Sở khẽ cắn môi dưới, ta không muốn thương tổn người. Ta mặc dù luyện võ nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ tổn thương hơn người. Nghe được lời này, Diệp Tiêu lông mày lập tức vẩy một cái. Không muốn đả thương người. Lý do này, bao lâu chưa từng nghe qua rồi. Diệp Tiêu cẩn thận nhìn xem Hàn Sở Sở tấm kia xinh đẹp gương mặt, phản phất muốn từ trong đó nhìn ra đáp án. Muốn xem thấu cô gái này là chân tình hay là giả dối. Nhìn chăm chú nửa ngày, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, cô nương từ luyện võ bắt đầu, liền chưa từng đả thương người. Ta luyện võ, chỉ là đánh đàn, chỉ là nghe kia thiên nhiên thanh âm, cho nên rất ít cùng người giao thủ, cũng chưa từng đả thương người. Cô nương chưa từng gặp được nguy hiểm. Diệp Tiêu lần nữa đưa ra một vấn đề. Hàn Sở Sở cười nói, nguy hiểm? Rất ít đi, ta bình thường đều tại trong tông môn, có đôi khi cùng các sư minh đệ đi ra ngoài, có lẽ sẽ gặp được một chút mắt không mở người, đều là bọn hắn đuổi. Vậy lần này vì sao là cô nương độc thân đi ra ngoài? Diệp Tiêu nhạy cảm đã nhận ra nàng trong lời nói vấn đề. Một cái cho tới nay đều được bảo hộ người rất tốt, vì cái gì đột nhiên tự mình một người, một mình đi ra ngoài? Hàn Sở Sở lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là lần này sư tôn cố ý để cho ta một người phó đế đô. Nhìn xem Hàn Sở Sở một mặt mở mịt, Diệp Tiêu nhíu mày. Chuyện này, thực chất bên trong lộ ra một tia kỳ quặc, nhưng là trước mắt cái cô nương này, Diệp Tiêu nhưng lại chưa hoài nghi. Hắn có thể từ nơi này nữ hài trên thân cảm giác được một loại rất đặc thù cảm giác. Đúng vào lúc này, ngoài xe ngựa mặt truyền đến một cái mãi thanh mãi khí thanh âm. Hoàng huynh, Hoàng huynh, ta muốn lên xe ngựa của ngươi. Diệp Tiêu tự nhiên nghe được, đây là Diệp Tử Hi thanh âm, đẩy ra cửa sổ xe, liền nhìn tiểu nha đầu ngồi trong ngực Liễu Nhi, trên mặt cười hì hì, hiển nhiên rất là vui vẻ. Tiểu nha đầu chưa hề đều chưa từng sinh ra hoàng cung, lần này ra kia là rất vui vẻ. Lên xe đi. Diệp Tiêu cũng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp tướng tiểu nha đầu từ cửa sổ xe ngựa vị trí ôm tiến đến. Gió nhẹ xuyên vào xe ngựa, phản phất đem ánh nắng hương vị cũng thổi vào. Hi Nhi nhìn xem đối diện Hàn Sở Sở, đột nhiên cười nói, hoàng huynh, tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Tiểu nha đầu tránh thoát Diệp Tiêu ôm ấp, tiến tới Hàn Sở Sở bên cạnh. chủ động dựa sát đi lên, phản phất là chỉ con mèo nhỏ đồng dạng tại Hàn Sở Sở bên cạnh cọ sát. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Hắn tự nhiên rõ ràng, Diệp Tử Hy linh giác nhạy cảm, trên thực tế, nàng ngoại trừ cùng với nàng mẫu thân rất thân cận. Đối đãi những người khác, thường thường cũng không có quá mức thân cận. Cũng chính là Diệp Tiêu, Liễu Nhi, Nam Cung Uyển Uyển những người này, nàng sẽ có vẻ thân mật một chút. Cũng đều là quen thuộc về sau, mới biểu hiện ra ngoài. Có thể để cho tiểu nha đầu này lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy người thân cận, Diệp Tiêu còn là lần đầu tiên gặp được. Ha ha ha, tỷ tỷ và Hoàng Minh, trên thân cũng có ánh nắng hương vị, thật là ấm áp tiểu nha đầu đồng luôn vô kỵ. Diệp Tiêu lâm vào trầm tư. Mà liền tại lúc này, đột nhiên trong đội ngũ Nam Cung Nguyên ngẩng đầu. Hà Quyền cũng mở to hai mắt nhìn. Trên thân kiều ý, không cầm được bước lên. Bên ngoài mới dặm, trong mây, đã thay đổi một thân sạch sẽ trường bào bạch mục đạp kiếm mà đến. Vạn dặm vân hải, bị kiếm khí xé rách. Lạnh thấu xương kiều ý, cho dù cách xa nhau trăm dặm, đều để người rõ ràng cảm giác được kia cái gọi là phong mang. Quen thuộc. Đối Hà Quyền mà nói, đạo kiếm ý này vô cùng quen thuộc. Chỉ là so đã từng quá khứ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mây mở, ảnh hiện. Bạch mục lăng không đạp kiếm mà tới. Trong đội ngũ một đám tôn giả, đồng thời lên không. Toàn bộ đội ngũ cũng ngừng lại. Trong xe ngựa, Hàn Sở Sở nói khẽ, người tới kiếm ý hảo hảo mênh mông. Diệp Tử Hy đã dọa đến chui vào Hàn Sở Sở trong ngực. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Mà ở bên ngoài, một đám tôn giả lên không, bạch mục dừng lại. Ha 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 ha. Chớ khẩn trương, ta chính là tìm đến Đại Càn Hoàng đế nói chuyện. Bạch mục trên không trung cười to, cùng những người khác khẩn trương so sánh, cho dù đối mặt nhiều như vậy tôn giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Bạch mục. Hà Quyên cắn răng lên tiếng, ngươi còn dám đứng trước mặt ta. Trong lòng hận ý, rốt cuộc gáp chế không nổi. Bạch mục quét mắt nhìn hắn một cái, lại nết miệng mỉm cười, nguyên lai là Hà sư minh, xem ra là có chỗ đột phá à. Bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ, nếu như đối mặt ta, thập tử vô sinh. Lời của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại là lời nói thật. Lúc này, Nam Cung Nguyên lại chỉ là cười lạnh, thăng thêm ta đây. Người khác có thể hay không ra tay với Bạch mục, hắn không biết, nhưng là nếu như Diệp Tiêu thật muốn giết ra hỏa này, vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ. Bạch mục nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Chăm chú nhìn một chút Nam Cung Nguyên. So sánh Hà Quyền, Nam Cung Nguyên không thể nghi ngờ là càng có uy hiếp một cái kia. Ha ha ha, vô dụng, hắn sẽ không dùng ngươi hỗ trợ, ta vị sư minh này chỉ là muốn tự tay chiến thắng ta, chém xuống đầu của ta thôi. Bạch mục tự tin cười một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Hà Quyền, cười nói, Hà sư minh, ta nói đúng không? Hà Quyền đồng dạng ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là trong tiếng cười lại tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Ha 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 ha, sư đệ đối ta còn là có chút hiểu rõ a. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm về sau, ta chưa hẳn đuổi không kịp ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh bại, chém giết. Không sai, Hà Quyền cũng không nổi. Đối Bạch Mục, hắn có oán hận. Trong lòng cũng kìm nén một cố kình. Hắn chính là muốn ép Bạch Mục một đầu, mà không phải đơn thuần giết chết tên trước mắt này. Bạch Mục mặc kệ hắn, mà là quát lớn, Thiên Mạc Kiếm Tông Bạch Mục, cầu kiến Đại Càn Hoàng đế bệ hạ, có khẩn yếu sự tình bẩm báo, còn xin thấy một lần. Chương 1037, quyền nói chuyện chương 1037, quyền nói chuyện theo Bạch Mục thoại âm rơi xuống. Xe ngựa màn xe xốc lên. Diệp Tiêu từ đó, chậm rãi đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mục, Diệp Tiêu ánh mắt vô cùng lăng lệ. Cùng Hà Quyền, nếu như nói, Diệp Tiêu thật sự có một cái muốn đánh bại người, kia có lẽ chính là tên trước mắt này. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Mục, nhưng là danh tiếng kia sớm đã truyền khắp thiên hạ. Có thể nói, Diệp Tiêu xuất hiện trước đó, Đại Càn võ đạo thiên tư đệ nhất nhân. Bất luận kẻ nào đàm luận, đều sẽ nói là Bạch Mục. Cho dù là giờ này khắc này, song phương thực lực cũng có được bản chất chênh lệch. Đứng ở trên bầu trời, kiếm khí sắc bén, đối mặt một đám tôn giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng là Diệp Tiêu cũng không có sai người phát động công kích. Cùng Hà Quyền, hắn đánh bại Bạch Mục, cũng chỉ sẽ tự mình xuất thủ. Mà lại gia hỏa này miệng miệng vừa nói có việc quan trọng bẩm báo. Diệp Tiêu ngược lại là cũng nghĩ nghe một chút, gia hỏa này có thể nói ra thứ gì? Không biết các hạ có chuyện gì quan trọng? Cản chấm xa giá. Bạch Mục đứng ở không trung, cao giọng nói ra, yêu tộc nội bộ phát sinh đại loạn, có yêu tộc tôn giả xưng đế, chấp trưởng vạn yêu phiên, sắp nhất thống yêu tộc. Bạch Mục tiếng nói rơi xuống. Diệp Tiêu lông mày lập tức khóa chặt. Nhất thống yêu tộc. Hắn không phải người ngu. Thống nhất về sau, tất có tranh chấp. Nội bộ một khi hoàn thành thống nhất, bước kế tiếp tất nhiên là hướng ra bên ngoài quyết trường. Nhất là yêu tộc hiếu chiến tàn bạo, gần như không có khả năng thu hoạch hòa bình. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Diệp Tiêu, bao quát Nam Cung Nguyên trở một đám tôn giả, tất cả đều sắc mặt đại biến. Mọi người đều biết, yêu tộc cùng nhân loại chưa hề đều là như nước với lửa, tương hỗ coi là tài nguyên, đồ ăn. Đây cũng không phải là một cái quốc gia vấn đề. Chỉ nghe trên bầu trời Bạch Mục tiếp tục nói ra, yêu tộc nhất thống, tất nhiên đối nhân tộc ta có ảnh hưởng cực lớn. Ta biết, bên cạnh bệ hạ có người hơn ta, cũng có người hơn ta. Bệ hạ đã từng nhằm vào ta Thiên Mạc Kiếm Tông, nhưng là người tư hoán, tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Còn xin bệ hạ chuẩn bị sớm, tụ hợp thiên hạ tôn giả, chỉnh hợp ta đại càn lực lượng, cùng sở hạ hai liên minh quốc tế hợp, chuẩn bị phòng ngự yêu tộc, nếu không yêu tộc xâm lấn này, nhất định sinh linh đồ thán, vạn vật tịch diệt. Nếu là sở hạ hai nước diệt, thì ta đại càn tất vong. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Những lời này, Bạch Mục nói vô cùng chăm chú. Diệp Tiêu là thế nào đều không nghĩ tới, Bạch Mục thế mà lại mang đến dạng này một tin tức. Suy nghĩ một lát, Diệp Tiêu ôm quyền nói, Bạch tiền bối tin tức này cực kỳ trọng yếu, đa tạ tiền bối bẩm báo, bất quá chấm có một cái nghi vấn, nếu là đại chiến sắp nổi, Bạch tiền bối nhưng nguyện chống cự yêu tộc. Ha 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 ha, chúng ta người tập võ, có lẽ không muốn gặp trói buộc, thế nhưng là đứng trước nhân tộc sinh tử tồn vong chi đại sự, há có thể sợ chiến? Lại há có thể không bỏ xuống được kia trong lòng nhiệt kích? Bệ hạ yên tâm, như bệ hạ chuyện như vậy triệu ta, Bạch Mục tất tử. Bất quá hôm nay, tại hạ trước hết đi cáo lui. Tiếng nói rơi, Bạch Mục không ngừng chút nào, thân hóa lưu quang, kích xạ rời đi, lấy cực nhanh tốc độ tan biến tại chân trời. Diệp Tiêu cao mày, phải biết, hắn vốn là muốn chính là trước thu phục Cung Châu. Thế nhưng là Bạch Mục tin tức này chuyển tới, Diệp Tiêu liền biết, trận chiến tranh này, sợ là muốn dừng lại. Chỉ là dừng lại lý do, thì là đối mặt một trận càng thêm thật lớn chiến tranh, một trận không có đường lui chiến tranh. Nhân tộc Tam Quốc, sát phạt tương chiến, cuối cùng vẫn là có rất lớn trình độ khắc chế. Tôn giả sẽ không xuất thủ, tương hô ở giữa, có lẽ thủ đoạn khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có một chút khắc chế. Nhưng là cùng yêu tộc chiến đấu, thì liền hoàn toàn là một chuyện khác. Lúc này, một đám tôn giả cũng đều hội tụ tại Diệp Tiêu bên người. Diệp Nghị trầm giọng nói, yêu tộc nhất thống chính là thiên cổ không có chi đại sự. Nếu như bọn hắn xuôi nam, đối cả nhân tộc đều là uy hiếp cực lớn. Nam Cung Nguyên cũng là gật đầu nói, ta từng xâm nhập yêu tộc, những tên kia hung hãn tàn bạo, chiến lực không tầm thường, chỉ là năm bẻ bảy mảng, cho nên khó thành đại sự, một khi thống nhất, lực lượng thâm bất khả trắc a. So với người bình thường đối yêu tộc mở mịt, rất nhiều tôn giả kỳ thật đều xâm nhập qua yêu tộc hoặc là ma tộc, cho nên bọn hắn ngược lại càng rõ ràng hơn yêu tộc cường đại. Lúc này, Hà Quyền cũng nhìn về phía Diệp Tiêu, vô cùng chân thành nói, vậy hạ, Bạch Mục tên kia nói rất đúng, loại thời điểm này nhất định phải tập hợp toàn bộ lực lượng, cộng đồng chống cự yêu tộc, quyết không thể để yêu tộc thật công phá Sở Hạ hai nước, nếu không, tất nhiên sinh linh đồ thán. Hà Quyền lúc này nói ra lời này, mục đích cũng rất đơn giản, chính là hy vọng Diệp Tiêu không muốn bởi vì hắn mà đối Bạch Mục có cái gì khác biệt đối đãi. Ngắm nhìn một phía, Diệp Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng. Việc này a, chân trong lòng đã có so đo. Chư vị yên tâm đi, chúng ta chỉ cần chờ lấy Sở Hạ hai nước sứ thần chính là. Diệp Tiêu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chư vị, ta hy vọng các ngươi rõ ràng, liên thủ có thể liên thủ, nhưng là làm sao cái liên thủ pháp, làm sao cái xuất lực pháp, trong này thế nhưng là rất có môn đạo. Tam quốc ở giữa, tương hỗ lục đục với nhau, chúng ta nếu là móc tim móc phổi, bọn hắn nói không chừng ngược lại sẽ dùng hết tâm tư tính toán chúng ta. Cho nên việc này, ta cho chư vị định ra cái điều lệ. Đó chính là không phải ta chi mệnh, các ngươi tôn giả không thể tham dự vào đàm phán bên trong. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, nhất là Diệp Nghị, nếu mày. Phải biết, rất nhiều chuyện, nhưng thật ra là tôn giả quyết định, mà không phải đế vương quyết định. Liên phảng phất năm đó Tam Quốc hiệp định, trong đó tôn giả ý chí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Càng cường lực hơn lượng, chính là càng lớn quyền nói chuyện. Cho tới nay, đế vương tại tôn giả trước mặt, quyền nói chuyện cũng không tuyệt đối. Nhưng là lúc này, Diệp Tiêu thế mà trực tiếp muốn chủ đạo hết thảy. Đó cũng không phải Diệp Nghị muốn xem đến. Trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại có chỗ bất mãn. Thế nhưng là lúc này, hắn lại có chút không tiện mở miệng, bởi vì Diệp Tiêu cùng những người khác vẫn là có chỗ khác biệt. Nam Cung Nguyên, Hà Quyền, Thành Liêm bên người ba vị tôn giả, tăng thêm Diệp Tiêu đế vương thân phận đặc thủ, hắn lúc này cũng không tốt công nhiên chống đối, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Diệp Nghị không có lên tiếng, những người còn lại cũng giống như thế, có lẽ nội tâm đều có gợn sóng, thế nhưng là giờ này khắc này lại cơ hồ là ăn ý lựa chọn cũng không chính diện đáp lại, nhưng là từ mấy người trao đổi lẫn nhau ánh mắt bên trong, Diệp Tiêu kỳ thật có thể nhìn ra những người này chỉ là tạm thời còn chưa từng ý kiến thống nhất, một khi thống nhất về sau như thế nào còn khó nói. Diệp Tiêu nội tâm âm thầm thở dài một hơi, loại cục diện này hắn sớm có đoán trước. Câu nói này nhưng thật ra là hắn cố ý nói, chính là muốn nhìn xem bọn giá hỏa này thái độ. Quả nhiên những này tôn giả trưởng không độ khó, so sánh những cái kia phổ thông thần tử cũng không phải một cái cấp bậc. Bất quá điểm này Diệp Tiêu cũng sớm có đoán trước, càng là cường giả thì càng khó bị người trưởng khống. Tôn giả cùng hoàng đế nhiều khi thậm chí rất khó nói là phụ thuộc quan hệ, chỉ là lợi ích thể cộng đồng. Thậm chí nói hoàng đế thường thường chỉ là các tôn giả người phát ngôn. Người phát ngôn là có thể đổi, mà Diệp Tiêu cùng lúc trước hoàng đế không giống, hắn có mình tôn giả cấp bậc lực lượng, nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn lúc này nhận chính là dừng lại đổ ập xuống răng dạy. Chương 1038, tôn giả chi tâm. Chương 1038, tôn giả chi tâm. Diệp Nghị bọn người quay đầu rời đi. Diệp Tiêu nhìn xem bọn hắn tụ lại cùng một chỗ thân ảnh, hai mắt nhắm lại. Tôn giả không thể trưởng khống chi lực, đối với người bình thường mà nói cái này không có gì, thế nhưng là đối với một cái đế vương mà nói, đó cũng không phải Diệp Tiêu muốn xem đến. Vừa rồi Diệp Tiêu cũng là đang cố ý xuất lời dò xét, chính là vì quan sát những người này động tác biểu lộ. Chờ bọn hắn sau khi đi, Diệp Tiêu đột nhiên nhìn về phía Nam Cung Nguyên. Nam Cung tiền bối, ngươi cảm thấy ta Diệp gia những này tuân giả ai nhưng cùng ngươi là địch? Một câu để Nam Cung Nguyên sững sờ, lập tức chậm rãi nói ra, ngươi Diệp gia 6 tuân giả, trong đó 3 cái tiên tôn cấp bậc cao thủ, Diệp Nghị, Diệp Khiếu Thiên, còn có Vân Thương Lan, bất quá cho dù cùng là tiên tôn cũng có phân chia mạnh yếu, Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên hai người ta không dễ phân biệt, nhưng là trong những người này cái kia Vân Thương Lan nhất định là mạnh nhất. Mạnh nhất. Nói thật, Diệp Tiêu là phân biệt không ra những này tổ tôn giả ai mạnh ai yếu, nhưng là có thể bị Nam Cung Nguyên trực tiếp chỉ định là mạnh nhất người. Vậy cái này cái gọi là Vân Thương Lan nhất định là phi thường cường hãn người. Chỉ là đối người này, Diệp Tiêu nhưng cũng không có nhiều ít ấn tượng. Cẩn thận hồi ức, tựa hồ là đứng tại một đám tôn giả bên trong, từ đầu đến cuối giữ im lặng lão giả. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, có chút lao thái loạn họng. Toàn thân trên dưới, không có nửa phần sức sống, một đôi mắt cũng là đục ngầu đảm đạm. Rất rõ ràng, đại càn Diệp thị nội tình, xa không phải bình thường. Nam Cung Nguyên nói khẽ, kia Vân Thương Lan thể nội khí cơ, cường hàn đến cực hạn, mênh mông hùng đãng, như giang hà biển cả. Thân hồn cứng hãn, tựa như nắng gắt giữa trời, trong những người này, hắn cho ta uy hiếp lớn nhất. Chỉ bất quá cái gì? Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Chỉ bất quá lao ra hỏa này nhục thể đã bắt đầu suy sụp. Có cái này rất đậm từ khí, sợ là thọ nguyên sắp hết. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu lập tức sững sờ. Thọ nguyên sắp hết. Đuốt khẽ ngón tay, Diệp Tiêu tính toán. Thọ nguyên sắp hết người. Ngược lại, tốt hơn lôi kéo. Một bên khác, hoàng thất mấy lớn tôn giả, tại Diệp Nghị mời dưới, cùng nhau lên xe ngựa của bọn hắn. Những này tôn giả, đãi ngộ đương nhiên sẽ không chênh lệch. Mỗi người đều cưỡi 6 con ngựa kéo xe ngựa. Trong xe không gian, tòa hạ 7-8 người, dư xài. Thậm chí còn có các loại trang trí, trái cây. Diệp Yêu xa xa nhìn thấy bọn hắn lên cùng một cỗ xe ngựa, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhưng lại chưa nhiều lời, cũng bay người đi hướng xe ngựa của mình. Khi Nhi, hoàng huynh trở về. Ngươi mấy ngày nay luyện võ có hay không lười biếng? Diệp Tiêu mở cửa xe, cười tiến vào trong xe. Mà tại một bên khác, Diệp Nghị thì là thần tình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua một đám tôn giả. Mới bệ hạ, các ngươi đều nghe được à? Các ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy không người nói tiếp, Diệp Nghị ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: Đế vương, đích thật là ta đại cản trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là dù sao chúng ta những này tôn giả mới là đại cản lập quốc gốc rễ, nhất là chống cự yêu tộc, chính là nhân tộc đại sự, chúng ta tôn giả mới là trọng yếu nhất, làm sao có thể đều nghe hắn chi ngôn? Lời này vừa nói ra, đám người im lặng một lát. Diệp Khiếu Tiên chậm rãi mở miệng nói, Diệp Tiêu dù sao vì ta đại càn đế vương, lại chưa hẳn làm ra cái gì hoa mắt ù tai quyết đoán, tạm thời đáp ứng cũng không phải không được, nếu là hắn chi quyết đoán không đủ sáng suốt, chúng ta lại cho hắn áp lực không mượn. Trên thực tế, Diệp Khiếu Tiên loại ý nghĩ này càng thêm phù hợp phần lớn người tư duy hình thức. Đơn giản tới nói, chính là không có đến một bước cuối cùng sẽ không dễ dàng bị mặt, nhất là đối mặt người kia có địa vị tương đối cao cùng thực lực thời điểm. Diệp Nghị nhìn Diệp Khiếu Tiên một chút, không vui nói, há lại nói như thế. Cái này không riêng gì một sự kiện vấn đề, mà là nhất định phải để Diệp Tiêu biết, chúng ta tôn giả nhất định phải có đầy đủ quyền nói chuyện. Nếu như hoàng đế cùng ta các loại ý kiến phát sinh xung đột, nhất định phải là chúng ta ý kiến càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là trong tay bệ hạ cũng có mấy danh tôn giả, còn có Nam Cung Nguyên loại kia đỉnh cấp cường giả. Nơi hẻo lánh bên trong, Vân Thương Lan chậm rãi mở miệng nói, hắn nhưng cùng phổ thông đế vương không giống. Lời vừa nói ra, cho dù là Diệp Nghị cũng không nhịn được nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, Diệp Tiêu cùng đại bộ phận đế vương đều có khác biệt. Hoàng thất tôn giả thêm ra tại Thiên Long Nguyện, cùng hoàng đế ngược lại ít có tiếp xúc. Người chính là như vậy, với ai tiếp xúc nhiều, tình cảm tự nhiên là càng thêm thâm hậu. Mặc dù bên ngoài dựa theo quy củ làm việc, nghe hoàng đế chi mệnh lệnh, thế nhưng là nói thật lên, những này tôn giả vô ý thức vẫn là lấy tự thân quyền lợi làm đầu. Người bất kỳ người nào có sức mạnh về sau, kỳ thật đều không muốn bị người trói buộc. Đây là nhân chi thường tình. Đồng dạng đạo lý, những này tôn giả trong hoàng thất có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, phần lớn thời gian còn sẽ không bị quy tắc trói buộc. Đây là bọn hắn trở thành hoàng thất tôn giả lý do. Tại tạo thành tôn giả đoàn thể về sau, cùng hoàng quyền đối kháng bên trong, tôn giả đoàn thể cho tới nay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì bọn họ lực lượng mạnh hơn, thậm chí nói, nếu như bọn hắn thật muốn mạnh mẽ phế lập hoàng đế, một khi đạt thành ý kiến thống nhất, hoàng đế cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ vấn đề là, Diệp Tiêu cùng bình thường hoàng đế khác biệt. Trong tay hắn, nghiêm chỉnh mà nói, là có hai bộ tôn giả thể tu. Một bộ là Thiên Long Nguyện vốn có hoàng thất tôn giả, một bộ khác chính là chính Diệp Tiêu vốn có tôn giả lực lượng. Điều này sẽ đưa đến xuất hiện một vấn đề. Các tôn giả cần nhìn thẳng Diệp Tiêu, mà không phải không chút kiêng kỵ nhìn xuống. Bởi vì lúc này, nếu như bọn hắn thật nói muốn đem Diệp Tiêu đá xuống hoàng vị, Diệp Tiêu là có năng lực phản kháng. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, những này tôn giả ở giữa, thật chính là bền chắc như thép sao? Ý kiến thật thống nhất sao? Khỏi cần phải nói, vừa rồi Diệp Khiếu Thiên ý tứ trong lời nói, hiển nhiên liền không có Diệp Nghị như vậy cường ngạnh. Hắn hy vọng dùng càng thêm hòa hoãn phương thức đến ứng đối việc này. Vân Thương Lan cũng điểm ra Diệp Tiêu trong tay lực lượng. Hai người mặc dù đều không có nói rõ, nhưng là nói ý nghĩ nhưng đều là, đó chính là không nguyện ý cùng Diệp Tiêu chính diện về mặt. Hoặc là nói, bọn hắn đều không muốn ở hạch tâm lợi ích không có nhận tổn thất thời điểm, liền cùng Diệp Tiêu ở giữa sinh ra mâu thuẫn gì. Người sống một đời, trừ phi lực lượng có thể nghiền ép hết thảy. Nếu không mặc kệ mạnh cỡ nào, kỳ thật vẫn là sinh hoạt tại xã hội hệ thống quy tắc phía dưới. Chỉ là loại này quy tắc, theo tầng cấp tăng lên, sẽ có biến hóa. Diệp Nghị nhíu mày. Hiển nhiên, sự tình cũng không như hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mà giờ khắc này, Diệp Tiêu trong xe ngựa, Hàn Sở Sở dẫn Diệp Hy Nhi rời đi. Liêu Nhi tiến vào xe ngựa. "Bệ hạ, ngày hôm nay, đối những cái kia tôn giả có phải hay không có chút quá cường ngạnh?" Liêu Nhi hơi có lo lắng nói, "Ta xem bọn hắn đều lên Diệp Nghị lao tổ xe ngựa, không biết tại thương nghị thứ gì." Diệp Tiêu thần cái lưng mỏi nói, "Cường ngạnh? Không tính cường ngạnh, chỉ là một cái bước đầu thăm dò, nếu như bọn hắn hôm nay liền tới tìm ta, kia áp lực sẽ hơi lớn một chút, nhưng nếu như trao đổi không ra kết quả, không có như vậy quyết đoán, liền chứng minh giữa bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép. Cho tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp dần dần phân hóa công phá. Bọn hắn thế nhưng là tôn giả." Liêu Nhi có chút lo lắng. Diệp Yêu khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Tôn giả cũng là người. Đế vương chưa hề chính là muốn điều khiển lòng người. Cùng tu vi không quan hệ, cùng mạnh yếu không quan hệ." Chương 1039, tín nhiệm sụp đổ. Chương 1039, tín nhiệm sụp đổ. Kỳ thật người a, vĩnh viễn sẽ không nói bởi vì tu luyện bởi vì ngộ đạo. Mà thay đổi cái gì? Nhân loại mãi mãi cũng có mình dục cầu. Chỉ là theo tu vi tăng lên cũng tốt, thực lực tăng cường cũng tốt, dục cầu trở nên không giống bình thường, liền sẽ cho người bình thường một loại ảo giác, cảm thấy những người này siêu phàm nhập thánh, đã vô dục vô cầu. Trong xe ngựa, Diệp Tiêu đang văn vọng. Trong tay hắn luốt luốt một khối ngọc thạch, nói khẽ, liền phảng phất phổ thông bách tính, thích tiền, vì sinh hoạt buôn ba, phần lớn người sẽ cảm thấy, tiền là trên thế giới này đồ tốt nhất, thậm chí có thể mua được thao túng quan viên. Thế nhưng là đâu? Khi thật sự lãnh hội quyền lực về sau, liền sẽ rõ ràng, quyền lực nhưng thật ra là hoàn toàn áp đảo tiền tài phía trên, bị điều khiển, cũng chỉ là bọn hắn muốn được điều khiển mà thôi, cũng chính là như thế, càng tầng cao nhất quyền lực, thì càng kinh khủng. Thậm chí có thể làm được cải biến thế giới, đây là dù là tu luyện tới tôn giả cảnh giới, cũng làm không được sự tình. Mà tôn giả, mặc kệ là linh tu cũng tốt, võ tu cũng được, bọn hắn chỉ là nắm giữ càng nhiều lực lượng người. Lực lượng cường đại, để bọn hắn không cần tuân thủ thế gian quy tắc trói buộc, không cần vì tiền tài ưu phiền, không cần vì sắc đẹp phát sầu. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể thu hoạch được bọn hắn dễ như trở bàn tay hết thảy. Cho nên từ biểu hiện bên ngoài bên trên, sẽ cho người cảm thấy bọn hắn vô dục vô cầu, nhưng chỉ cần là người, liền vẫn như cũ có truy cầu. Có lẽ là càng thêm lâu dài thọ nguyên, có lẽ là lực lượng càng thêm cường đại, có lẽ là cảnh giới cao hơn đột phá, trên bản chất, những vật này cùng ăn uống ngủ nghỉ cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là bởi vì là số ít người theo đuổi đồ vật, mới bị thế nhân cho rằng cao cao tại thượng. Diệp Tiêu khỏe miệng nổi lên cười lạnh, có thể coi là bọn hắn là tôn giả, cũng nhất định có mình quan tâm cùng theo đuổi đồ vật. Mà bọn hắn theo đuổi đồ vật, bằng vào lực lượng, chưa hẳn có thể đạt được, nhất là một cái sắp chết tôn giả. Nếu là lại có chút lo lắng, vậy hắn liền nhất định không dám tùy ý đứng đội. Nhất là trong tay ta, đồng dạng có mấy danh tôn giả cấp bậc chiến lực tình huống. Mà ta cũng có thể từ đó đối một ít người tiến hành lôi kéo. Diệp Tiêu không sai, trong xe ngựa Diệp Nghị thình lình phát hiện, cục diện cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chỗ khác biệt. So sánh lên trước đó Diệp Chuân hoặc là cái khác đế vương, những này tôn giả đối Diệp Tiêu càng thêm kiên kỵ, bởi vì Diệp Tiêu có thể uy hiếp bọn hắn bản chất lực lượng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên cùng Vân Thương Lan ba cái thiên tôn đều cũng không có đạt thành nhất trí. Diệp Nghị chủ trương tôn giả bá đoàn, tranh đoạt quyền nói chuyện, áp chế Diệp Tiêu. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Khiếu Thiên cùng Vân Thương Lan hai người cũng không phải là nghĩ như vậy. Cứ như vậy, còn lại ba người liền càng thêm không dám tùy ý chọn đội. Mắt thấy không người hưởng ứng, Diệp Nghị lông mày theo sát. Từ xưa đến nay, thành đại sự người thường thường đều có một cái năng lực, chính là có thể được đám người đi theo, thậm chí rất nhiều mạnh hơn quân chủ người đều nguyện ý đi theo. Liền giống với Diệp Tiêu, bên cạnh hắn luôn có đủ loại người bởi vì đủ loại nguyên nhân đi theo với hắn, có thể nói là nhân cách bị lực, cũng có thể nói là vận khí cho phép, nhưng là mặc kệ như thế nào, những cái kia có thể làm được loại chuyện như vậy người chính là có thể làm được. Đừng tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, trên thực tế, trên thế giới này, khó khăn nhất đọc hiểu chính là lòng người. Người cho rằng trên thực tế, nhất hô bách tướng, ở đâu là dễ dàng như vậy? Mỗi người đều có mình tâm tư, nhất là thực lực càng mạnh, càng là như thế. Vì cái gì quyền lực có thể cường đại? Bởi vì quyền lực có loại thiên nhiên tụ lại lòng người thuộc tính. Mà Diệp Nghị, hắn muốn bằng vào ý nghĩ của mình, tụ lại những này tôn giả lòng người. Đơn giản quá khó khăn. Diệp Nghị nhíu mày, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn cũng không có khả năng bức bách những này tôn giả đi làm bọn hắn chuyện không muốn làm. Chư vị, ta đề nghị chúng ta vẫn là cùng đi tìm Diệp Tiêu, tướng cùng Tam Quốc đàm phán quyền lực, nắm giữ tại chúng ta trong tay. Diệp Nghị tiếp tục nếm thử cố gắng, muốn thuyết phục những người này. Vân Thương Lan nâng lên giàn mua con ngươi, nhìn hắn một cái, nói khẽ, căn cứ hoàng tộc tổ huấn, chúng ta hoàng thất tôn giả vốn là nên nghe hoàng đế mệnh lệnh làm việc, mà không phải cùng hoàng đế tranh đoạt quyền nói chuyện. Tổ huấn, nhiều khi cùng giấy lộn không sai biệt lắm, nhưng là nhiều khi lại sẽ bị lấy ra làm giấy vệ sinh dùng một chút. Vân Thương Lan câu nói này, trong nháy mắt phá hỏng Diệp Nghị miệng. Hắn cau mày. Lúc này, Vân Thương Lan chậm rãi mở miệng nói, ta có chút mệt mỏi, đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, xe ngựa cửa xe mở ra, hắn phiêu nhiên mà ra. Hắn như thế vừa đi, những người còn lại cũng đều nhao nhao đi theo. Rất nhanh, trong xe ngựa chỉ còn lại Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên. Diệp Nghị nhìn về phía Diệp Khiếu Thiên, ánh mắt ngưng lại, bất mãn nói, ngươi mới đứng tại ta bên này, có lẽ sự tình liền thành, Diệp Kiêu tiểu tử kia. Diệp Nghị. Diệp Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng nói, Diệp Chân sự tình, ngươi liền làm có hơi quá. Cho dù ngươi cảm thấy Diệp Tự hoặc là Diệp Kiêu khả năng dẫn đầu ta đại càn đi đến vị trí cao hơn, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế. Ta. Diệp Nghị muốn mở miệng giải thích. Diệp Khiếu Thiên lại cười lạnh nói, ngươi không cần giải thích. Có lẽ ngươi toàn lực xuất thủ, cũng có Xích Viêm Ma Tôn có thể ngăn cả ngươi, nhưng là nếu ngươi không phải cố ý nhường, kia Quỷ Man tộc tôn giả tuyệt đối ngăn không được ngươi. Quy củ vẫn là phải có một ít. Ngươi có thể bất mãn Diệp Chân, nhưng là ngươi không thể cố ý nhìn hắn đi chết. Diệp Nghị im lặng một lát, thấp giọng giận dữ hét, ta là vì muốn để Càn Quốc càng thêm cường đại, để cho ta Diệp thị càng thêm cường đại. Diệp Chân tuổi vừa mới ngoài 50 tuổi, Diệp Tự cùng Diệp Kiêu hai người đều có chân long chi tư, đều có thế lực, hắn không chết, còn muốn chiếm cứ hoàng vị mấy chục năm. Ngươi nói cho ta, trong vòng mấy chục năm đấu, muốn hao tổn rơi ta đại càn nhiều ít quốc lực, chết mất nhiều ít cao thủ. Chính hắn cần quyết đoán mà không quyết đoán, đáng đời gặp phản vệ. Nhưng cứ như vậy, ngươi cảm thấy Diệp Kiêu sẽ còn tín nhiệm chúng ta sao? Ngươi không có nhìn ra sao? Từ khi Diệp Kiêu đăng cơ, nội tâm của hắn đối chúng ta, từ đầu đến cuối đều là có phòng bị. Diệp Khiếu Thiên cũng nổi giận. Đế vương cùng hoàng thất tôn giả xuất hiện hiểm khích, ngươi nói cho ta nên như thế nào tu bổ? Hôm nay ngươi còn muốn cùng hắn tranh đoạt quyền nói chuyện, ngươi chính là sợ hắn mượn cơ hội đối ngươi trả thù à? Diệp Nghị lần nữa rơi vào trầm mặc. Không thể không nói, Diệp Khiếu Thiên nói, nhưng thật ra là có chút đạo lý. Bởi vì người cùng người chính là như vậy, tín nhiệm cùng không tín nhiệm, thường thường lẫn nhau ở giữa sẽ có chút cảm ứng. Diệp Tiêu sau khi lên ngôi, rõ ràng càng thêm tín nhiệm Nam Cung Nguyên bọn người. Tăng thêm Diệp Tiêu hôm đó hỏi thăm hắn vấn đề, hắn có thể nào không biết Diệp Tiêu khả năng trong lòng đối với hắn có chỗ hoài nghi? Chính là ta không được tín nhiệm. Thế nhưng là vì Càn Quốc, vì Diệp Thị, đây là nhất định. Thời gian mấy chục năm, khả năng dẫn đến thiên hạ đại thế hoàn toàn khác biệt. Diệp Nghị ánh mắt vô cùng kiên định, ngươi nhìn Diệp Tiêu sau khi lên ngôi, trên dưới đều lớn bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là hắn sẽ nhận vì ngươi cũng có thể là tùy thời hy sinh hắn. Ngươi cảm thấy lấy cái kia loại cường ngạnh tính cách, sẽ dễ dàng tha thứ loại tình huống này. Hai người ít có bạo phát cái lột. Chương 1040, sớm bố cục chương 1040, sớm bố cục trong xe ngựa, hai cái Diệp gia tuân giả, bạo phát cái lột. Cho dù là cùng một trận doanh, tại một ít sự tình quyết đoán bên trên, cũng sẽ có điều khác nhau. Đây chính là hiện thực, mà lại một số thời khắc, loại này khác nhau, khó mà điều hòa. Ban đêm, rời đô nhân mã trong doanh địa, Vân Thương Lan trong doanh trướng, một cái nam nhân đứng ở trước mặt hắn. Lão tổ, ngài vì sao không có đáp ứng Diệp Nghị tôn giả đi tranh đoạt quyền nói chuyện? Nam nhân nhìn qua đại khái 50 tuổi, nhưng trên thực tế, hắn là Vân gia một đời mới gia chủ, Vân Thời Tùng, Thiên Nhân đại tông sư tu vi, tuổi thật đã đem gần 100 tuổi. Vân Thương Lan nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta Vân gia hiện tại số ngươi tu vi mạnh nhất, cảnh giới tối cao, nhưng ngươi lại có bao nhiêu năm chắc đột phá đến tôn giả cảnh giới? Vấn đề này để Vân Thời Tùng có chút xấu hổ. Lão tổ, là lúc lòng nộ tính không tốt. Ta không phải đang trách cứ ngươi. Vân Thương Lan lắc đầu nói, người cả đời này à, nhất định phải tiếp nhận con cái hậu đại bình thường, đây là tất nhiên. Ta biết ngươi rất cố gắng, thế nhưng là nộ tính cơ duyên loại vật này, không nói chính xác, ngươi có thể đi đến Tiên Nhân Đại Tông sư một bước này, đã rất không dễ dàng. Ta không trách ngươi. Thế nhưng là, ta chi thọ nguyên đã như làn nến tàn trong gió, nói không chừng ngày nào liền muốn tan biến, ngươi lại khó thành tôn giả. Ta lúc này đắc tội Diệp Tiêu, nếu là ta sau khi chết, Diệp Tiêu đối ta Vân gia có chỗ chỉ trích, lại nên như thế nào? Đối mặt vấn đề này, Vân Thời Tùng lâm vào trầm tư. Một lát sau, mới thì thào mở miệng nói, bệ hạ xưa nay nhân hậu. Nhân hậu? Vân Thương Lan cười lạnh nói, nhưng hắn còn cường ngạnh đâu. Bệ hạ nhân hậu, kia là đối bách tính, ngươi nhìn hắn đối đãi thủ đoạn của đối thủ, lúc nào từng có nửa điểm nhân từ nương tay. Nói đến đây, Vân Thương Lan trầm giọng nói, mà lại bệ hạ thủ hạ còn có 3 tên tuấn giả, 3 người này bên trong, Nam Cung Nguyên cố nhiên đã muốn chết, thế nhưng là kia Hạ Quyền có thể tại bệ hạ trợ giúp dưới trực tiếp tăng lên đến thiên tôn cảnh giới. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy, kể từ đó ngươi cho rằng bệ hạ có thể cùng bình thường đế vương mặc người nắm? Huống chi kia Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Nghị, hai người đều đã sản sinh chia rẽ, tâm không đủ, làm sao có thể ngăn chặn chân long túi đầu? Vân Thời Tùng thở dài nói như vậy, ta Vân gia về sau cần nhờ bệ hạ che chở, nếu không nếu là Diệp Nghị trả thù cũng là phiền phức. Hắn thoại âm rơi xuống, Vân Thương Lan đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn ra phía ngoài, một thanh âm truyền đến, bệ hạ giá lâm. Doanh trướng rèm xốc lên, Liễu Nhi đi theo Diệp Tiêu đi vào trong đó. Diệp Tiêu trên mặt mang thiếu dung, Vân tiền bối, trẫm đăng cơ đến nay còn chưa từng tìm tiền bối hảo hảo tâm sự, hôm nay vừa vặn phát sinh kia kinh thiên động địa sự tình, chuyến tới để cùng tiền bối thương nghị một chút cái này chống cự yêu tộc sự tình. Gặp Diệp Tiêu đi vào, cho dù là Vân Thương Lan cũng tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Hắn đầy mắt tán thưởng nhìn xem Diệp Tiêu, hắn biết rõ đại càn lịch đại đế vương bên trong chỉ có Diệp Tiêu không giống bình thường. Phải biết các triều đại đổi thay, ít có thiên nhân cảnh trở lên đế vương, bởi vì luyện võ thường thường cùng triều đình tranh đấu, đi ngược lại, đại bộ phận say mê triều đình tranh đấu, cướp đoạt hoàng vị hoàng tử, đối chuyện tu luyện thường thường có thiên tư không tốt, hoặc là bị chính vụ phân tâm, dẫn đến chỉ hoãn tu luyện. Mà say mê võ đạo hoàng tử thường thường đối triều đình tranh đấu, lục đục với nhau cùng những cái kia chính vụ không có gì hứng thú quá lớn. Gồm cả hai người vốn là ít càng thêm ít, mà gồm cả hai lại có thể tại hoàng tử đấu tranh bên trong thắng được người, liền càng thêm ít. Nhưng là Diệp Tiêu lại hoàn toàn khác biệt, tiến cảnh tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn, tốc độ tu luyện nhanh khác hẳn với thường nhân. Phải biết Diệp Tiêu cũng không phải tu luyện công pháp ma đạo, mà là thực sự chính đạo công pháp. Đây là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lại có thể tại tuổi còn trẻ thành tựu thiên nhân đại tông sư, có thể có như vậy thiên tư năng lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Thương Lan mới đối Diệp Tiêu càng thêm cố kỵ. Song phương chào, chậm rãi ngồi xuống. Vân Thời Tùng biết điều mở miệng nói, đã bệ hạ cùng lao tổ có chuyện quan trọng trao đổi, vậy ta liền đi trước một bước. Không có gì đáng ngại, cùng một chỗ lưu lại nghe đi, dù sao ngươi cũng là Vân gia gia chủ đương thời. Diệp Tiêu nhẹ nói. Vân Thời Tùng nhìn thoáng qua Vân Thương Lan, mắt thấy hắn không có phản ứng, liền tới đến sau người, không người mà đứng. Đã chưa ngồi xuống, cũng chưa nhiều lời. Cho dù là thiên nhân đại tông sư, tại trong phòng này, hắn cũng cảm nhận được khẩn trương. Một cái là đại càn đế vương, một cái là đại càn tôn giả. Hai người mặc dù đều mỉm cười mà ngồi, nhưng là thương thảo sự tình, có thể là liên quan đến nhân tộc chuyện tương lai. Vân Thương Lan nhìn về phía Diệp Tiêu, cười nói, không biết bệ hạ có chuyện gì muốn cùng ta thương nghị. Lão phu tuy có tôn giả tu vi, nhưng là thân thụ Diệp thị hoàng tộc đại ân, vì bệ hạ thúc đẩy, bệ hạ có mệnh, cứ việc phân phó chính là. Đừng quản là thật là giả, nhưng là Vân Thương Lan lúc này lộ ra vô cùng thuận theo. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Có loại thái độ này chính là chuyện tốt. Có đôi khi giữa người và người rất nói nhiều là không có xử lý pháp minh nói, cần dùng thái độ đến so xét. Nếu như nói, đi lên đối phương liền lộ ra vô cùng kiêu căng, hoặc là không mặn không nhạt ứng phó chính mình, kia Diệp Tiêu liền sẽ biết, trong lòng đối phương, đại khái suất không muốn cùng mình có cái gì liên lụy. Nhưng là Vân Thương Lan thái độ bày rất thấp, Diệp Tiêu cũng liền minh bạch, đối phương đối với mình, tối thiểu nhất là không nguyện ý đắc tội. Vân Tiền Bối nói đùa, nghe nói ta đại càn hoàng thất một đám tuân giả, tiền bối chiến lược thứ nhất, chấm tự nhiên muốn cùng tiền bối thương nghị. Vân Thương Lan nhìn Diệp Tiêu một chút, lắc đầu nói, chiến lược thứ nhất, nhưng không dám nhận, một đám tôn giả bên trong, Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên hai người, đều không thể so với ta yếu. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười to vài tiếng, không có tại việc này trải qua tại xoắn suýt, cái này có thể nói là lời khách khí, cũng có thể nói là tán dương, cũng không trọng yếu. Hắn trầm giọng nói, là như thế này, chấm cảm thấy, Sở Hạ hai nước, nhất định phải liên hệ ta đại càn, thương nghị chống cự yêu tộc sự tình, trong đó tôn giả cấp bậc chiến lược, nhất định là quan trọng nhất. Nhưng vấn đề là, Càn Hạ Sở Tam Quốc lẫn nhau đều có thù hận, nếu là tôn giả xen lẫn trong cùng một chỗ, vạn nhất xuất hiện tôn giả bỏ mình, rất nhiều chuyện nói là không rõ ràng. Cho nên ý của chấm là, chấm sẽ hướng bọn hắn đòi hỏi một đoạn địa giới, tướng ta Càn Quốc tôn giả binh mã để vào trong đó, cứ như vậy Tam Quốc cắt thủ một đoạn, nếu là có người thủ hộ không ở thời điểm, lại tiến hành gấp rút tiếp viện, không muốn tạo thành liên quân, dạng này có lẽ rất nhiều. Kể từ đó cũng tỉnh Tam Quốc ở giữa chế ước lẫn nhau cả tay, cũng không cần đề phòng có người an toàn, càng không cần bởi vì chiến lợi phẩm phân chia mà sinh ra tranh chấp. Diệp Tiêu lời này vừa ra, Vân Thương Lan lập tức lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài ý tưởng này là không sai, thế nhưng là Sở Càn hai nước sẽ đáp ứng sao?" Diệp Tiêu mỉm cười, "Không đáp ứng. Cái này chỉ sợ không phải do bọn hắn." Vân Thương Lan cười nói, "Đã bệ hạ như thế có nắm chắc, kia không cần cùng ta trao đổi. Ngoại bộ là như thế quyết nghị, thế nhưng là nội bộ, liên quan tới tôn giả phòng thủ địa giới, như thế nào luân chuyển, chỉ sợ đến lúc đó còn sẽ có chỗ tranh luận, tiền bối hẳn phải biết, thiên hạ tôn giả, không chỉ ta triều đình những thứ này. Đến lúc đó các môn các phái tôn giả tới, tất nhiên mỗi người có tâm tư riêng, những người này nếu là muốn hoàn toàn thống ngự, chớ cần có được gáp đảo hết thể lực lượng, ta hy vọng nếu có người cùng ta ý kiến không hợp nhau, bất kể là ai, tiền bối có thể đứng ở ta bên này." Chương 1041, lôi kéo mưu đồ. Chương 1041, lôi kéo mưu đồ chính trị. Cái gì là chính trị? Nói trắng ra chính là kéo bè kéo cánh, thu hoạch càng nhiều ủng hộ, thông qua trên bản chất trao đổi ích lợi đến đạt thành thực tế lực lượng tích lũy, hoàn thành thống trị hiệu quả. Dưới mắt đối Diệp Tiêu mà nói, lập tức liền muốn đối mặt một vấn đề, đó chính là khả năng hắn dưới trướng sẽ xuất hiện số lớn tôn giả. Trên thực tế, bình thường tới nói, Diệp Tiêu là không cần tiến hành tận lực lôi kéo, bởi vì hắn trên tay ba cái tôn giả, cùng đại càn hoàng thất vốn có 6 cái tôn giả, đủ để cho hắn trở thành có được mạnh miệng nhất ngữ của người. Nhưng bây giờ vấn đề là, Diệp Tiêu nội tâm đối Diệp Nghị cũng không tín nhiệm, thậm chí nói Diệp Tiêu có loại rất rõ ràng cảm giác, một khi xuất hiện một chút ý kiến khác biệt, gia hỏa này thậm chí có thể sẽ chủ động dẫn đạo một số người đứng tại mặt đối lập cũng nói không chính xác. Đế vương thường thường có một loại rất mạnh không chế dụng, hy vọng nhất ngôn cửu đỉnh, hy vọng nói những người này có thể phục tùng mệnh lệnh. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn không thích có người làm trái chính mình, đây chính là đế vương tâm thái. Nhưng Diệp Tiêu cũng không xác định, Diệp Nghị nếu như làm trái mình, có bao nhiêu hoàng thất tôn giả sẽ cùng hắn ý kiến giống nhau. Một khi nhân số quá nhiều, tăng thêm ngoại bộ tôn giả, vô cùng có khả năng xuất hiện lực lượng mất cân bằng, dẫn đến Diệp Tiêu không cách nào áp đảo một đám tôn giả. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một loại tình huống, đó chính là chính lệnh không thông. Đơn giản tới nói, chính là có thể sẽ tại trận doanh nội bộ xuất hiện phân liệt. Loại tình huống này là Diệp Tiêu không muốn nhìn thấy, bởi vì cái gọi là không như vạn thế người, không túc di mưu nhất thời, không như toàn cục người, không túc di mưu một vực. Diệp Tiêu muốn cân nhắc vấn đề có rất nhiều, hắn vừa rồi cố ý biểu hiện phi thường cường thế, cũng là đang nhìn những người này phản ứng. Sau đó chúng tôn giả tự mình tụ tập, liền cho thấy những người này từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, sẽ có Diệp Tiêu đi đơn độc thương lượng một ít chuyện. Có lẽ sự tình chưa thành, nhưng túc dĩ nhìn ra, Diệp Tiêu đối với những người này lực ảnh hưởng cũng không đủ mạnh. Trong bọn họ tâm, nhưng thật ra là có kháng cự ý thức. Cũng chính là như thế, như muốn quản chế, thống ngự, thậm chí sử dụng, đều sẽ càng thêm gian nan. Cũng là một môn đại học vấn, xa so với muốn trưởng khống những người bình thường kia, càng thêm khó khăn. Lúc này, liền cần khảo nghiệm thủ đoạn một người, cũng chính là Diệp Tiêu bây giờ tại làm sự tình. Tướng càng nhiều người tranh thủ đến trận doanh mình, đồng thời hoàn thành trưởng khống, khiến cái này người trở thành trong tay hắn căn bản lực lượng, sau đó đi kéo dài trưởng khống càng nhiều tôn giả, cuối cùng hình thành Diệp Tiêu đối tất cả tôn giả khống chế cùng trưởng khống. Mà trước mắt Vân Thương Lan chính là Diệp Tiêu mục tiêu thứ nhất. Nghe được Diệp Tiêu, Vân Thương Lan hai mắt nhắm lại, cười nói, "Vậy hạ nói gì vậy, hoàng thất chúng ta tôn giả vốn là nên nghe bệ hạ." Vân Tiền Bối nguyện ý nghe, chỉ là những người khác chưa hẳn nguyện ý a. Diệp Tiêu có ý riêng. Vân Thương Lan cũng không tiếp trà. Diệp Tiêu nâng chung trà lên, có chút nhấp một miếng, lập tức lời nói xoay chuyển. Nghe nói Vân Tiền Bối gần đây thân thể khó chịu, chân bên này có kiện đồ vật, Vân Tiền Bối có thể nhìn xem, đối với ngài có cái gì trợ giúp. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu bàn tay lắc một cái, một viên hải chi lệ xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này vừa ra, đây phòng đều là hải chi nguyên khí. Cho dù là Vân Thương Lan, đều cảm giác thân thể một trận sảng khoái. Loại kia bị tẩm bổ cảm giác, để hắn trừng lớn hai mắt. Gặp hắn như vậy phản ứng, Diệp Tiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quả nhiên hữu dụng. Trên thực tế, lúc trước xuống biển thời điểm, Diệp Tiêu liền rõ ràng phát hiện, trong biển sinh vật tuổi thọ thường thường viễn siêu lục địa sinh vật. hải dương chi lực đối với sinh vật tầm bổ hiệu quả không thể nghi ngờ. Mà hải chi lệ làm hải dương chi lực kết tinh, cũng có thể cực lớn trình độ bên trên tầm bổ vạn vật sinh linh. Vân Thương Lan thọ nguyên sắp hết, cái này hải chi lệ đối có hữu dụng hay không, Diệp Tiêu cũng không biết, nhưng là hắn biết có lẽ có thể thử một lần. Quả nhiên, từ Vân Thương Lan trong sự phản ứng, Diệp Tiêu liền phát hiện thứ này tuyệt đối là hữu dụng. Nội tâm của hắn càng là không nóng nảy. Tướng hải chi lệ đặt lên bàn, một lần nữa cầm lấy nước trà, lặng lặng nhâm nhi thưởng thức. Vân Thương Lan giờ phút này đầy mắt đều là hải chi lệ, đưa tay đem nó cầm lấy, lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái hải chi lệ nhập thể, phảng phất cho hắn kia khô cạn thân thể rót vào sức sống mới. Thanh âm hắn đều có chút run rẩy, cái này, đây là vật gì? Hải chi lệ, biển cả đặc hữu đặc sản. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, bất quá thứ này, thế nhưng là không dễ làm, tiền bối cho dù tu vi thông thiên, nhưng nếu là không cách nào ở trong nước trường kỳ sinh tồn, cũng làm không đến đó vật. Lời này là không giả. Tôn giả cũng không phải là vấn năng. Tối thiểu nhất đại bộ phận tôn giả cũng không có đủ ở trong nước trường kỳ sinh tồn năng lực. Trong mắt Vân Thương Lan, lúc này đã hoàn toàn là bị hải chi lệ mê hoặc cảm giác. Sinh mệnh a, là quý báu nhất. Đối tôn giả mà nói, cũng không ngoại lệ. Vân Thương Lan kỳ thật đã tiếp nhận mình thọ nguyên sắp hết sự thật. Thế nhưng là đường sinh cơ sẽ lại xuất hiện ở trước mắt. Đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn khác biệt. Hắn không thể gắt gao bắt lấy, không muốn buông ra. Ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu, Vân Thương Lan trầm giọng nói, "Bệ hạ yên tâm, chỉ cần bệ hạ có mệnh, tại hạ không chỗ không theo, cũng nhất định đối bệ hạ hết sức ủng hộ." Nói đến đây, hắn nói khẽ, chính là không biết cái này hải chi lệ. Hải chi lệ cực kỳ chân quý, chấm cũng không xác định có thể có bao nhiêu, nhưng là chấm có thể cam đoan, trong vòng 3 tháng, tất nhiên còn có thể lấy tới một viên. Trên thực tế, hải chi lệ mặc dù ít, nhưng là Diệp Tiêu trong tay, kỳ thật vẫn là có một ít. Thật có chút thời điểm chính là như vậy, Diệp Tiêu không có khả năng lập tức cho Vân Thương Lan quá nhiều cam đoan. Có thành ý, có thủ đoạn, mới là đế vương chi đạo. Chân thành bên trong ẩn chứa đề phòng. Nghe được Diệp Tiêu nói như vậy, Vân Thương Lan có chút thất vọng, nhưng lại lập tức lại khôi phục lại. Dù sao hắn có thể cảm giác được, viên này hải chi lệ bên trong ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng, hẳn là cũng đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, mà lại chỉ là cái này một hồi, hắn cũng cảm giác thân thể phảng phất khôi phục rất nhiều sức sống. Cái loại cảm giác này thật rất mỹ diệu. Vậy lão phu liền đa tạ bệ hạ. Lúc này, Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Đúng rồi, Vân tiền bối, chớ đối hoàng thất những này tôn giả, kỳ thật thật đúng là không hiểu rõ lắm, không biết có thể hay không phiền phức Vân tiền bối cho chấm nói một chút người đối bọn hắn hiểu rõ." Lời này là thật, đối với những này hoàng thất tôn giả, đều ghi lại trong danh sách. Thế nhưng là phần lớn, đều chỉ hữu tính tên, cùng một chút cuộc đời đại sự. Thật nói bên trong chi tiết, rất nhiều thứ đều là không có. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu đối với những người này hai mắt sờ một cái hắc. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Lúc này, Vân Thương Lan đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa, lúc này mở miệng, chậm rãi nói ra, kỳ thật hoàng thất tôn giả bên trong, cũng là người Diệp gia tôn giả quyền nói chuyện nặng nhất. Trong đó người chủ sự chính là Diệp Nghị. Diệp Tiêu tại hiểu rõ những này tôn giả thời điểm, Nam Cương chi địa, nguyệt hắc phong cao. Diệp tự đứng ở trên tường thành. Lúc này ở bên cạnh hắn, Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành đứng chắp tay. Nhìn xuống phía dưới Man tộc chủ quân doanh địa. Xích Viêm Ma Tôn nhàn nhạt nói ra, đều chuẩn bị xong, thành sự, liền tại hôm nay. Trận pháp đã thành, kia hai cái tôn giả, chạy không thoát. Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là làm như vậy, chỉ sợ từ đây cùng hoàng vị lại không cơ duyên. Diệp tự mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn phía dưới Quỷ Diện Man tộc quân doanh. Hoàng vị, ta còn lấy cái gì đi tranh? Quỷ Diện Man Vương, hắn muốn lấy ta làm khôi lỗi, ta muốn hắn Man tộc tôn giả tính mệnh. 10 vạn quỷ man quân, tăng thêm hai cái tôn giả tế tự ma thần. Ta nhất định nhưng phải chân ma thân thể, chỉ cần có chân ma thân thể, ta thành tựu tôn giả, bất quá chính là vấn đề thời gian. Chương 1042, Thế Điển Trận Pháp, ma khí bốc lên. Chương 1042, Thế Điển Trận Pháp, ma khí bốc lên. Thiên không đen kịt một màu, mây đen dày đặc, ảm đạm không ánh sáng. Trong quân doanh, rất nhiều man tộc vẫn còn tại quân hoan. Bọn hắn rất ưa thích tại nhân tộc thời gian. Mỗi ngày rượu ngon thì ngon, không dùng làm chiến, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, loại ngày này, tại man tộc cảnh nội, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Uống. Nhân tộc này rượu à, mặc dù không có chúng ta man tộc liệt, nhưng lại càng có một hương vị à. Ha 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 ha, thật tờ mờ là giống như thần tiên thời gian à, hôm đó đi trong thành, ta sờ soạn mấy người tộc nữ tử, đều không người dám phản kháng, ngày nào bắt mấy nữ tử tới chơi chơi. Cái này nhân tộc hoàng đế, mềm yếu đến cực điểm, không riêng dựa vào tộc ta man vương đại nhân thương hại, mới may mắn chiếm rơi xuống Nam Cương chi địa, không có chúng ta, bọn hắn đều phải chết. Chúng ta bắt mấy nữ tử, chơi xong một chôn, không có chứng cứ, tuyệt đối không người truy cứu. Man tộc các tướng sĩ cùng thiếu, không có người quan tâm Diệp Tự, tại tất cả man nhân xem ra, Diệp Tự chính là một đầu chó nhà có tang, một đầu dựa vào man tộc hơi thở mềm yếu phế vật, trung thực thuận theo cho man tộc đại lượng tài nguyên, thậm chí căn bản không dám nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Man tộc khâm phục cường giả, đối với Diệp Tự loại hành vi này, không thể nghi ngờ là cực kỳ trướng mắt. Trung quân trong doanh phòng, hai cái man tộc tôn giả cũng tại đối ẩm. Ha ha, cái này Diệp Tự đơn giản buồn cười đến cực điểm, hôm đó thế mà đều không tranh thủ một chút chủ động xuất kích quyền lực, khó trách tay cầm toàn bộ đại càn, còn có thể bị kia một châu chi địa Diệp Tiêu lật bàn. Như thế mềm yếu, đáng đời thất bại. Bất quá nói thật lên, đối chúng ta hai người cũng coi là chuyện tốt. Tại cái này càn quốc Nam Cương, có thể vượt qua một đoạn cuộc sống an ổn, không cần lại đi chinh chiến, cặp kia sinh man tộc cùng cửu âm man tộc vương bắt đạn, nhưng là thật hung ác. đối quỷ diện man tộc mà nói, cùng song sinh man tộc cùng cửu âm man tộc tranh đấu, ngày càng gay cấn. Bọn hắn nhưng không có cái gì cái gọi là hiệp định, bao quát tôn giả ở bên trong, lúc nào cũng có thể chết tử. Đương nhiên, quỷ diện man tộc cũng thời khắc đề phòng Càn Quốc, bởi vì kim giác man tộc chính là vết xe đổ, xa thân gần đánh. Một khi Càn Quốc cùng song sinh man tộc hoặc là cửu âm man tộc đạt thành hiệp định, cùng một chỗ tiến công quỷ diện man tộc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Cũng chính là như thế, quỷ diện man vương mới vô luận như thế nào đều phải để lại hạ Diệp tự, hình thành một cái vùng hóa hoãn, mượn nhờ Diệp tự lực lượng đến kéo dài Diệp tiêu, phân hóa Càn Quốc. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên lông mày siết chặt, đồng thời biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ mênh mông hung lệ khí tức bắt đầu tràn ngập. Mà vào lúc này, mấy trăm tên vạn ma tông linh sư đã sớm trải rộng tại từng cái vị trí. Thương long than nhẹ, đang không ngừng quen quẩn. Màu đen khí tức từ man tộc quân trận chỗ chậm rãi sinh ra, càng thêm nồng đậm. Quỷ diện man tộc quân sĩ phát hiện tình huống không đúng. Đây là vật gì? Từ đâu tới ma khí? Cỗ khí tức này, hảo hảo hung lệ, là cái gì ma thần? Quỷ diện man tộc bản thân chính là cùng ma thần cực độ thân cận chủng tộc, mượn dùng các loại ma thần chi lực đến thu hoạch lực lượng. Cho nên khi kia ma khí xuất hiện thời điểm, tất cả quỷ man chiến sĩ đều cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là đột nhiên, tràn ngập hắc khí trong nháy mắt bốc lên, không có qua rất nhiều chân người mắt cá chân. Nhưng vào lúc này, những này man tộc đột nhiên phát hiện, đen như mực ma khí, thế mà như là từng cái hắc thủ, đem bọn hắn kéo chặt lấy. Thứ quỷ gì? Cho đến lúc này, bọn hắn rốt cục bắt đầu kinh hoàng, bắt đầu thất thố, bắt đầu phát hiện không hợp lý. Thế nhưng là trận pháp này lực lượng là cực kỳ cường hãn. Co rúm long khí, dẫn động địa mạch long khí, hoàn thành tế hiến trận pháp, ở đâu là dễ dàng như vậy tránh thoát? Huống chi, phần lớn quỷ man chiến sĩ, kỳ thật cũng không phải là quá mạnh. Căn bản là không có cách chống cự trận pháp này lực lượng. Chỉ có tu vi cường hãn, thực lực cao cường người, có thể tránh thoát. Bọn hắn nhao nhao căng chân phi nước đại. Thế nhưng là đột nhiên, tất cả mọi người phát hiện, mặt đất phảng phất thay đổi, biến mềm nhũn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mềm nhũn. Rất nhiều nhanh chân chạy trốn quỷ man chiến sĩ, đột nhiên té ngã trên đất, bị hắc khí cuốn quanh, rú thảm lấy bị đẩy vào hắc ám, bị mặt đất hắc khí thôn phệ. Mà hắc khí thì càng thêm bốc lên. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hai cái man tộc tôn giả xông phá doanh trại, xông thẳng tới chân trời. Ngay tại lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Người tới chính là Xích Viêm Ma Tôn. Ha 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 ha. Hai người các ngươi phế vật, còn muốn chạy? Hắn huy động trong tay huyết long ma cờ, đang điên cuồng đánh cắp đại càn long khí về sau, cái này ma cờ uy năng cũng đã nhận được cường hóa. Tăng thêm giờ này khắc này, kia tế hiến trận pháp cùng ma cờ cũng là có chỗ liên thông. Đại kỳ vung dậy, hắc sát ma khí phóng lên tận trời. Rồng gào thanh âm không ngừng, màn ánh sáng màu đen dâng lên, như là lúc trước vây khốn Nam Cung Nguyên, tướng hai cái man tộc tôn giả khốn tại trong đó. Các ngươi muốn làm gì? Hai cái man tộc tôn giả lúc này đã hoàn toàn hóa thành quỷ thần trạng thái, quanh thân ma khí lượn lờ. Thế nhưng là trên mặt lại không che giấu được sợ hãi, bởi vì hóa thành quỷ thần trạng thái dưới bọn hắn, càng thêm cảm nhận được trận pháp này kinh khủng. Kia là đến từ tự thân ma thần chi lực cùng trận pháp ma khí ở giữa lực lượng tầng cấp chênh lệch mang tới sợ hãi. Làm cái gì? Các ngươi lập tức liền sẽ biết. Xích Viêm Ma Tôn ma cờ vung dậy, trong nháy mắt tụ tập màu đen ma long, đồng thời phóng tới hai đại man tộc tôn giả. Phải biết, hai người này mặc dù là tôn giả, thế nhưng là tu vi bản thân liền cùng Xích Viêm Ma Tôn có chỗ chênh lệch. Huống chi còn có một cái Tạ Khuynh Thành. Ngay tại Xích Viêm Ma Tôn huy động ma cờ sát na, Tạ Khuynh Thành đồng dạng xuất thủ tiến công tập kích hai người. Cùng lúc đó, những cái kia bằng vào tự thân tu vi cường hãn, tạm thời chống cự ma khí vọt tới trận pháp biên giới man tộc cao thủ phát hiện, cái kia màu đen ma khí tạo thành màn sáng cực kỳ cứng cỏi, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, cũng căn bản không có cách nào công phá cái kia màu đen màn sáng. Mà lại theo vô số quỷ man chiến sĩ bị ma khí thôn vệ, trận pháp cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ đen bắt đầu tướng tất cả mọi người đều khống chế lại. Bọn hắn liền phảng phất bị đầm lầy thôn vệ nhân loại. Mặc cho bọn hắn dễ dỗi như thế nào, cũng căn bản đào thoát không ra nửa điểm. Nhưng vào lúc này, Diệp tự chậm rãi đi tới trận pháp biên giới. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, trực tiếp đi vào màn sáng. Nguyên bản có thể ngăn lại hết thảy muốn trốn đi người màn sáng ở trước mặt hắn, nhưng không có bất luận cái gì cản trở. Nhẹ nhàng một bước, liền bước vào trong đó. Mà liền tại Diệp tự bước vào trong đó sát na, vô số điểm sáng màu đen từ trong trận pháp sinh ra. Rõ ràng là đêm tối, rõ ràng là điểm sáng màu đen. Giờ phút này, lại có thể bị tất cả mọi người thấy rõ. Cái loại cảm giác này, tương đương quỷ dị. Vô số điểm sáng đồng thời bay về phía Diệp tự, không ngừng không có vào trong thân thể. Mặt đất ma khí, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Đồng thời không ngừng tại trước mặt ngưng tụ, phản phất hắn leo lên vương tọa cầu thang, tại dưới chân tạo thành cầu thang. Tùy ý Diệp tự từng bước một dẫm lên ma khí đi hướng không trung. Một bước, hai bước, ba bước. Mà vào lúc này, hai cái man tộc tôn giả cũng đã hoàn toàn không chống đỡ được. Xích Viêm Ma Tôn mượn lực trận pháp, liên hợp Tạ Khuynh Thành, để bốn cũng không cân bằng chiến cuộc phát sinh bản chất tính quân đạo. Ầm ầm, hai người đồng thời bị nện xuống mặt đất. Miệng phun máu tươi, một người trong đó ngửa đầu quát tầm lên, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Điên rồi sao? Chương 1043, Tế Liên Thành, Chân Ma Hiện. Chương 1043, Tế Liên Thành, Chân Ma Hiện. Giữa không trung, vô số điểm sáng màu đen không ngừng phóng tới Diệp tự. Sinh mệnh dưới chân hắn mất đi, ma khí dưới chân hắn bốc lên, đứng tại thăng thiên ma trên bậc. Diệp tự giang hai cánh tay, thưởng thụ lấy ma khí tràn vào khoái cảm của thân thể, mỉm cười nhìn về phía hai cái man tộc tôn giả. Các ngươi cảm thấy, từ ta chạy ra đường ăn một khắc này, ta thật cảm thấy ta còn có thể đánh lại sao? Diệp Tự nói khẽ, từ một khắc kia trở đi, ta liền biết, trận này đoạt đích chi chiến, ta đã bại, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bởi vì chỉ cần ta mượn nhờ man tộc lực lượng, trong triều tôn giả, liền nhất định sẽ triệt để đảo hướng Diệp Tiêu, mà các ngươi cũng tuyệt không có khả năng vì giúp ta, triệt để cùng Diệp Tiêu khai chiến. Đại khái xuất tướng ta nâng đỡ thành khôi lỗi, đến đối kháng phân hóa đại càn. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ nhìn không ra. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, sống tạm tại Nam Cương, nhìn xem quỷ diện man vương sắc mặt, như cái cháu trai, mặc người ước hiếp, tiếp tục như vậy, lại có ý nghĩa gì? Hắn cười lạnh nói, cho nên ta cố ý, đi ra mỗi một bước cờ, đều để các ngươi cảm thấy, ta chỉ là một cái muốn cầu sinh mềm yếu ra hỏa. Bởi vì ta muốn, xưa nay không là cái gì sống tạm. Ta muốn thành tôn. Diệp Tự nhỉ nó nói, nhưng ta cuối cùng không phải Diệp Tiêu, thiên phú của ta, nội tính, cũng không tính mạnh. Nếu là bằng vào chính ta, không biết ngày tháng năm nào mới có cơ hội này. Nhưng là chỉ cần có đầy đủ nhiều sinh linh mạnh mẽ, có tôn giả bị tế hiến cho những cái kia cường đại ma thần. Lấy ma thần năng lực, có thể để cho ta đột phá chí tôn người cảnh giới, cũng không khó khăn. Tướng hết thể nói ra, Diệp Tự hưng phấn lên. Cho nên a, cái chết của các ngươi sẽ thành ta thành tôn cơ hội. Từ đây thiên hạ mặc ta ngao du. Nghe được nơi đây, hai cái man tộc tôn giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện, nguyên lai gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu muốn đổ vật, chính là tính mạng của bọn hắn. Một người trong đó giận dữ hét, ngươi không sợ chúng ta quỷ diện man tộc đối ngươi tiến hành trả thù? Diệp Tự cười như điên, ha 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 ha, chẳng lẽ lao tử không có chân dài? Thiên hạ như thế lớn, các ngươi có thể tìm tới ta? Liền coi như là tìm tới, ngươi quỷ man nhất tộc còn có thể xông vào nhân tộc địa giới trả thù hay sao? Một câu, để hai cái man tộc tôn giả trợn mắt hốt mồm. Không thể không nói, gia hỏa này ý nghĩ đích thật là chính xác. Quỷ diện man vương mạnh hơn, hắn chỉ cần không ở lại Nam Cương thì phải làm thế nào đây? Ngươi liền không sợ Nam Cương máu chảy thành sông? Kia là Diệp Tiêu muốn quan tâm sự tình. Diệp Tự trong mắt lóe lên không cam lòng, bất quá lập tức bị đè xuống, cười lạnh nói, ta sau khi đi, cái này Nam Cương chi địa chính là những cái kia thần tử hiến cho Diệp Tiêu chuộc tội chi lễ. Về phần các ngươi cùng Diệp Tiêu như thế nào tranh đấu, quan lão tử thí sự, coi như quỷ diện man vương đem toàn bộ Nam Cương đổ, chẳng lẽ còn chỉ vào người của ta mềm lòng trở về chịu chết? Đen nhánh ma khí ngưng kết thành dữ tợn vương toạn. Diệp Tự ngồi lên, vô số ma khí đem nó cuốn quanh, hắc quang như mưa to mưa như chút nước tụ với hắn thân thể. Diệp Tự làn da, con mắt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, con ngươi dần dần biến thành màu nâu xanh, trên người làn da cũng bắt đầu xuất hiện màu đen cứng lại, đồng thời có ma văn hiện hiện trong mi tâm, càng là chậm rãi mở ra, một con có ba viên dị đồng ma nhãn từ mi tâm sinh ra, trên người hắn khí tức càng lại như là liệt diễm bốc lên. Tại Diệp Tự phía sau dần dần ngưng kết ra ma thần hư ảnh, 10 vạn quỷ man chiến sĩ kêu rên tiêu thảm, vang vọng bầu trời đêm, giống như tu la địa ngục. Diệp Tự khỏe miệng có chút giơ lên, phản phất tại nghe trên thế giới tuyệt vời nhất chương nhạc. Mà kia hai cái man tộc tôn giả đã hoàn toàn bị Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành đánh vào mặt đất, bị hắc sắc ma khí không ngừng lôi kéo dây dưa, muốn đem bọn hắn kéo vào kia vô tận vực sâu. Theo kia 10 vạn quỷ man chiến sĩ sinh linh tế hiến, trận pháp uy năng đã cường hóa đến có thể ảnh hưởng tôn giả tình trạng. Tăng thêm Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành hai người còn tại không ngừng đối với hai người công kích, hai người này hoàn toàn đánh mất năng lực phản kích, bị ma khí quấn quanh thân thể, càng ngày càng dễ rủa không ra. Diệp Tự trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng mỉm cười. Ngồi tại Thiên Không Ma Khí Vương tọa phía trên, hắn quay đầu nhìn về phía Đường An phương hướng. Diệp Tiêu, đoạt đích chi chiến, ta thua rồi. Thế nhưng là võ đạo chi lộ, ta chưa hẳn thua ngươi, cái này tế hiến mà đến chân ma thân thể, chính là ta đột phá tôn giả cơ hội. Từ Đường An thoát đi thời điểm, kỳ thật Diệp Tự vẫn còn có chút hy vọng. Cảm thấy mình có lẽ có thể tại Nam Cương đặt chân, có lẽ có thể mượn quỷ man chi lực phản kích. Nhưng là thật đi vào Nam Cương chi địa, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Tựa như là hắn nói, tay cầm toàn bộ đại càn, đều đánh không thắng Diệp Tiêu. Bây giờ chỉ có Nam Cương một chỗ, còn có thể đánh thắng Diệp Tiêu sao? Húng chi, quỷ diện ma tộc lại có thể cho hắn nhiều ít ủng hộ. Hắn lại cần nỗ lực bao lớn đại giới? Đây đều là phi thường còn nghi vấn. Mà khi tự thân đã là thiên nhân đại tông sư, cảm nhận được lực lượng mang tới lực lượng cùng khoái cảm về sau, hắn quyết định từ bỏ tranh đoạt hoàng vị, ngược lại thu hoạch trong truyền thuyết chân ma chi thể. Nhưng là muốn từ nhân gian thu hoạch chân ma thân thể đồng thời không bị ma thần phản vệ, liền nhất định phải cho ma thần càng thêm sung túc tế phẩm. Căn cứ Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành suy đoán, tối thiểu nhất muốn 100 vạn sinh linh tăng thêm một tôn giả mới có thể tế tự sinh linh, cũng không khó. Diệp Tự ngay từ đầu cân nhắc, nhưng thật ra là Nam Cương bách tính. Dù sao lấy tâm tính của hắn, là sẽ không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Thế nhưng là sinh linh dễ tìm, tôn giả khó cầu. Nam Cương chỉ có hai cái tôn giả, đó chính là Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành. Chính là muốn dẫn cái khác tôn giả vào cuộc, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Thế là, Diệp Tự liền đem chủ ý đánh tới quỷ man nhất tộc trên thân. Đàm phán. Điều kiện cái gì, căn bản không trọng yếu. Bởi vì hắn chưa hề cũng không có cân nhắc lâu dài sự tình. Hắn muốn, chính là quỷ diện man vương cho hắn đem tôn giả phải tới. Mà đối phương thực lực chỉ cần không phải quá mạnh, kết quả kia cũng đã chú định. Quỷ diện man vương cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Tự sẽ đánh lấy loại này chủ ý cũng không nghĩ tới, Diệp Tự cùng Xích Viêm Ma Tôn có vây khốn tôn giả thủ đoạn, để hai người căn bản là không có cách thoát đi. 100 vạn sinh linh mặc dù không có, nhưng là cái này cơ số, chuyển đổi thành quỷ diện ma tộc thì lại có khác nhau. Phải biết, Xích Viêm Ma Tôn ngay từ đầu tính ra tế hiến trận pháp, là lấy phổ thông nhân tộc bách tính làm cơ số. 10 vạn quỷ man chiến sĩ, tăng thêm 2 tên tôn giả, Túc Dĩ bù đắp được kia trăm vạn sinh linh thêm một phổ thông tôn giả. Thậm chí nói, tế hiến chi lực khả năng sẽ còn càng tốt hơn. Diệp Tự cảm thụ được thân thể thủy biến, ma tộc chi lực đang thay đổi thân thể của hắn, để hắn thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Vô số ma âm tại trong thai tiếng vọng, kia là thiên ma đại đạo. Vui vẻ, hưng phấn, tràn ngập Diệp Tự trong lòng. Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành, tại trên bầu trời, yên lặng nhìn hắn biến hóa. Tiểu tử này, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Xích Viêm Ma Tôn thở dài một tiếng. Phu quân như thế trợ hắn, tiểu tử này tương lai sẽ không quên ân phụ nghĩa a. Ha ha, bao vong ân phụ nghĩa. Xích Viêm Ma Tôn mặt mũi tràn đầy không quan trọng, bất quá người trong ma đạo, nói chuyện gì ân nghĩa, đều là trao đổi ích lợi thôi. Nếu là có một ngày, ta bị kỳ phản vệ, cũng bất quá là mệnh số thiên định thôi. Chương 1044, ta muốn chạy trốn. Chương 1044, ta muốn chạy trốn rời đô trong doanh địa. Diệp Tiêu cũng không biết, Nam Cương phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn lúc này đang tu luyện. Trong thức hải, Nhân Hoàng đỉnh bên trong trôi nổi ra một đạo kim sắc quang mang. Kia là vạn dân chi khí ngưng kết mà thành đạo văn. Đây cũng là Diệp Tiêu lần thứ nhất thu hoạch được đạo văn. Nói thật, Diệp Tiêu căn bản không rõ ràng đạo văn này đến cùng có chỗ lợi gì. Hắn ngay tại toàn tâm toàn ý lĩnh hội đại đạo. Đột nhiên, cái kia đạo văn tại Diệp Tiêu thức hải bên trong triệt để phiêu tán. Ông, nguyên bản ngay tại lĩnh hội Diệp Tiêu, bên hai phảng phất giống như vang lên trống chiều trung sớm. Đại đạo thanh âm trực chỉ bản nguyên, nguyên bản Diệp Tiêu trước mắt rất nhiều thấy không rõ, nói không rõ đồ vật, phảng phất giống như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Nguyên bản Diệp Tiêu liền ngộ tính cực dai, mà tại có đạo văn này luyện hóa ra đại đạo thanh âm phụ trợ tình huống dưới, hắn lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn. Đại đạo 3000, nhưng mỗi đầu đại đạo lại có vô số chi nhánh, có vô số gặp gần con đường, thông qua võ đạo kéo dài đến chỉ dẫn, cũng bất quá như là bốn lượn khúc kính, đi hướng nào đó đầu đại lộ. Thậm chí nói, dù là thành tựu tôn giả chi vị, cũng bất quá chính là đạt được nào đó đầu đại đạo lĩnh ngộ tư cách. Nhưng vào lúc này, lại là từng đạo văn từ Nhân Hoàng đỉnh bên trong bay ra, lần nữa vỡ vụn, hóa thành kim mang. Ông, lần này Diệp Tiêu đột nhiên phát hiện, hắn lĩnh ngộ không còn là đơn nhất đường, mà là rất nhiều võ đạo dọc theo người ra ngoài các loại lực lượng bản nguyên. Nguyên bản Diệp Tiêu là tuyệt đối làm không được loại chuyện như vậy, thế nhưng là liên tục hai đạo đạo văn, để Diệp Tiêu mở ra một loại hoàn toàn khác biệt cảm ngộ phương thức. Từ lĩnh ngộ một con đường, trở nên đồng thời có thể lĩnh ngộ rất nhiều rất nhiều. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, lực lượng bản nguyên ở giữa giống nhau, khác biệt, lẫn nhau, tương thông đều vô cùng mỹ diệu. Cùng lúc trước lĩnh ngộ đơn nhất chi đạo lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc này Diệp Tiêu mới phát hiện, chỉ cần tướng tự thân cất cao tới trình độ nhất định, lực lượng cảm giác ngộ cũng sẽ là có biến hóa. Ngay sau đó, từng đạo đạo văn điên cuồng từ Nhân Hoàng đỉnh bên trong bay ra, tại Diệp Tiêu quanh thân, không ngừng hóa thành kim quang điểm điểm, tứ tán phiêu dật. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu thức hải bên trong, sao trời lưu chuyển, lục mạch chi địa thiên cung cấp dễ, tinh hải hội quyển bị Diệp Tiêu hấp thu. Ngàn vạn sao trời hiện lên ở Diệp Tiêu trong thức hải. Tại Dĩ Vãng, Diệp Tiêu đối với mấy cái này sao trời, khả quan nghĩ, có thể lĩnh ngộ. Ngày hôm nay, đạo văn vỡ vụn đồng thời, tinh hải bên trong cũng phát sinh một chút cải biến. Một đạo quang mang phản phất từ trong đó bắn ra, thẳng vào Diệp Tiêu thân thể. Đạo chính là thiên địa vận hành căn bản, tinh hải vô hạn kéo dài, chính là thiên địa vĩ lực căn nguyên. Tinh không là trời, sao trời bị địa, vô số ánh sáng tự phát cảnh, vận hành chi đạo đều ở trong đó. Cùng Diệp Tiêu hôm nay lĩnh hội, phản phất sinh ra cộng minh, mà Diệp Tiêu cũng đối sinh ra một tia chân chính thực chất ảnh hưởng. Mặc dù đây chỉ là một bắt đầu, nhưng là đối Diệp Tiêu mà nói, đã là mở ra mới thiên địa đại môn. Lúc này, Diệp Tiêu phát hiện, hắn đã tìm tới chính mình đường. Trường không thiên địa, thống ngự bản vật. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu bỗng nhiên minh bạch, mình truy tìm lực lượng bản chất, đến cùng nên đi phương hướng nào đi. Nếu như nói lúc trước, có người nói cho Diệp Tiêu, hắn hẳn là làm như thế, thậm chí Diệp Tiêu đều sẽ cảm giác đến người này điên rồi. Nhưng khi hôm nay hắn cùng kia tinh hải sinh ra cộng minh, vào thời khắc ấy, hắn hiểu được, đây chính là hắn hẳn là truy tìm đường. Cũng chính là như thế, hắn cần phải đi lĩnh hội đại đạo. Càng nhiều đại đạo, nắm giữ hết thể lực lượng bản nguyên, cuối cùng thiên địa nhất niệm. Đây là Diệp Tiêu chưa hề nghĩ tới trên lực lượng hạ. Vâng, đạo văn vỡ vụn, hết thể bình tĩnh lại. Diệp Tiêu từ từ mở mắt. Ta điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Thiên hạ thực sự có người có thể làm được loại chuyện này sao? Tỉnh táo lại Diệp Tiêu, đều cảm thấy vậy tu luyện quá trình bên trong sinh ra ý nghĩ là chuyện tiểu lâm. Thế nhưng là hắn có loại cảm giác, phản phất hắn thật có thể làm được loại sự tình này. Thực tế đến xem, cái gọi là tôn giả, cũng bất quá là tinh hải bên trong sâu kiến. Muốn trưởng không thiên địa, kia là cỡ nào vĩ lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong lòng Diệp Tiêu nhưng lại có loại không thể ức chế suy nghĩ. Đó chính là hắn muốn. Hít sâu một hơi, Diệp Tiêu ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Xác định một việc, kiên định không thay đổi đi làm, hắn chưa hề đều là loại người này. Diệp Tiêu không biết vì cái gì trong thiên địa này mạnh nhất người chính là tôn giả, nhưng là theo Diệp Tiêu, cái kia có thể cảm giác, có thể tìm hiểu lực lượng, cơ hội là vô cùng vô tận. Đó mới là người tu luyện hẳn là theo đuổi, mà không phải cái gì chỉ là tôn giả. Mặc dù nói, Diệp Tiêu thành tôn con đường, có lẽ còn cần hồi lâu, nhưng là hắn lĩnh hội đạo đã bắt đầu có một chút manh mối. Hắn cũng tìm được mình chân chính muốn đi võ đạo chi lộ. Có lẽ đường dài từ từ, có lẽ con đường gian nan. Thế nhưng là Diệp Tiêu, lại là vô cùng vui vẻ, cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn trung quy là thấy được tương lai của mình. Nam Cương chi địa. Diệp Tự đứng ở hoàng cung phía trên, chỉ là lần này, hắn không tiếp tục mặc long bào. một thân trường sam màu xanh, tựa như một cái bình thường thư sinh. Khoe miệng vẫn như cũ hiện ra tiếu dung, mặt mũi tràn đầy thoải mái, trong tay còn cầm một cái bầu rượu, liền như thế tựa ở trên long ỷ, không một tia đế vương phong phạm. Mệt mỏi a, lão tử thật tờ mờ mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, một mực bưng thân thể, tấm lấy thân thể, hôm nay rốt cục có thể tùy tâm sử dụng. Phía dưới quần thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người này là thế nào? Điên rồi phải không? Nhưng hắn càng như vậy bình thường thân tử, vẫn thật là không dám mở miệng hỏi thăm. Bạch Liệt cau mày, nhìn chằm chằm trên long ỷ diệt tự, đang do dự quan cảnh, đã thấy Mai Trường không bước ra một bước. Vậy hạ, ngài vì sao như thế? Vì sao như thế? Diệp Tự một chân giẫm tại trên long ỷ, lại uống một ngụm rượu. Thở dài nói, bởi vì đánh không thắng a. Ngươi nói cho ta sao có thể đánh thắng Diệp Tiêu? Một lần nữa đoạt lại Giang Sơn. Một câu, lập tức để Mai Trường không phản bác được. Bây giờ nói lời nói thật, vấn đề này khó giải. Diệp Tự mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem dưới đáy thần tử, đứng người lên, chỉ vào bọn hắn cùng tiểu đến, đừng cho là ta không biết các ngươi ý tưởng gì. Các ngươi sợ là rất nhiều người trong âm thầm cũng không biết mắng ta bao nhiêu lần, hận không thể tướng ta thiên đạo bạc quả. Diệp Tự thần cái lưng hỏi, bầu rượu trực tiếp ngã văng ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, cũng đập vào một đám thần tử trong lòng. Đám người cùng nhau lê bái, trong lòng run sợ, bệ hạ, chúng thần không dám. Diệp Tự lắc đầu, nói khẽ, có dám hay không, đều không trọng yếu, ta cũng không có ý định truy cứu. Các ngươi a, đáng chết chết, nên tươi sống, liền muốn nhìn Diệp Tiêu tâm tình. Lời vừa nói ra, đám người càng làm một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Diệp Tự vô cùng bình thản nói ra chân tướng, ta tối hôm qua, tướng 10 vạn quỷ diện man quân liên cùng kia hai cái tuân giả cùng một chỗ tế hiến. Cái gì? Lời vừa nói ra, cho dù là Bạch Liệt đều nghẹn ngào kêu lên, mà ở sau lưng hắn Sải Tính Chi càng là trừng lớn hai mắt. Diệp Tự mỉm cười, cho nên cái này quỷ diện man tộc không đến tiến đánh chúng ta cũng không tệ rồi, càng đừng đề cập sẽ giúp chúng ta, ta đây cũng muốn chuẩn bị trốn. Tình những cái kia đỏ mắt man tộc tôn giả thật đem ta giết đi. Lúc này Diệp Tự càng là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng chi ngôn, ta trốn, các ngươi như thế nào cầu sinh, không phải ta quan tâm. Chương 1045, riêng phần mình lựa chọn. Chương 1045, riêng phần mình lựa chọn. Một đám nam cương đại thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Tự, hắn muốn bỏ chạy, sau đó lặc, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái mắt, trong mọi người tâm đều sinh ra một loại hoang đường cảm giác, thật không thể đối Diệp Tự chửi ầm lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người cũng đều không dám, bởi vì Tạ Khuynh Thành cùng Sích Viêm Ma Tôn hai người liền đứng ở phía sau Diệp Tự, lạnh lùng nhìn xuống toàn trường. Ai lại dám nói thứ gì? Mai Trường không cũng là trợn mắt hốc mồm. Vậy hạ, ngài đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn lúc này cũng có chút cả lăng. Diệp Tự núi bay, bất đắc dĩ đến, hôm nay sở dĩ vào triều chính là nói với các ngươi chuyện này. Nguyện ý chạy trốn, tranh thủ thời gian đi đường, thì như Mai tướng ngươi, đoán chừng chỉ có thể tự cầu phúc, dù sao ngài bày ra đoạt vị sự tình, đến lúc đó Diệp Kiều chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Một khi bị bắt, nói không chừng sẽ phải gánh chịu cái gì hình phạt. Lúc này, Diệp Tự cũng không che đậy. Hắn căn bản là cái gì đều không để ý về phần những người khác, hẳn là không ngại, dù sao các ngươi cũng là thụ ta chi mệnh, không thể không đối địch với hắn. Bây giờ tướng Nam Cương chi điệu dâng lên, vì mình ổn quá độ, hắn sẽ không có cái gì quá độ phản ứng. Không nói chuyện có thể nói rõ ràng, ta cũng không dám cho các ngươi đánh cược, dù sao tên kia có đôi khi vẫn là rất tâm hắc. Diệp Tự đối Diệp Tiêu cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết rõ, Diệp Tiêu cũng không phải loại kia thuần túy nhân hậu. Việc ngầm thủ đoạn, xưa nay không ít. Đối mặt Diệp Tự nhà rảnh, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái ai cũng không dám mở miệng. Lúc này nói cái gì? Nói thế nào? Để Diệp Tự lưu lại. Hắn chắc chắn sẽ không lưu. Nhưng Diệp Tự chạy, những người còn lại làm sao bây giờ? Đào vong, nói đơn giản, trốn nơi nào? Ngoại trừ quỷ man nhất tộc, chính là bên trong Đại Càn Quốc. Bọn hắn bây giờ đi về, nếu là bị người nhận ra, đây không phải là thiên đại công lao, mà lại mai danh nhận tích, từ bỏ quyền thế địa vị, bọn hắn nguyện ý không? Khỏi cần phải nói, thật nói đầu hàng Diệp Tiêu, dù là bị giáng cấp sử dụng, tối thiểu nhất còn có làm quan cơ hội, có thể nghĩ đến muốn gánh chịu phong hiểm. Đám người khóc không ra nước mắt. Trong lúc nhất thời, trên triều đình triệt để im lặng. Được rồi, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi, ta phải đi, bất quá nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất nhanh hơn một chút, quỷ man nhất tộc một khi phát hiện, đến lúc đó liền có chuyện vui đi. Diệp Tự mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nhìn một đám thần tử, hận không thể lúc này đi lên đánh hắn một trận. Chúng ta đi thôi. Diệp Tự quay đầu nhìn thoáng qua Sích Viêm Ma Tôn. Ba người đi ra hoàng cung, Sích Viêm Ma Tôn đột nhiên nhíu mày nói, bất quá nữ nhân kia làm sao bây giờ? Trong miệng hắn nữ nhân chính là trước đó phản bội Thành Liêm Trịnh Lâm. Diệp Tự chỉ là lắc lắc đầu nói, mặc kệ hắn, hiện tại Diệp Kiêu trên tay tôn giả đông đảo, chúng chi cũng sẽ không lại cùng chúng ta có cái gì gặp nhau, giết nàng, Thành Liêm cũng đều vì Diệp Kiêu hiệu lực, không có khác biệt. Sích Viêm Ma Tôn kỳ thật hơi kinh ngạc. Hắn thấy, Diệp Tự xem như tâm ngoan thủ lạt kia một loại, thế nhưng là lúc này, lại có vẻ vô cùng thoải mái. Cảm giác được Sích Viêm Ma Tôn ánh mắt, Diệp Tự mỉm cười nói, thế nào, sư tôn có gì không hiểu? Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ có thể cho thêm Diệp Kiêu ngột ngạt, liền cho thêm hắn ngột ngạt, ta đều làm xong ngươi sẽ giết sạch Nam Cương chuẩn bị. Nghe nói như thế, Diệp Tự thở dài một tiếng, lắc đầu nói, giết sạch Nam Cương, sinh linh tế hiến, đối ta hiện tại mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt, đã như vậy, ta vì sao muốn buồn nôn Diệp Kiêu? Đại Càn, chung quy là Diệp thị Đại Càn. có một ngày, làm ta thực lực đủ mạnh đỉnh, ta sẽ đích thân lấy xuống đầu của hắn, một lần nữa leo lên hoàng vị, ở trước đó, liền giao cho hắn đi. Tại quyền mưu con đường bại trận về sau, Diệp Tự bước lên mặt khác một con đường. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Bên trong đại điện, Diệp Tự rời đi, quần thần trong nháy mắt vỡ tổ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm cái gì? Một cái trung niên văn sĩ đã khẩn cấp khóc lên. Tứ hoàng tử đi lần này, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Phải làm sao mới ở đây? Đám đại thần thật là sốt ruột ra tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Nhưng là tất cả mọi người ăn ý cách xa Mai Trường Không. Một mình đứng ở nguyên địa Mai Trường Không có chút thất hồn lạc phách. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Tự sẽ đi đến dạng này một nước cờ. Hắn cùng người khác khác biệt. Diệp Chân cái chết, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Cố nhiên là Diệp Tự tự tay vì đó, có thể ra mưu đồ sách, hay là hắn? Ha ha ha. Diệp thị tử đệ, quả nhiên tâm tính mỏng lạnh. Bất quá thủ đoạn này, ngược lại là lúc này tốt nhất thủ đoạn. Chỉ là ta không nghĩ tới thôi. Mai Trường Không một thân một mình đi ra hoàng cung, không có bất kỳ người nào giữ lại hắn, cũng không có người tiến lên đáp lời. Thậm chí nói, có ít người đều đã đang do dự, muốn hay không đem hắn cầm xuống. Ánh nắng về xuống, Mai Trường Không lại cảm giác không đến một tia ấm áp. Diệp giận, có lẽ lúc trước tiếp tục phụ tá người, ta còn có thể sống lâu một chút thời gian. Mai Trường Không nhắm mắt lại, từ trong ngực chậm rãi móc ra một hạt màu đỏ dược hoàn, nhét vào trong miệng. Viên này dược hoàn là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì chính là phòng ngừa sự bại bị bắt, tốt sớm tự vận. Hắn biết rõ, đây chính là hắn mệnh. Diệp Tự trốn là bởi vì hắn còn có tương lai. Thế nhưng là Mai Trường Không, như đoạt nửa đời, giờ phút này chính là thật muốn đào tẩu, lại có thể chạy ra cái này hoàng thành sao? Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở phía sau hắn, liền có một ít mắt người trung lưu lộ hung quang. Giang hai cánh tay, ôm ánh nắng, cảm thụ được giữa trần thế sau cùng ấm áp. Trong lúc nhất thời, Mai Trường Không phảng phất về tới đường An Thành. Một năm kia, hắn mới gặp Diệp Dận, hai mắt thiếu niên hẹp dài, hơi có âm nhu. Nghĩ đến Diệp Dận trước khi chết phẫn nộ cùng không cam lòng, Mai Trường Không kỳ thật từ đầu đến cuối đều hữu tâm đau nhức. Dù sao hai người làm bạn nhiều năm, thế nhưng là đấu tranh chính là như vậy tàn khốc. Đang nhìn không đến cơ hội thắng lợi thời điểm, hắn lựa chọn đầu nhập vào Diệp Tự. Nhưng từ đáy lòng, cùng hắn có thâm hậu tình cảm, từ đầu đến cuối đều là Diệp Dận. Từ biệt hai rộng, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Điện hạ, ta chưa thể phụ tá ngươi đang bị, việc này trách không được ta, cuối cùng là kia Diệp Kiêu, quá mức kinh diễm. Trong bụng đau đớn, Mai Trường Không cái chán chạy xuống mồ hôi, thân thể cũng ngã mặt xuống dưới. Diệp Kiêu, ngươi nhất định phải làm cái tốt hoàng đế, nhất định phải làm cho đại can bách tính được sống cuộc sống tốt. Người sắp chết, sau cùng thiện niệm cùng chờ mong, hóa thành một sợi nhân vọng chi khí, uy thuận hướng ngoài vạn dặm nhân hoàng đỉnh. Ngã trên mặt đất, hắn suy nghĩ bên trong, vang lên quá nhiều người. Diệp Chân, Diệp Dận, Hoàng Hậu, Diệp Kiêu, Tô Minh Hiên. Có người chết, cũng có người sống. Đã từng vồn hoa đường An Thành, hết thảy, phảng phất đều như hôm qua. Phúc. Máu tươi vô ý thức phun ra. Mai Trường Không nhắm mắt lại. Đại điện bên trong, Bạch Liệt sắc mặt tái xanh, nhìn xem ngã xuống đất Mai Trường Không, lạnh lùng nói ra, lao ra hỏa này, lúc đầu cũng không mấy năm sống đầu, cái chết chi, cũng liền chết. Thế nhưng là chúng ta, phải làm như thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Sài Tính Chi. Lúc này Bạch Liệt, cũng đang do dự. Hắn không muốn đầu hàng Diệp Tiêu. Cũng không đầu hàng, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là chính là đầu nhập vào Quỷ Man. Không nói trước Quỷ Man có tiếp hay không nạp hắn, chính là Quỷ Man tiếp nhận, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đầu nhập vào. Chương 1046, Bạch Liệt lựa chọn chương 1046, Bạch Liệt lựa chọn đường Bạch Liệt mới mở miệng. Toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Câm như hến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lúc này Bạch Liệt, trên thực tế chính là toàn bộ Nam Cương kẻ thống trị. Diệp Tự vừa đi, binh quyền đều tại Bạch Liệt nắm giữ. Nếu là hắn phải làm những gì, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản. Bao quát tướng trong điện tất cả mọi người tàn sát trong không, cũng có thể làm được. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Liệt cùng Sài Tính Chi trên thân. Cương đại vũ lực, vĩnh viễn là quyền nói chuyện cơ sở. Ánh mắt ở trên người Bạch Liệt hội tụ, cũng trên người Sài Kính Chi du đãng. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống lần này nói chuyện, có thể sẽ quyết định toàn bộ Nam Cương vận mệnh. Sài Kính Chi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bạch tướng quân, ta ý dựa theo tứ hoàng tử lời nói, chúng ta mang theo Nam Cương chi địa quay về triều đình." Bạch Liệt nhìn xem Sài Kính Chi, trầm giọng nói, "Nếu là như vậy, ngươi có thể đảm bảo Diệp Tiêu không truy cứu chúng ta?" Đầu hàng đương nhiên có thể, nhưng là ai cũng không biết, cái này đến tiếp sau xử lý là cái dạng gì. Có thể nói, một khi đầu hàng, chính là hoàn toàn đem vận mệnh quyền quyết định giao cho Diệp Tiêu. Đây mới là trong lòng Bạch Liệt lo lắng nhất. Sai Kính Chi nhìn xem Bạch Liệt, trầm giọng nói, "Bạch tướng quân, ta không thể cam đoan Tam hoàng tử không truy cứu ngươi, nhưng là đã ta đối hiểu rõ, cho dù đối ngươi Bạch gia có chỗ trừng phạt, nhưng là tối thiểu nhất hẳn là sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Dù sao chỉ cần ngươi dẫn theo quân đoàn đầu hàng, cũng đã là trừ khử đại chiến ở vô hình. Mà lại ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Bạch tướng quân nguyện ý đầu hàng, nếu như Tam hoàng tử muốn đem ngài trị tội, ta Cửu Tĩnh nguyện đem hết toàn lực cầu tình, nếu là hắn khăng khăng tướng ngài xử tử, ta cũng sẽ không sống một mình." Sai Kính Chi nói một chút vô cùng kiên định. Bạch Liệt cười lạnh nói, "Ít nói lời vô ích, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh ta tốt đi đâu? Nói không chừng hắn trước chặt ngươi cũng nói không chính xác." Sai Kính Chi, hắn lắc đầu cười khổ nói, "Bạch tướng quân, nhưng chúng ta không đầu hàng, cũng chỉ có hai con đường, thứ nhất chính là lợi dụng trong tay binh mã, chống cự triều đình tuân giả, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội thắng lợi sao?" "Tự nhiên không có. Nếu có, có lẽ Bạch Liệt liền sẽ không hỏi hắn, mà là trực tiếp lựa chọn tự lập chống cự. Sai Kính Chi cũng biết, kỳ thật duy nhất một con đường chính là cử binh đầu nhập vào Quỷ Man. Hắn vô cùng chân thành nói, Bạch tướng quân, chúng ta đến cùng là nhân tộc, không thể thật tướng những cái kia mọi rợ xem như người một nhà, mà lại chính là thật đầu nhập vào Man tộc, không sợ lưu lại tiếng xấu thiên cổ sao? Lại có bao nhiêu tướng sĩ nguyện ý đi theo? Đầu nhập vào Man tộc về sau, lấy những cái kia mọi rợ tại Minh Thành tác phong, ngươi cảm thấy, ngươi có thể được đến tôn trọng của bọn hắn sao? Nghĩ đến bị diện Man Vương đối đãi Diệp Tự thái độ, kỳ thật liền đã biết, bọn hắn từ đáy lòng căn bản xem thường nhân loại. Bạch Liệt biết, hắn một khi đầu nhập vào, tất nhiên bị tiếp nhận. Dù sao cho không chiến lực, ai sẽ không muốn đâu. Nhưng đồng dạng, cũng tất nhiên chỉ có một kết quả, đó chính là bị điên cuồng nghiền ép giá trị, cuối cùng chiến tử xa trường. Nắm lại nắm đấm, Bạch Liệt trong mắt lóe lên ảm đạm. Thôi thôi, vậy liền đầu hàng đi. Lập tức phái người liên hệ bệ hạ. Khi hắn đổi giọng xưng hô Diệp Kiêu vì bệ hạ thời điểm, liền chứng minh nội tâm của hắn đã làm ra quyết định. Trên bầu trời, Diệp Tự ngồi tại Xích Viêm Ma Tôn Long Kỳ phía trên. Mặc dù thu được chân ma thân thể, nhưng là muốn tấn thăng tôn giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn cần thời gian. Không chung nhìn xuống, đại địa sơn hà vào hết tầm mắt. Ai, thật sự là không cam lòng a. Mặc dù tại quần thần trước mặt biểu hiện thoải mái, nhưng là nói thật lên, nội tâm của hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, từ bỏ tranh đoạt hoàng vị, chính là một cái hắn không thể không làm lựa chọn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đột phá tôn giả cảnh giới, đến lúc đó, trong này thiên hạ bất kỳ cái gì sự tình, đều từ ngươi nói tính. Xích Viêm Ma Tôn từ tốn nói, nhìn về phía Diệp Tự ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng. Ta cũng hy vọng ngươi khả năng khai thác một đầu mới đường, giúp ta chờ cùng nhau đột phá. Xích Viêm Ma Tôn thở dài một tiếng. Tôn giả con đường, tiền đồ không ánh sáng. Thanh Cựu Thiên Tôn cũng bất quá là đi đến cuối cùng. Không phải nói không có tiến cảnh, mà là loại này tu luyện cùng mạnh lên, đã không cách nào gây nên chất biến. Phản phất đi vào ngõ cụt, không nhìn thấy con đường phía trước ở nơi nào. Có thể đến vị trí này người, không khỏi là tuyệt thế thiên tiêu. Thế nhưng là không biết bao nhiêu thiên tiêu tại cảnh giới này vẫn lạc. Đối Xích Viêm Ma Tôn mà nói, hắn sở dĩ trợ giúp Diệp Tự, cũng là đang giúp hắn chính mình. Nếu không thọ nguyên nhất đến, liền chỉ có cùng Đồ Mạt Lộ cái này nói chuyện. Về phần chính Xích Viêm Ma Tôn, hắn từ đầu đến cuối đối chân ma thân thể có cực lớn kháng cự. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chân ma thân thể liền đại biểu cho ma thần đối thân thể, nhưng thật ra là có lực khống chế. Cho dù là lấy tế tự thủ đoạn mà đến, cũng giống như vậy. Chỉ nói là, đem so sánh với mượn dùng ma thần chi lực bị ăn mòn, loại này lực khống chế yếu nhược hơn nhiều. Dù vậy, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận loại chuyện này. Mặc kệ như thế nào, trên thế giới này, lực lượng mới là căn bản a. Diệp Tự nhìn về phía dưới, ánh mắt kiên định. Nếu có một ngày, ta nhưng một chiêu phá hủy một tòa thành trì, đến lúc đó, ai lại dám cùng ta là địch? Cho dù là tôn giả, cũng không có khả năng một chiêu phá hủy một tòa thành trì. Đối với cái này lúc Diệp Tự tới nói, một chiêu phá thành đã là trước mắt hắn có thể nghĩ tới cực hạn như thế. Cùng lúc đó, Sở Quốc cảnh nội, một chỗ bên trong dãy núi, vang một tiếng vang thật lớn, sơn khẩu bị vang ra một cái hố cực lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, chim thú kinh bay, thiên cơ các chủ thân ảnh từ trong động hiện. Hắn lúc này đã hoàn toàn không phải mình nguyên bản dáng vẻ, chán sinh song giác, sừng đen nhánh, phát vì màu xám trắng, trên thân không ngừng có ma văn lấp lóe, khoe miệng của hắn có chút giơ lên. Sáu linh ma thân thể, rốt cục xong rồi. Đến ma tộc thân thể, lại không cần bị ma thần trưởng khống, quá hoàn mỹ. Đúng vậy, đem so sánh với tế tự đoạt được ma thần, hắn cái này sáu linh ma thân thể, có thể nói là ma thần chi cơ. Chẳng những không có ma thần điều khiển, thậm chí còn có thể như là ma thần thu hoạch sinh linh hồn phách, cường hóa bản thân. Cho nên giờ phút này nội tâm của hắn lại là vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Diệp Yêu, Nam Cung Nguyên, các ngươi chờ đó cho ta, ta phải sáu linh ma thân thể, chiến lược tăng nhiều, các ngươi đều phải chết. Hắn hiện tại mặc dù vẫn không có đột phá tôn giả cảnh giới, nhưng là hắn tin tưởng, bằng vào lục mạch linh châu cùng cái này sáu linh ma thân thể, chiến thắng Nam Cung Nguyên không phải việc khó. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Yêu dưới trướng cũng liền chỉ có Nam Cung Nguyên có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Trước hết giết Nam Cung, lại chạm Diệp Yêu. Đại Càn Vũ Vương, thư hử, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Trước khi bế quan, Diệp Tiêu vẫn chỉ là Vũ Vương. Hắn căn bản không biết, lúc này Diệp Tiêu đã trở thành đại cản chi chủ. Có đôi khi chính là như vậy, bế quan chính là ngăn cách, hắn cái này thần hồn chuyển gì, trọn vẹn dùng gần thời gian một năm. Đợi đến ra, thiên hạ thế cục đều đã phát sinh thay đổi cực lớn. Phân biệt một chút phương hướng, thiên cơ các chủ phóng lên tận trời. Thẳng đến thiên cơ các hang ổ phương hướng mà đi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc bế quan bao lâu, cho nên đối với ngoại giới sự tình, dự định trước giải một phen. Chương 1047, bệ hạ là như thế nào người? Chương 1047, bệ hạ là như thế nào người? Vân Tiêu Sơn mạch trên không, Dữu Thiên Cơ ánh mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, toàn bộ thiên cơ cát đều bị người phá hủy, càng là đầy đất thi cốt, có chút đã bị động vật gặm ăn thành bạch cốt tabu, có chút thì phong hóa thành thời khô bộ dáng. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Thiên cơ cát kia là hắn một tay sáng lập, bây giờ lại triệt để hủy, tông môn nhân vật trọng yếu toàn bộ bị giết, ai làm? Đến cùng ai làm? Dữu Thiên Cơ trố mắt một lúc, gầm thét thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, phẫn nộ tại đáy lòng của hắn quấy động. Kia là tâm huyết của mình bị hủy phẫn nộ, hắn sẽ không bởi vì tiên cơ các bất luận kẻ nào chết đi mà thương tâm, thế nhưng là những người này đối với hắn mà nói chính là tài sản riêng, chính là thuộc hạ, chính là trong tay hắn quân cờ, đại biểu cho lợi ích của hắn. Bị người xâm phạm lợi ích, mới là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bất quá lập tức, trong đầu hắn liền nghĩ tới một người. Phù lập trên bầu trời, Dữu Thiên Cơ trong miệng nỉ non, Nam Cung Nguyên, nhất định là Nam Cung Nguyên, ở đây chiến đấu bất tích, rõ ràng là tôn giả cảnh giới đơn phương nghiền ép. Có thể làm được loại chuyện như vậy, lại sẽ làm, chỉ có Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên, ta muốn ngươi chết. Dữu Thiên Cơ hai mắt đỏ bừng. Không biết ngươi ở đâu, vậy trước tiên để Diệp Kiêu chết. Dữu Thiên Cơ thân hình hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Lương Châu phương hướng, kích xạ mà đi. Bắc Xương Thành, Diệp Kiêu bộ đội sở thuộc đã tới. Trong hoàng cung, đương Diệp Kiêu ngồi lên long ỷ một khắc này, cả người vì đó một thanh. Thiên, địa, nhân, long mạch chi khí, triệt để tương hợp. Cái loại cảm giác này rất khó nói, chính là có một loại thần thanh khí sảng, trưởng không hết thệ cảm giác. Bất quá Diệp Kiêu cũng không chịu tập thần, chỉ là tự mình một người ngồi ở chỗ đó tiến hành suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Hàn Kỳ cùng Tô Minh Hiên hai người đi vào. Tham kiến bệ hạ. Hai người đồng thời không người. Diệp Kiêu nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, hiện tại đại cản nội bộ chiến sự cơ bản xong việc, chỉ có Cung Châu chi địa còn tại cản quốc trong tay, bất quá tiền tuyến chuyển về tin tức, trước mắt đã ngưng chiến. Ta nếu là đoán không sai, chiến sự sắp kết thúc, các ngươi đi căn cứ đoạn thời gian gần nhất, chiến sự công lao, tiến hành một chút ban thưởng định ra, trình báo đi lên. Luận công hành thưởng, loại chuyện này là nhất định phải có. Không có khả năng nói cầm đánh xong, đăng cơ thành công, liền xong việc. Tất cả tại chiến sự bên trong, lập xuống công lao người, Diệp Kiêu đều sẽ cho tương ứng ban thưởng. Còn có những tướng sĩ từ trận kia, cũng đều thống kê ra, nên có công lao ban thưởng, một điểm không thể thiếu, nên có trợ cấp, một điểm không thể thiếu, đối bọn hắn gia thuộc về sau đến sinh hoạt bảo hộ cùng lo lắng, cũng không đồng nhất điểm không thể thiếu. Diệp Kiêu xưa nay sẽ không quên mỗi một cái vì hắn đổ máu hy sinh người. Từ đấy lòng cảm kích những người này. Đây là từ hắn ngay từ đầu, liền từ đầu đến cuối kiên trì. Rất nhiều người đều biết Diệp Kiêu nhân vọng cao, nhưng rất nhiều thời điểm, cũng là bởi vì Diệp Kiêu đem rất nhiều chuyện, đều làm đến nơi đến chốn, mới có bách tính kính yêu, mới có quân tốt liều chết mà chiến. Lần này xong tuyến tác chiến, Diệp Kiêu bộ đội sở thuộc, tử thương không biết nhiều ít, dựa vào là chính là những người này liều mạng chiến đấu liều xuống tới. Mỗi người, Diệp Kiêu đều không muốn bạc đãi. Bệ hạ, hiện tại quốc khố vẫn còn có chút trống rỗng. Tô Minh Hiên nói khẽ, các nơi chế độ thuế cải cách đều tại phổ biến, khả năng cần một chút thời gian. Bao lâu? Diệp Kiêu cũng rõ ràng, Tô Minh Hiên thực sự nói thật, hắn đăng vị về sau, kỳ thật đã dựa theo Lương Châu chi địa hình thức, bắt đầu thúc đẩy chế độ thuế cải cách. Nhưng là mặc kệ là thúc đẩy chế độ, vẫn là thực tế thu thuế, đều cần thời gian. Đây không phải nói ngươi hôm nay hạ cái mệnh lệnh, ngày mai là có thể hoàn thành. Ở giữa còn có thể gặp được nhiều loại vấn đề. Đại khái một tháng. Chủ yếu là thần cũng không biết cái này chế độ thuế cải cách xuống dưới, có thể thu bên trên nhiều ít thuế ngân, cho nên không dám nhắc tới trước chế định trợ cấp biện pháp, vạn nhất đến lúc thuế ngân không đủ. Tô Minh Hiền đang khi nói chuyện, Diệp Kiêu nhíu mày ngắt lời nói, ban thưởng cùng trợ cấp, đều có định số, cứ dựa theo có thể cho xa hoa nhất cho xuống dưới chính là. Cái này cùng chúng ta quốc khố có tiền hay không không quan hệ, số lượng định ra, cho không lên, có thể chậm chút thời gian. Đến lúc đó cho thêm một chút đền bù cũng được. Tô Minh Hiên ánh mắt có chút chớp động. Phải biết, trước kia triều đình đều là có bao nhiêu tiền, xử lý nhiều ít sự tình. Tỷ như quốc khố có số tiền này, cứ dựa theo số tiền này đi làm việc. Không có tiền, vậy liền dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất chế định chờ đợi tiền bạc, sau đó một chút xíu đi phát. Tiền gấp thời điểm, một số thời khắc sẽ còn giảm bớt cấp cho. Nhưng là Diệp Kiêu thái độ, rõ ràng chính là không cho phép có một chút điểm cắt xén, còn muốn từ ưu từ dạy cấp cho. Vi thần tuân chỉ. Mặt khác, liên quan tới các nơi quan viên đãi ngộ cải biến, cũng là hết thể về từ Lương Châu, nhưng là giám sát nhất định phải đuổi theo. Diệp Kiêu lại dặn dò một câu, lập tức nhìn về phía Hàn Kỳ nói, Hàn Kỳ, ta nếu là đoán không sai, sở hạ hai nước sứ thần, ít ngày nữa sắp tới, bọn hắn nếu là tới, thuận tiện tốt dàn xếp lại. Mặt khác, ngươi nói từ sở quốc trở về nữ tử, để nàng vào cung đi. Sở quốc trở về nữ tử, tự nhiên chính là Tiết Ý Nhân. Lúc này Tiết Ý Nhân liền đứng tại ngoài điện chờ. Lương Châu chi địa là một cái rất chỗ thần kỳ. Trước khi tới, Tiết Ý Nhân cảm thấy, chính là lại như thế nào, cũng không sánh bằng đế đô phồn hoa. Dù sao Bắc Xương Thành so sánh đế đô, vẫn là quá non nớt một chút. Thế nhưng là chậm rãi, Tiết Ý Nhân phát hiện, nơi này cùng đế đô khác biệt. Thật khác biệt. Có lẽ nơi này không có đế đô thành phồn hoa. Có lẽ nơi này không có đế đô thành náo nhiệt như vậy. Nhưng là chỉ cần đi trên đường, liền có thể cảm giác được rõ ràng khác biệt. Ở chỗ này, có càng nhiều tiểu dung. Bách tính trên mặt, tiểu thương trên mặt, hải tử trên mặt. Tựa hồ luôn luôn đang cười. Cười cùng người bắt chuyện. Cười nói luận năm nay thu hoạch. Dù là có ít người đang bước đi thời điểm, trên mặt cũng sẽ mang theo mỉm cười thản nhiên. Thiết Ý Nhân rất rõ ràng, kia là xuất phát từ nội tâm có chuyện cao hứng thời điểm mới có biểu hiện. Loại cảm giác này thật là tương đương kỳ diệu. Thậm chí nói nàng đều chậm giải thích nơi này. Nguyên bản nàng là không thích đi ra ngoài, bởi vì tại sở quốc, cho dù là đế đô thành, một khi đi ra ngoài, cũng hầu như sẽ có chút du côn lưu manh, hoặc khố thiếu gia, quyền quý công tử gây chuyện thị phi. Thế nhưng là tại Bắc Trường Thành, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp. Khắp nơi đều có bộ khoái tuần ai, cũng chưa từng gặp qua những cái kia rách dưới tên ăn mày. Chậm rãi, nàng liền phát hiện, đế đô thành phồn hoa là thượng tầng người phồn hoa, là kẻ có tiền, là quyền quý phồn hoa. Nhưng là tại Bắc Xương Thành, loại này phồn hoa lại là tất cả mọi người phồn hoa. Nàng càng rõ ràng hơn, Diệp Kiêu chính là sáng lập đây hết thảy phồn hoa kẻ đầu đề. Tại Bắc Xương Thành, nàng thường xuyên có thể nghe đến đó người đối Diệp Kiêu tán dương. Cho dù là một số người trong nhà có tòng quân người bỏ mình, thậm chí đều sẽ cười rơi lệ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói con trai mình tác chiến cỡ nào dũng mãnh. Đứng tại cửa đại điện, Thiết Ý Nhân có chút khẩn trương. Nàng phát hiện, trái tim của mình nhảy càng lúc càng nhanh. Bệ hạ, đến tột cùng là cái dạng gì người đâu? Chương 1048, có địch đột kích. Chương 1048, có địch đột kích. Diệp Kiêu là cái dạng gì người? Thiết Ý Nhân không biết, nhưng là Diệp Kiêu lại biết nàng là cái dạng gì người. Tối thiểu nhất, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ đã cho ra một cái tham khảo. Đương nhiên, Diệp Kiêu cũng sẽ không thật liền hoàn toàn tín nhiệm kia phần tình báo. Hắn biết rõ một điểm, người khác nhau, tại khác biệt mặt người trước, biểu hiện ra thái độ có thể sẽ hoàn toàn khác biệt. Theo một tiếng tuyên nhập, Thiết Ý Nhân đi vào đại điện. Nàng đi cũng không nhanh, bộ pháp nhẹ nhàng, không thấy một tơ một hào bối rối. Nàng cũng nhìn thấy Diệp Kiêu. Khi thấy Diệp Kiêu lần đầu tiên, nàng cũng cảm giác được, cái này nam nhân phảng phất liền nên là cái bộ dáng này. Oai hùng, sắc bén. Cho dù Diệp Kiêu không có tận lực bộc phát khí chất, giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn cái chủng loại kia khí thế cùng uy nghiêm. Bị Diệp Kiêu ánh mắt nhìn, Thiết Ý Nhân chỉ cảm thấy trên người mình phảng phất đều bị nhìn thấu. Đi đến Diệp Kiêu trước mặt, nàng khom người thi lễ. Thiết Ý Nhân, gặp qua bệ hạ. Miễn lễ đi. Diệp Kiêu thanh âm vô cùng bình tĩnh. Thiết Ý Nhân ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Kiêu nhìn xem Thiết Ý Nhân, nói khẽ, ngươi tại Sở Quốc vì ở giữa, lần này phá hư Sở Đế tế tự, làm việc có công, chấm thưởng ngươi dinh thự một tòa, bạc dòng 10 vạn lượng, cũng hứa ngươi nhập giáo tư phường làm quan, như thế nào? Diệp Kiêu cho ra ban thưởng tuyệt đối đầy đủ phong phú, cả đời áo cơm phú quý không lo. Thiết Ý Nhân trong mắt lại hiện lên thất vọng, cái này cũng không phải là nàng muốn. Giáo tư phường hoàn toàn chính xác có thể bị quan, thế nhưng là quản hạt, bất quá là chút gái lầu xanh. Thân cả gan, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nô gia cũng không muốn muốn những thứ này. Thiết Ý Nhân quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Diệp Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới Thiết Ý Nhân, nói khẽ, vậy ngươi muốn cái gì? Thần muốn đi chấn phủ ti nhậm chức. Một bên Tô Minh Hiên nhìn xem dập đầu trên mặt đất Thiết Ý Nhân, ngâm thở dài, người a chính là như vậy, khả năng rất nhiều người tha thiết ước mơ vinh hoa phú quý, bay ở trước mặt cũng chưa hẳn là các nàng muốn. 10 vạn tiền bạc, tăng thêm bát xương tòa nhà cùng chức quan, đủ để cho nàng phú quý an ổn cả đời. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nữ tử này chính là cự tuyệt. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, chấn phủ ti, ngươi nhưng không có tu vi mang theo a? Diệp Tiêu có ý riêng nói, ngươi nghĩ tại chấn phủ ti liệu ra cái tương lai, cũng không có dễ dàng như vậy. Hảo hảo ở tại bát xương làm quan, phú quý không lo, không tốt sao? Kia thần cũng hy vọng tiến vào chấn phủ ti. Thiết Ý Nhân vô cùng kiên định, kia chấm liền thỏa mãn ngươi, tòa nhà còn có tiền bạc sẽ không thiếu, trước con nhà liền đi chấn phủ ti doanh triệu thủ hạ nhậm chức đi. Diệp Kiêu từ tốn nói, hắn cũng không xem trọng nữ nhân này trước mắt, nhưng là hắn không ngại cho nữ nhân này một cái cơ hội. Về phần tòa nhà cùng tiền bạc, Diệp Kiêu cũng không có ý định thu hồi. Dù sao công lao cũng là thực sự, có thể hại Sở Đế ném lớn như vậy một cái mặt, 10 vạn lượng bạc không tính là gì. Bí điệp chính là như vậy, đương lập hạ đủ lớn công lao lúc, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Đa tạ bệ hạ. Thiết Ý Nhân trong mắt lóe lên cùng hỉ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng nắm quyền lực bước đầu tiên. Phất phất tay, Diệp Tiêu để ba người rời đi. Một thân một mình ngồi tại vương tọa bên trên chờ đợi. Thiết Ý Nhân, có lẽ tâm ngoan thủ lạn, có lẽ lương bạc vô tình, có lẽ dã tâm bừng bừng. Có thể đối Diệp Tiêu mà nói, dạng này người, chưa hẳn không thể dùng. Lương bạc người, sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng, dã tâm, sẽ trở thành mọi người động lực. Diệp Tiêu duỗi ra mình tay, thon dài mà trắng nõn. Hắn đưa bàn tay chậm rãi duỗi ra, chậm rãi trong hư không cầm nắm. Một số thời khắc, có lẽ là phúc linh tâm trí, người sẽ làm ra một chút không hiểu động tác. Đương Diệp Tiêu cầm nắm một khắc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác, hắn phảng phất tại trong hư không cầm nắm đến rất nhiều đồ vật. Giang hai tay, rõ ràng không có cái gì, nhưng là Diệp Tiêu lại lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ, hắn tuyệt sẽ không sai cảm giác. Lần nữa đưa bàn tay chụp vào hư không, ngồi tại trên long ỷ, Diệp Tiêu chợt phát hiện, loại kia cảm giác kỳ dị lần nữa truyền đến. Hắn trong mắt con ngươi hóa thành dựng thẳng đồng, thiên tâm vô tướng mở. Theo Diệp Tiêu tướng tự thân cảm nhận, biết cảm giác toàn lực phóng đại. Hắn lần thứ ba xuề bàn tay ra, đi bắt nắm. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu thấy rõ ràng, hắn tựa hồ cầm nắm đến vô số khí tức. Những cái kia hỗn tạp ở thế giới bên trong, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại thiết thực tồn tại khí. Long khí, linh khí, nhiều loại khí tức. Tại Diệp Tiêu cầm nắm một khắc này, thật sự có bị hắn cầm nắm ở cảm giác. Trường khống. Trong lòng Diệp Tiêu sinh ra một tia giật mình. Theo hắn gần nhất tu vi cùng cảm ngộ tăng lên, hắn đã có thể bắt đầu ảnh hưởng đến một tia thế giới chân thật. Mặc dù chỉ là một tia, mặc dù chỉ là một viên bắt đầu. Tại thời khắc này, đối Diệp Tiêu mà nói, hết thảy đều là như vậy đáng giá mừng rỡ. Trong bàn tay hắn một khối nhỏ vị trí, so với toàn bộ tinh không, thậm chí không bằng một hạt bụi, nhưng lại là một cái đại môn. Chờ đợi Diệp Kiêu đi thăm dò, đi đẩy ra. "Vậy hạ, ta đến rồi." Đột nhiên, cổng truyền đến một thanh âm. Diệp Kiêu phóng tầm mắt nhìn tới, chính là Lăng Dao. "Lăng Dao tiền bối, chúc mừng, nghe nói tiền bối thành tôn, thật đáng mừng a." Nhìn xem Diệp Kiêu tiểu dung, Lăng Dao nhưng không có một tia khinh thường. Tranh thủ thời gian không người thi lễ, nắm bệ hạ hưng phúc, cũng nhiều thua thiệt tư mệnh trước khi chết để thư lại. Miễn cưỡng phá cảnh, nâng lên tư mệnh, Diệp Tiêu nỗi lòng có chút phức tạp. Lao ra hỏa này, chết về sau còn để lại nhiều như vậy bố trí. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng tựa hồ chính là từ Tư Mệnh vì hắn chiếm Tử Vi Hoàng khí về sau, thiên hạ đại thế bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Mặc dù ở trong quá trình này, Diệp Chân cùng Hoa Minh Nguyệt bỏ mình, nhưng thuần túy từ lợi ích góc độ đến xem, hết thảy phát triển đều là phù hợp nhất Diệp Tiêu lợi ích. Diệp tự kế vị, Diệp Tiêu thuận thế khởi binh, cuối cùng đoạt vị thành công. Đương nhiên, tại ở trong đó, có rất nhiều người cố gắng, cũng tao ngộ rất nhiều khó khăn, nhưng là không hề nghi ngờ, kết quả cuối cùng đã chứng minh, Diệp Tiêu lấy được nhiều nhất chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, Lăng Giao tiền bối, thành tựu tôn giả, đều là thật đáng mừng sự tình. Diệp Tiêu mỉm cười, nhìn xem Lăng Giao nói khẽ, tiền bối, bước kế tiếp dự định như thế nào? Muốn về Tuyển Cơ cung sao? Không. Lăng Giao trầm giọng nói, tại hạ như là đã vì bệ hạ hiệu lực, liền nên lưu tại Lương Châu, Tuyển Cơ cung chính là ta chi tông môn, cố nhiên không thể hoàn toàn cắt chém, nhưng chỉ cần tông môn vô sự không lo, ta cũng không cần trở về. Dù là nói nàng cùng Tuyển Cơ cung hai cái tôn giả có chút khúc mắc, dù là nói nàng đã quyết định vì Diệp Tiêu hiệu lực, có thể đối Tuyển Cơ cung, nàng còn có cảm tình. Vô luận như thế nào, không có khả năng triệt để cắt chém. Diệp Tiêu đối với cái này cũng không quan tâm. Trên thực tế, Lăng Giao hiện tại thái độ này, hắn đã rất hài lòng. Dù sao Tuyển Cơ cung không tính là Diệp Tiêu địch nhân, cả hai cũng không xung đột. Ngay tại Diệp Tiêu vừa muốn mở miệng trong nháy mắt, Lăng Giao biến sắc. Bệ hạ, có địch bức kích. Chương 1049, Dữ Thiên Cơ chấn kinh. Chương 1049, Dữ Thiên Cơ chấn kinh Bắc Xương thành trên không. Nghiêm ngặt tới nói, là hoàng cung phía trên. Vạn mét trên không trung, Dữ Thiên Cơ cầm trong tay lục mạch linh châu, điên cuồng tụ lại thiên địa linh khí. Hắn muốn một kích, hủy đi Diệp Tiêu cho ở vị trí. Nam cung Nguyên tên vương bắt đàn này, dám hủy ta Thiên Cơ cát, ta liền muốn để hắn cũng trả giá đắt. Diệp Tiêu có hay không tại cung nội, hắn cũng không biết, nhưng là không quan trọng. Trước chút cơn giận lại nói, lục mạch linh châu hoàn toàn chính xác thần dị vô cùng. Tại tụ tập phía dưới, một viên to lớn hôn nguyên linh khí cầu ngưng tụ mà ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ. Chiêu này kỳ thật tại thực tế tác chiến quá trình bên trong cũng không có tác dụng gì. Uy lực mặc dù rất lớn, nhưng là tốc độ công kích không tính nhanh, đối thủ có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng nếu như là dùng đến phá hủy đặc biệt mục tiêu, hắn chiêu này liền rất mạnh. Cho dù là cùng là thiên tôn cảnh giới võ giả, chính diện chúng vào thoáng một cái, nói không chừng cũng muốn gặp trọng thương. Chết đi cho ta. Dữ Thiên Cơ không chút do dự, dưới hai tay ép, to lớn hôn nguyên linh khí cầu trong nháy mắt rơi xuống. Trên thực tế, tại linh khí hội tụ quá trình bên trong, hắn một mực lấy thủ đoạn đặc thủ che đậy khí tức, chỉ là tại cuối cùng này một khắc, công kích phát động quá trình bên trong mới hoàn toàn không che giấu được. Trong mắt Dữ Thiên Cơ lóe hưng phấn cùng điên cuồng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, ẩn vào vạn mét trên không trung, tụ khí mà kích, dưới một kích này đi. Nếu như Nam Cung Nguyên tại, liền muốn cân nhắc như thế nào đón lấy cái này lục mạch hôn nguyên khí. Nói không chừng liền sẽ bị kích thương, hoặc là tạo thành đại lượng hao tổn. Nếu như Nam Cung Nguyên không tại, kia tốt. Cái này Bắc Xương thành tối thiểu phải không có 1/10. Nhất là trong đó khả năng còn có Diệp Tiêu cùng Nam Cung Nguyên luyện bọn người. Chỉ cần tướng hai người này đánh giết, hắn tin tưởng, đủ để cho Nam Cung Nguyên tim như bị đào cắt. Thế nhưng là tiếp xuống, để hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Ngay tại nguyên khí kia cầu đánh ra sát na, chỉ gặp từ hoàng cung các nơi, đột nhiên bay ra 10 đạo thân ảnh. Hoàng thất 6 tôn giả, tăng thêm Diệp Tiêu dưới trướng Nam Cung Nguyên, Hà Quyền, Lăng Giao, Thành Liêm, lúc này đều trong hoàng cung. Tại cảm ứng được không thích hợp trong nháy mắt, 10 người gần như đồng thời bay ra. Mà ở trên không trung, Dữ Thiên Cơ đã há to miệng. Mà mẹ nó, cái này Diệp Tiêu dưới trướng làm sao nhiều như vậy tôn giả? Bế quan gần 1 năm, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mắt thấy 10 cái tôn giả, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, đồng thời bay ra tự thân khí kình. Dữ Thiên Cơ tâm niệm cấp chuyển, cho dù là thấy được Nam Cung Nguyên, cho dù là đối Nam Cung Nguyên hận thấu xương, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám phóng. Thân hóa lưu quang, liều lĩnh, phi độn thoát đi. Hắn biết rõ, dù là hắn hiện tại mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng đột phá tôn giả cảnh giới. Thật nói bị 10 người này bay lên, kia bất tử đều có quỷ. Thế nhưng là giờ này khắc này, những người này nơi nào sẽ buông tha hắn? Nhất là Vân Thương Lan, hắn đạt được hải chi lệ về sau, hấp thu trong đó hải chi tinh túy, tẩm bổ thân thể, để thân thể của hắn như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Loại kia đến từ biển cả sinh mệnh lực tầm bổ, để trên người hắn tử khí, suy bại chi khí đều giảm đi rất nhiều. Lúc này càng muốn từ hơn trong tay Diệp Tiêu, thu hoạch càng nhiều hải chi lệ, lập công chi tâm cũng liền càng thêm nồng hậu dày đặc. A tặc, trốn chỗ nào? Hắn một tiếng quát chói tai, thân hình bắn ra. Sau đó chính là Nam Cung Nguyên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là Dữ Thiên Cơ làm. Hai người vốn là thù hận không cạn, Nam Cung Nguyên lại biết rõ tự thân sẽ trước một bước mà chết, chỗ nào sẽ còn không thừa cơ truy sát. Ha 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 ha, ta tốt sư minh, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Lưu lại uống chén trà không tốt sao? Cùng tiếu bên trong, Thiên Ma Vương Giáp đã thân trên, đồng dạng đuổi theo ra. Cái thứ ba chính là Diệp Nghị. Đừng nhìn Diệp Nghị cùng Diệp Tiêu không hợp, nhưng đó là Diệp thị nội bộ hoàng tộc sự tình. Lúc này ngoại địch bức kích, như thế nào chịu làm? Cũng là không nói một lời, tùy theo truy kích. Ba đại thiên tôn cao thủ cấp bậc, nhao nhao thi triển công pháp, truy sát mà đi. Diệp Tiêu sắc mặt chìm túc, đứng tại phía dưới, nhìn xem kia khối không khí bị đánh nát, nhưng không có vẻ vui sướng. Cố khí tức này, cùng lục mạch chi điệu giống như, là thiên cơ các chủ a. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, gia hỏa này bắt đầu xuất thủ. Căn cứ Nam Cung Nguyên nói, gia hỏa này bồi dưỡng 6 linh ma thân thể, thế nhưng là rất không bình thường à? Diệp Tiêu không ngừng tính toán, Bất quá hắn cũng không quan tâm, mặc kệ như thế nào, hắn lực lượng trong tay bây giờ, một cái thiên cơ các chủ, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Địa vị tăng lên, đổi lấy đối nguy hiểm phán định khác nhau. Có lẽ một năm trước, một cái tôn giả đã đủ để cho Diệp Kiêu sinh ra cực lớn sợ hãi. Nhưng là hiện tại, lấy tay bên trong Diệp Kiêu lực lượng mà nói, hắn cũng không e ngại. Ba người bọn họ đuổi theo, những người còn lại nhao nhao rơi xuống. Dù sao ba người này tốc độ người bình thường cũng là quả thực theo không kịp, mà lại cũng không cần thiết. Bên trên bầu trời, Dữ Thiên Cơ chỉ cảm thấy mình phản phất chó nhà có tang. Kia sau lưng ba người, quả nhiên là kiên nhẫn, cái này một truy chính là đuổi một ngày một đêm. Nếu không phải hắn bằng vào lục mạch linh châu cùng tự thân ma thân, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu thường nhân, nói không chừng liền thật bị đuổi kịp. Miệng lớn thở hổn hển, Dữ Thiên Cơ rơi vào Sở Quốc một chỗ thành trì bên ngoài. Vương Bát Đản, Hỗn Đản, Diệp Tiêu vì sao có thể có nhiều như vậy tôn giả? Kia hai tên gia hỏa, rõ ràng là hoàng thất tôn giả. Hắn chẳng lẽ thành đế? Vì sao những người này cũng đều tại Bắc Xương? Thời gian một năm, rất nhiều chuyện, hắn đều căn bản không rõ ràng. Thế nhưng là hắn biết rõ một điểm, nếu như Diệp Kiêu thật trở thành đại càn hoàng đế, kia trừ phi hắn có thể đột phá tôn giả cảnh giới, nếu không tuyệt không có khả năng báo thủ thành công. Tới gần cửa thành, Dữ Thiên Cơ đột nhiên phát hiện, phía trên thình lình gián tiếp lấy một trường thật to hoàng bảng. Hoàng đế nước Sở chiêu cáo thiên hạ, bây giờ yêu tộc nội bộ sắp nhất thống, nhân tộc ta, Sở Quốc, ngay tại nguy cơ tồn vong thời điểm, chấm, khẩn cầu thiên hạ võ giả cùng chống chọi với yêu tộc. Nguyện chư vị từ bỏ thù hận, vì nhân tộc đại nghĩa mà chiến. Khi thấy đầu này hoàng bảng, Dữ Thiên Cơ trong lòng rung mạnh. Nên nói như thế nào đâu, ma tu cũng tốt, chính đạo võ giả cũng được. Nhưng phàm là có lẽ sẽ bởi vì tự thân lợi ích hoặc là gốc mắc, cũng rất nhiều người có chỗ thù hận. Thế nhưng là thật nói yêu tộc xâm lấn, vậy coi như không phải người thù hận sự tình. Một năm này thời gian, phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Dữ Thiên Cơ rơi vào trầm tư. Nam Cung Nguyên, Diệp Kiêu, các ngươi trước cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử đi chém giết yêu tộc tôn giả, thu hoạch thiên địa công đức, tại đột phá hiện hữu cảnh giới, các ngươi đám khốn kiếp này đều phải chết. Trên thực tế, trải qua chuyện này, hắn cũng không dám lại dễ dàng tiến vào Lương Châu. Dù sao trong tay Diệp Kiêu tôn giả số lượng, căn bản không phải một mình hắn có thể chống lại. Cùng lúc đó, Hạ Quốc nội bộ, Cơ Hoàng Hy lần nữa triệu kiến Vệ Tật Trung. Lần này, nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vệ Tật Trung, bây giờ yêu tộc nội bộ đang tiến hành chỉnh hợp, một khi hoàn thành, vô cùng có khả năng đối nhân tộc ta triển khai tiến công, ta không cần nói nhảm nhiều lời, chấm hy vọng có thể cùng hoàng đế nước Sở, cùng Diệp Kiêu tiến hành một lần Tam Quốc hội minh. Địa điểm liền tuyển tại Tam Quốc chỗ giao giới. Hy vọng ngươi nhanh chóng trở về, cáo chi Sở đế. Như hắn đồng ý, chấm liền lập tức liên lạc Diệp Kiêu. Mặc dù Càn Quốc không cùng yêu tộc giáp giới, nhưng là chống cự yêu tộc, ai cũng muốn càng nhiều lực lượng.